Cho dù là ngươi Đông Xưởng ty chủ tới, cũng phải đầu tiên làm rõ ràng một việc. Nơi này, chính là ta Cẩm Y vệ địa bàn. Tại ta Cẩm Y vệ trên địa bàn, còn không có Đông Xưởng Dương Oai chỗ trống. Muốn cho ta thượng quan vô địch quỳ bái ngươi, ngươi coi mình là vương không lên được. Ngươi! Hàn Canh khuôn mặt giờ phút này đã là bị tức tràn đầy đỏ bừng chi sắc, có thể cố kỵ đến thân phận của đối phương, lại nghĩ tới Vạn Phòng đại nhân nhiều lần căn dặn, lại chỉ có thể nhịn lại nhẫn. Một bên Đào Tiềm cùng Phùng Võ giờ phút này cũng là sắc mặt có chút tái nhợt, bọn họ cảm giác tiền đồ của mình giống như thật là có chút u ám. Đông Xưởng đường đường một vị thử Vạn Phòng đích thân đến, bị cái này thượng quan vô địch làm nhục như vậy, lại còn không dám phát tác, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Hai người đều muốn hung hăng rút chính mình mấy cái vã miệng, không có việc gì muốn cái gì mặt mũi a. Như thế rất tốt, về sau không chừng còn sẽ như thế nào đâu. Mắt thấy bầu không khí dần dần cứng ngắc, Vưu An Khang bất đắc dĩ đành phải đứng ra. Khục, cái này, thượng quan bách hộ, kỳ thật chúng ta hôm nay chính là dâng ta Tây Ti Ti chủ mệnh lệnh mà đến. Ngươi cũng rõ ràng, ta Đông Xưởng chức trách chính là tiêu diệt toàn bộ Tiền Vương Dư Nghiệt. Mà ta Đông Xưởng đã đạt được đáng tin tình báo. Quý chỗ bên trong thì ẩn giấu đi một cái thân phận không thấp Tiền Vương Dư Nghiệt. Chỉ cần thượng quan bách hộ đem người này giao ra, chúng ta tự sẽ lập tức thối lui, tuyệt không lại quấy rầy. Thượng quan vô địch liếc liếc một chút Vưu An Khang, khinh thường cười một tiếng. Người Đông Xưởng đều phải đến tin tức, ta Cẩm Y vệ làm thế nào có thể không biết. Hừ, trước đó Vương Dư Nghiệt đã bị bản nha cầm xuống, thì không tốn sức Đông Xưởng phí tâm. Nghe đến lời này, Vưu An Khang cùng Hàn Canh đều là biến sắc. Thượng quan bách hộ, người này là ta Tây Ti Ti chủ tự mình chỉ định. Người, chúng ta nhất định phải mang đi. Thượng quan bách hộ nếu là cảm giác có ăn thua thiệt, chúng ta có thể nỗ lực nhất định tư nguyên làm bổ khuyết. Vưu An Khang trong lòng thầm mắng, đối với loại này hỏng bét tình huống cũng là có chuẩn bị tâm lý, dứt khoát trực tiếp làm rõ. Thượng quan vô địch suy cười một tiếng, đang muốn nói chuyện lúc, lại là đống nhiên nhìn đến Tử Văn Khang chạy đến. Khi thấy Tử Văn Khang khỏe miệng còn lưu lại một vệt máu cùng hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt lúc, khóe miệng ý cười nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, trong con ngươi càng là tràn ra vô biên hàn ý tới. Chuyện gì xảy ra? Từ Văn Khang hơi sững sờ, quét mắt một bộ người không việc gì bộ dáng Hàn Canh, hơi trầm mặc sau lại là lắc đầu nhạt cười một tiếng. Đại nhân, không có chuyện gì, ti chức chỉ là luyện công xảy ra chút chuyện rắc rối, thụ chút nội thương. Nguyên bản đạt được thượng quan vô địch muốn hung hăng thu thập một trận Đông Xưởng phiên dịch lời nhắn về sau, Từ Văn Khang thật là có chút hưng phấn. Thế nhưng là vừa rồi hắn lại nghe trộm được mấy cái Đông Xưởng phiên dịch nâng lên cái kia Hàn Canh chính là ngưng đan tứ trọng cảnh giới. Biết thực lực của đối phương, Từ Văn Khang lo lắng cho mình phương này không phải là đối thủ, không muốn để cho phe mình khó chịu, là nên mới nói láo. Cách đó không xa, nghe được Từ Văn Khang ngôn từ về sau, Hàn Canh khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý tới. Hai người rõ ràng như thế thần sắc biến hóa, thượng quan vô địch làm thế nào có thể không nhìn thấy. Ngay sau đó, thượng quan vô địch chậm rãi đứng lên. Nhìn chăm chú về phía Hàn Canh ngựa khí vô cùng bình tĩnh nói. Hàn thí văn phòng, ngươi tốt nhất cho bản nha một cái không giết lý do của ngươi. Hàn Canh nhất thời sững sờ, còn có chút không quá tin tưởng vuốt vuốt lỗ tai của mình, sau đó mới một hồi lâu cười như điên. Ha 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 ha. Giết ta. Thượng quan vô địch, ngươi thật sự cho rằng dựa vào một thân phận liền có thể để cho ta Đông Xưởng thúc thủ vô sách. Hừ. Nói thật cho ngươi biết, cái kia nho nhỏ thử bách hộ cũng là bị bản phòng trừng trị. Ngươi muốn như nào? Mặt khác, đã ngươi cho thể diện mà không cần, cái kia dứt khoát bản phòng cũng theo ngươi lựa rõ ràng. Ngươi tốt nhất lập tức đem người kia thành thành thật thật giao ra, lại một vốn một lời phòng dập đầu thỉnh tội. Nếu không, bản phòng hôm nay liền phế bỏ ngươi một thân công lực, lại đồ cái này bách hộ sở. Làm càn. Muốn chết. Trong nháy mắt, cổ tinh hán bọn người hào hào giận dữ, gầm thét chửi rủa âm thanh bên tai không dứt, bên hông vũ khí càng là hào hào ra khỏi vỏ. Song song. Điều này lại là lần trước tình cảnh. Doãn Bình thân thể lắc một cái, trong lòng kêu rên không thôi, tuy nhiên có một người kết đan tứ trọng đại lao đỉnh ở phía trước, nhưng hắn lại khó có an bình chi tâm. Ban đầu vốn còn muốn lưu các ngươi nhất mệnh, đã nhất định phải một lòng muốn chết, cái kia bản nha liền thành toàn các ngươi. Thượng quan vô địch trong mắt hàn quang lan tan, trong tay tức ly trong nháy mắt bị nắm vỡ nát. Giết! Ra lệnh một tiếng, điển vi đã là gió táp giống như từ phía sau xung ra. Trung quanh quảng trường Cẩm Y vệ càng là trực tiếp đem Đông Xưởng một đám phiên dịch xuống lại lên, nhanh chóng tới gần. Trang cảnh nhiệm vụ, Đông Xưởng chi hấn. Đông Xưởng đến Đại Thịnh Vương Triều Vương quân ưu ái đã thành tân quý, muốn lăng Cẩm Y vệ phía trên. Đối mặt uy áp chi khiêu khích, ký chủ nên hiểu được lựa chọn chi đạo. Lựa chọn 1, nhường nhịn tụ lực. Khen thưởng, nhân vật Hải Đại Phú, sơ cấp thuần thú đồ phổ chân giải, 10 mờ tu di túi 5 cái, huyền cấp trung phẩm sáo trang 5 bộ. Lựa chọn 2, tiểu trường đại giới. Khen thưởng, nhân vật cổ kim phúc, sơ cấp đan dược đồ phổ chân giải, 10m tu di túi 5 cái, huyền cấp trung phẩm sáo trang 5 bộ. Lựa chọn 3, huyết tinh trấn áp. Khen thưởng, nhân vật Tô Dung Dung, sơ cấp vũ khí đồ phổ chân giải, 5m tu di túi 10 cái, huyền cấp hạ phẩm sáo trang 10 bộ. Vừa rồi hệ thống đã ban bố nhiệm vụ, theo khen thưởng đến xem, coi là đệ nhất đệ nhị cái lựa chọn càng thêm phong phú. Mà lại hai người kia vật giống như đều là thái giám, đây cũng là rất có thể lại là đông xưởng bên trong nhân vật. Nếu là lựa chọn, hắn cũng liền có thể tại đông xưởng nắm giữ ám kỳ. Theo hệ thống khen thưởng thiết trí đến xem, cũng là chống đỡ hắn lựa chọn trước hai hạng. Mà nguyên bản thượng quan vô địch là chuẩn bị lựa chọn hạng thứ hai, hạng thứ nhất hắn không có khả năng cân nhắc, hạng thứ ba lại sẽ cùng đông xưởng ở giữa mâu thuẫn kịch liệt chuyển biến xấu. Dựa theo lúc này cục thế đến xem, kỳ thật cùng đông xưởng gây quá cứng cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Thế mà, làm chú ý tới Tử Văn Khang thương thế về sau, thượng quan vô địch lại là lập tức đổi chủ ý, trực tiếp tuyển hạng thứ ba. Đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm. Tuy nhiên giáo huấn nho nhỏ một chút người của đông xưởng cũng có thể vì Tử Văn Khang xuất khí, nhưng thượng quan vô địch lại là không muốn. Hắn muốn để người đã biết, có can đảm khi nhục hắn thượng quan vô địch người sẽ là bực nào thê thảm một phen xuống tràng. Thế gian này hết thảy đơn giản đều là lực lượng định đoạt. Người nào nếu không phục, vậy liền đánh tới hắn phục. Giết tới không ai dám không phục. Vừa vặn hôm nay đổ đám này đông xưởng phiên tử, giết gà dọa khỉ. Doãn Bình một thanh ném đi vũ khí cực kỳ lưu loát quỳ rạp xuống đất, Thường Ông cũng là không cam lòng yếu thế theo sát phía sau. Chính rút vũ khí ra chuẩn bị đại sát tứ phương Chu Anh nhất thời một ngộng, đây con mẹ nó rốt cuộc là ai a? Trong lòng khinh thường tới cực điểm, nhưng cũng không muốn thêm nhiều để ý tới. Đang muốn hướng cẩm y vệ trùng sắt mà lên lúc, lại là cảm giác hai cái đùi bị chăm chú ôm lấy. Chu Anh nhất thời giận dữ, cầm đao chỉ hướng hai người. Đồ hỗn trướng. Nhanh cho ra bông ra. Không phải vậy làm thịt các ngươi. Doãn Bình trong lòng phát khổ, nhưng cũng không dám buông tay. Kỳ thật hai bọn họ cũng không muốn để ý tới Chu Anh chết sống, nhưng nếu là ngày hôm nay những người khác chết rồi, hai bọn họ trở về cũng tuyệt đối sẽ bị lăng trì. Cho nên... bọn họ nhất định phải tìm một cái có thể đỉnh tại người ở phía trên, mà tuần này anh cũng là duy nhất thích hợp một cái. Thử Thiên Phòng A. Ngươi có thể tranh thủ thời gian quỳ xuống đi, mình đánh không thắng. Chu Anh càng là tức nghiến răng ngứa. Thả con mẹ ngươi cầu thí. Lại không. Đang nói lúc, ánh mắt xéo qua vừa tốt liếc về mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ Hàn Canh bị thượng quan vô địch sau lưng hán tử kia cho một kích quét bay, bay ngược đồng thời trong miệng lại vẫn phun ra hôn tạp hiến máu nội phủ toái phiên đến. Chu Anh nhất thời trong đầu một ngộng, câu nói kế tiếp lại là rốt cuộc nói không nên lời. Thử Thiên Phòng A. Lần trước Đồng Bách Hộ cũng là quyết chống không quỷ, kết quả cuối cùng bị người cứ thế mà đánh chết. Mình đều là người bình thường, không cần thiết thay một đám người bị thiến đi chết A. Ngài có thể nhất định muốn. Doãn Bình còn chưa nói xong, đã thấy Chu Anh ầm ầm một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, nhất thời đầy mắt ngạc nhiên. Ngươi nói đúng, mình là người bình thường, không cần thiết thay người bị thiến chết. Doãn Bình cùng Thường Ông liếc nhau, đợi đến liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, lại là dọa đến vội vàng nằm rạp trên mặt đất. Thật là đáng sợ. Thực sự quá kinh khủng. Hàn thí vạn phòng vậy mà không có lực phản kháng chút nào bị người trà đạp. Mà một đám có một nửa đều là nguyên hải cảnh đông xưởng tinh nhuệ tức thì bị giết không hề có lực hoàn thủ. Chương 42, chỉ hiệu bảo ngựa. Phúc. Hàn Canh lại lần nữa phun ra một miệng sền sệt máu đặc, mặt mũi tràn đầy sợ hãi hối hận chi sắc. Tuy nhiên sau cùng quật cường còn chống đỡ lấy hắn lung la lung lay đứng đấy, nhưng vết thương chồng chất bề ngoài cùng cảnh hoang tàn khắp nơi nội phủ rõ ràng nói cho hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết, nhất định sẽ chết. Không lo được truy cứu thượng quan vô địch bên người tại sao lại có như thế tuyệt thế mãnh nhân, cũng không lo được nhiệm vụ hình tượng chờ một chút, Hàn Canh lấy vỏ đao xử chỗ, suy yếu lại vô cùng hoảng loạn gào thét. Ngừng! Nhanh dừng tay! Ta nhận thua! Thế mà, Điển Vi lại là chưa từng có mảy may ngừng chân. Như cũ không nhanh không chậm chậm rãi dậm chân mà lên. Thời khắc này Điển Vi đâu còn có nửa điểm chất phác. Một đôi dường như muốn ăn thịt người hung tàn mắt hổ thủy chung nhìn chằm chằm Hàn Canh, lại phối hợp bị phun tung tóe đến vết máu trên người, giống như hung tàn nhất ác quỷ manh thú. Nhìn lấy càng ngày càng gần Điển Vi, Hàn Canh đều nhanh phải gấp khóc. Hắn sống vẫn chưa tới 200 năm, có thể còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Thế mà, đối diện cái này hung nhân lại giống như là một khối không có có cảm tình cục sắt một dạng. Đối với hắn mà nói ngựa không có chút nào biểu thị. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xa xa hướng về thượng quan vô địch cầu khẩn. Phía trên, thượng quan bách hộ. Nhanh để hắn dừng lại. Ta nhận lầm. Nhanh để hắn dừng lại a. Điển Vi cước bộ hơi ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp thượng quan vô địch không có phản ứng chút nào, lúc này mới quay đầu trở lại tàn khốc cười một tiếng. Lao đà thú, cái kia kết thúc. Hàn Canh trong lòng run rẩy, lại muốn mở miệng lúc, trước mắt lại là đã không thấy Điển Vi bóng dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Canh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức sau cùng bên trong, hắn giống như thấy được một bộ quen thuộc thân thể. Chỉ là, cái kia thân thể vì sao như vậy nhìn quen mắt. Vưu An Khang co quắp ngã xuống đất, nhìn một chút trên người 7-8 chi rét lạnh mũi tên, lại ngắm nhìn đang bị tùy ý giết hại sau cùng 10 cái phiên dịch, khoe miệng không khỏi treo lên một vệt cười thảm. Tốt một cái thượng quan thế gia a. Vậy mà hao tốn lớn như vậy đại giới, đem 300 cẩm y vệ chiến tốt đều vũ trang đến tận răng. Không chỉ có đầy người hoàng cấp hạ phẩm trang bị, thậm chí còn có cơ quan vũ khí. Bọn họ làm sao bỏ được đó a? Chẳng lẽ lại cái này thượng quan vô địch đã bị xác lập vì gia chủ người thừa kế hay sao? Đối mặt một đám trang bị nhập phẩm cấp 6 trang cẩm y vệ, hắn đông sưởng mấy cái này tinh nhuệ mặc dù thực lực bất phàm, lại có thể thế nào đâu. Đừng nói từng đôi chém giết, thậm chí ngay cả người ta thân đều không gần được. Làm đảo mắt nhìn đến Hàn Canh cái kia thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất, Vưu An Khang trong mắt càng là lóe qua một vệt buồn sắc. Hắn đông sưởng Tây Ti có thể đạt tới cảnh giới này thử vạn phòng tổng cộng cũng không có mấy cái, có thể ai có thể nghĩ tới hôm nay lại sẽ như thế biệt khuất chết ở nơi này. Trước khi đến, Vưu An Khang lòng tràn đầy phấn khởi cùng tự tin, có thể giờ phút này, căn bản không theo lẽ thường ra bài thượng quan vô địch lại là đem hết thể đánh nát. Trên thực tế, cho tới giờ khắc này, Vưu An Khang vẫn có chút không rõ ràng cho lắm. Hán thượng quan vô địch đến tột cùng là làm sao dám trắng trợn giết hại bọn họ. Nhưng cái này đáp án hắn lại là đợi không được, bởi vì ý thức của hắn chính đang nhanh chóng điêu linh, hắn biết mình lập tức liền sẽ chết đi. Tại nhân sinh sau cùng một đoạn quan cảnh, Vưu An Khang bỗng nhiên nhớ tới một người. Vừa nghĩ tới người này, Vưu An Khang trong lòng càng là bi thương vạn phần, hắn tiểu bông cẩu cũng không biết chết là bực nào thê thảm. Sau cùng chấp niệm chống đỡ lấy Vưu An Khang chậm rãi quay đầu tìm kiếm lấy, thế mà, rất nhanh. Vưu An Khang đầu liền cứng ở một góc độ. Nhìn lấy hơn 50 bước bên ngoài cái kia ba đạo phủ phục quỳ xuống đất bóng người, Vưu An Khang vốn đã cực độ tan rã con ngươi lại là trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lúa mạch non đại điểm sáng, nhãn cầu càng là kịch liệt hướng ra phía ngoài nổi bật. Ta, hận a. Một đạo y mắng thê lương nổ hống bị máu tươi chắn chết tại giọng bên trong, cũng theo đó chung kết Vưu An Khang một đời. Tựa như cảm ứng được cái gì, thường ông lặng lẽ rủ xuống cái đầu dùng ánh mắt còn lại hướng nơi xa nhìn một chút. Làm chú ý tới Vưu An Khang bất lực ngã xuống thân thể về sau, trong mắt không khỏi xẹt qua một vệt mờ mịt. Quay đầu trở lại về sau, thường ông trực tiếp đem cái chán xử trên mặt đất, cái kia không người có thể nhìn đến biểu hiện trên mặt lại cực kỳ đặc sắc. Thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng bi thương, thỉnh thoảng oán hận, thỉnh thoảng thoải mái, thỉnh thoảng mê mang, thỉnh thoảng lại có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hoài niệm, nhưng càng nhiều hơn là giải thoát sau nhẹ nhõm. Không ai có thể biết hắn đều đã trải qua thứ gì, hắn cũng không muốn để người ta biết. Chuyện cũ đều là đã mất, chỉ mong còn có thể có một cái tiệm khởi đầu mới đi. Giờ phút này, chiến đấu đã kết thúc, mãnh liệt mà vào hơn 100 người, đến giờ phút này lại chỉ còn lại có 9 người. Ngoại trừ chính run lẩy bẩy Đào Tiềm, Phùng Võ, còn có 4 cái thiếp thân tùy tùng bên ngoài, liền chỉ có Quỳ Chu Anh 3 người. Ba tên này xử trí như thế nào? Muốn hay không giết? Lô Thanh, Khương Lô đám người đi tới quỳ túi lấy 3 người trước người, trên mặt biểu lộ đều có chút cổ quái. Trên thực tế, bọn họ rất nhiều người đều thấy được, ba người này đánh ngay từ lúc đầu chiến đấu liền trực tiếp ném ra vũ khí quỳ xuống đất, mảy may cũng không có phản kháng ý tứ. Nói thực ra, đối với loại này người, bọn họ còn thật có chút xấu hổ hạ sát thủ. Từ Văn Khang từ một bên đi tới, nhíu mày quét mắt ba người, lắc lắc đầu nói. Nhìn lại nhân ý tứ đi. Từ thí bách hộ A, mình gặp qua A. Tiểu nhân là Doãn Bình A. Giờ phút này, nghe được Từ Văn Khang thanh âm, Doãn Bình gấp vội vàng ngẩng đầu lên. Mặt mũi tràn đầy lịnh nọt. Cũng là hôm qua cái kia đảng hoàng cầu xin tha thứ Doãn Bình A. Từ Văn Khang khỏe miệng nhất thời co lại, loại lời này vậy mà cũng có thể lấy khoe khoang khẩu khí nói ra, có thể thật đúng là một nhân tài. Còn có, ta theo ngươi rất quen sao. Cùng ta lôi kéo làm quen vô dụng, hết thảy đều phải bách hộ đại nhân định đoạt. Doãn Bình vội vàng gật đầu, ngăn chặn hai người khác góc áo liên tục ra hiệu, sau đó ba người không ngừng hướng về thượng quan vô địch phương hướng xa xa dập đầu. Thượng quan đại nhân, ta đám ba người không có ý cùng ngài đối nghịch, cầu ngài khai ân, tha mạng cho ta đi. Thượng quan vô địch quét mắt đã phát ra khen thưởng, lại liếc về phía quỳ ba người, trong mắt thần sắc 10 phần cổ quái. Ba tên này còn không giết chết, nhiệm vụ vậy mà liền hoàn thành. Bất quá khi chân nhãn thuật phản hồi ra ba người độ trung thành về sau, nhưng trong lòng thì có chút giật mình. Người của Đông Sưởng, độ trung thành cơ hồ đều là vị trí, nhưng ba tên này thế mà đều vượt qua 20 điểm. Chẳng lẽ nói, độ trung thành vượt qua 20 điểm liền coi như là tạm thời thoát ly thế lực đối địch trạng thái. Tạm thời không có suy nghĩ nhiều, thượng quan vô địch đang muốn mở miệng lúc, trong lòng lại là chợt lại nhất động. Đã chỉ còn lại có dạng này ba người, cái kia lại giải quyết Đào Tiềm cùng Phùng Võ, trận này chém giết nguyên do chẳng phải là hoàn toàn do mình nói tính toán. Vừa nghĩ đến đây, thượng quan vô địch khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vệt cười nhạt. Muốn sống. Doãn Bình ba người nhất thời đại hỉ, liên tục gật đầu. Cũng là đơn giản, chỉ muốn các ngươi có thể vì hôm nay tranh chấp tìm một cái thích hợp giải thích thuận tiện. Thượng quan vô địch giãn ra thân thể hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, cười nhẹ nhàng nhìn qua ba người. Doãn Bình bọn người vẻ mặt vui cười nhất thời cứng đờ, Chu Anh con ngươi đi lòng vòng, khi thấy Đào Tiềm bọn người lúc, lại là nảy ra ý hay. Đại nhân, việc này sợ là có chút khó làm, dù sao chuyện hôm nay có rất nhiều ánh mắt nhìn lấy, dấu giếm là không gạt được. Ồ! Thượng quan vô địch có chút hăng hái khẽ cười một tiếng, sau đó lại là hứng hở phun ra một câu. Ta Cẩm Y vệ tất nhiên là không ai dám loạn nói huyên thuyên, Đào đại nhân cùng Phùng quận úy, nghĩ đến cũng là sẽ không nói lung tung a. Đào Tiêm cùng Phùng Võ vội vàng gà con mổ thóc giống như không ngừng gật đầu, đồng thời còn không quên hung hăng trừng mắt liếc Chu Anh. Đến mức hai vị đại nhân hầu cận, cái kia không phải là vì bảo hộ hai vị đại nhân đã thảm chết tại Đông Xưởng phiên dịch đổ dưới đao sao? Chính âm thầm may mắn có thể trốn được nhất mệnh Đào Tiềm cùng Phùng Võ nghe vậy nhất thời sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại hoàn toàn không dám lên tiếng. Khương Lỗ bọn người tất nhiên là minh bạch thượng quan vô địch lời nói bên trong ý tứ, lúc này liền nhanh chóng lấy bốn tên hộ vệ tánh mạng. Chu Anh nhất thời bị thượng quan vô địch tàn nhẫn dọa đến kém chút bài tiết không kiềm chế, lại là cũng không dám nữa chơi tiểu thông minh. Bản nha thời gian có hạn, cái này giải thích các ngươi đến tột cùng đã nghĩ tốt chưa? Mắt thấy thượng quan vô địch đã có chút không kiên nhẫn, Doãn Bình nhất thời gấp, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể thọc bên cạnh Thường Ông. Thường Ông chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút đờ đẫn. Hôm nay chúng ta phụng mệnh đến đây cùng Cẩm Y vệ hiệp thương chuyển giao Tiền Vương Dư Nghiệt sự tình, không sai thử vạn phòng hàn canh không coi ai ra gì, cố chấp bảo thủ. Đầu tiên là tại Cẩm Y vệ chú chỗ trước cửa đả thương Từ Thí Bách Hộ, phía sau vào chú chỗ lại đối thượng quan Bách Hộ có nhiều bất kính chửi rủa. Vưu Thiên phòng kiệt lực khuyên can, lại ngược lại bị hàn canh thất thủ giết lầm. Hàn canh gặp nhưỡng xuống sai lầm lớn, sau đó liền muốn lấy công chỗ tội, trực tiếp mệnh chúng ta đối Cẩm Y vệ vô cơ trắng trợn động thủ. Bất quá may mà thượng quan Bách Hộ có cao nhân bảo vệ, hàn canh tự tìm đường chết bị chém. Ta đám ba người bởi vì thượng quan Bách Hộ nhân tử, đặc biệt bỏ qua cho nhất mệnh, cũng thụ mệnh hướng lên một bên giải thích lần này tranh chấp chi tiền căn hậu quả. Khắc, hiện trường có Lạc Nhạn quận thủ Đào Tiềm cùng quận úy Phùng Võ có thể làm chứng nhận. Thượng quan vô địch không khỏi kinh ngạc, tiểu tử này ngược lại là cái đổi trắng thay đen người tài ba, bất quá, lại chính hợp tâm ý của hắn. Tốt. Lời giải thích này bản nha rất hài lòng. Các ngươi lại đi thôi, nhớ kỹ, nếu như cuối cùng nói ra có chỗ ra vào. Bản nha muốn lấy ngươi này tính mạng chính là dễ như trở bàn tay. Bất quá nếu là làm tốt, lần sau gặp lại, bản nha liền đưa các ngươi một phen tạo hóa. Thường Ông ba người liếc nhau, trong lòng đều là thở dài một hơi. Đối với thượng quan vô địch cái gọi là tạo hóa, Chu Anh vẫn chưa coi là chuyện đáng kể, nhưng Thường Ông cùng Doãn Bình lại là trong lòng hơi động. Tuy chỉ là đánh hai lần quan hệ, lại mỗi lần đều cực kỳ chật vật, nhưng hai người bọn họ nhưng cũng mơ hồ cảm giác ra thượng quan vô địch thần bí. Có lẽ tương lai thực sẽ có một phen vui mừng ngoài ý muốn. Đa tạ thượng quan đại nhân khai ân. Chúng ta cáo lui. Đợi đến Chu Anh ba người từ từ đi xa, thượng quan vô địch lúc này mới dương mắt nhìn về phía Đào Tiềm cùng Phùng Võ. Nghe nói hai vị còn muốn bản nha ra ngoài đón lấy. Đào Tiềm cùng Phùng Võ nhất thời thân thể lắc một cái, vội vàng chắp tay cười làm lành. Hắc hắc, thượng quan đại nhân nói đùa, ta hai người trước đó chỉ là mở cái trò đùa, sao dám làm phiền thượng quan đại nhân ra nên đón. Thượng quan vô địch lạnh hừ một tiếng, cũng không có tiếp tục truy cứu. Lần này liền bỏ qua cho các ngươi. Bất quá, vừa rồi cái kia đương đầu, hai người các ngươi đều nghe rõ a. Nếu như dám nói vớ nói vẩn, bản nha thủ đoạn, các ngươi cũng là rõ ràng. Đón thượng quan vô địch cái kia hờ hững mà thâm thúy con ngươi, Đào Tiềm cùng Phùng Võ chỉ cảm thấy dùng cả mình tự lòng bàn chân bay thẳng tâm trí. Bọn họ mảy may cũng không dám hoài nghi đối phương tàn nhẫn vô tình. Liên Đông Xưởng thử vạn phòng đều nói giết thì giết. Chúng chi là bọn họ. Thượng quan đại nhân xin yên tâm. Việc này tiền căn hậu quả chúng ta hai người đã ghi nhớ trong lòng, tuyệt không dám nói lung tung một hơi, lại không dám tùy ý biên soạn lời đồn. Chương 43, Tô Dung Dung. Rất tốt. Thượng quan vô địch hài lòng cười một tiếng, cũng không để ý tới đang bị quét dọn huyết tinh tràn diện, chỉ phía tây phía trước nhất hai chỗ ngồi. Hai vị mời ngồi vào đi, đến đón lấy cái kia tiến vào chính đề. Đợi đến hai người thận trọng ngồi vào vị trí vào chỗ về sau. Thượng quan vô địch cũng lời khách khí, trực tiếp nghiêm mặt nói. bản nha đã đạt được tin tức xác thật, Lạc Nhạn quận bên trong ẩn giấu một thế lực không kém Tiền Vương Dương Nghiệt, hơn nữa còn cùng Thiết Tượng Vương triều người liên hợp lại, muốn công phá Độ Xa quận cảnh nội Tây Nam Trấn Thú Lan. Đao Tiêm cùng Phùng Võ đều là sắc mặt đại biến, Trấn Thú Lan ý vị như thế nào, bọn họ lại quá là rõ ràng. Nếu như thật bị đám tặc tử kia đạt được, đối với Tiền Vương Dương Nghiệt mất cha chi tội trước tạm không đề cập tới, chỉ là lưu thú độc hại sinh linh đại tội liền đủ để cho bọn họ bị khám nhà diệt tộc. Thượng quan Bách Hộ, cái này, đây chính là thật. Hai trong mắt người đều là lấy làm kinh ngạc chi sắc, chỉ cảm thấy một trái tim đều muốn nhảy ra cổ họng đến. Hừ! Đại họa phía trước, bản nha lại há có trò đùa chi tâm nghĩ. Thượng quan Vô Địch không vui lạnh hừ một tiếng. Thời gian cấp bách, hai vị nếu là không muốn đầu người rơi xuống đất, thì tốt nhất ngoan ngoan ấn bản nha nói tới hành sự. Đúng đúng. Thượng quan đại nhân cứ việc phân phó. Cứ việc ba người lấy phẩm cấp đến luận chính là cùng cấp, có thể giờ phút này gốm, phùng hai tâm thần người đại loạn, chỗ có hy vọng đều là ký thác vào Thượng quan Vô Địch trên thân, là lấy lại bày ra cấp dưới tư thái. Tiên Vương Dương Nghiệt tại Lạc Nhạn quận chi ẩn thân bản nha đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lần này tiêu diệt toàn bộ, ta Cẩm Ý vệ coi là chủ lực. Bất quá cũng cần Đào đại nhân ký phát dụ lệnh, mệnh các thành thành vệ quân tạm thời chờ đợi Cẩm Ý vệ điều khiển, phối hợp vây quét tặc tử. Đồng thời, làm lệnh cưỡng chế ba lớp nha dịch duy trì tốt bên trong thành trật tự, không thể khiến người ta thừa dịp loạn làm sàng làm bậy. Đến mức Phùng quận úy, ngươi cần lập tức xuất lĩnh quận binh quan hệ song song hợp Độ Xa quận quận úy, kịp thời chạy tới Tây Nam Trấn Thú Lan hiệp trợ trấn thủ quân trấn thủ. Bản nha hôm nay buổi chiều diệt Tiền Vương Dương Nghiệt hoạch tâm người tổ chức về sau, liền sẽ lập tức dẫn người tiến đến trợ giúp. Trấn Thú Lan việc quan hệ mấy trăm ngàn bách tính sinh tử tồn vong, càng liên quan đến xa quan an nguy, tuyệt đối không thể có lòng lười biếng. Đợi phải tiêu diệt sạch tặc tử, quận bên trong chạy trốn giải rác lưu thú có thể tự nhẹ nhõm vây quét. Nếu như hết thể thuận lợi, các ngươi chẳng những sẽ không bị giáng tội, ngược lại vẫn là có công chi thần, không thể nói được còn có thể càng tiến một bước. Đao Tiêm cùng Phùng Võ liên tục gật đầu, trong mắt cũng là có một vệ thần sắc nhẹ nhõm. Thượng quan đại nhân xin yên tâm, chúng ta định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lần này về sau, mong rằng có thể cùng Thượng quan đại nhân thân cận nhiều hơn a. Thượng quan Vô Địch nhẹ giơ lên xuống mí mắt, từ chối cho ý kiến gật đầu. Tốt, không cần thiết để lộ tin tức, đều lại đi chuẩn bị đi. Nói, Thượng quan Vô Địch vừa nhìn về phía bốn thành tổng kỳ. Ngươi bọn bốn người theo Đào đại nhân đi lấy dụ lệnh. Vâng. Chúng ta cáo lui. Đợi đến Đào Tiêm bọn người rời đi, Thượng quan Vô Địch nhìn lướt qua một đám hầu cận thuộc hạ. Sau cùng tu chỉnh một canh giờ, giờ mùi hai khắc, đúng giờ xuất phát. Vâng. Tô Dung Dung, U Lan phía trên đan sư, ngàn tướng hiếm thấy nữ tử. Định Biên Phủ, Lạc Nhạn Quận, Lạc Nhạn Thành, Kỳ Đăng Các, Huyền Dịch Bắt Trạo. Phải trang lập tức sử dụng. Thượng quan Vô Địch nhìn đến nhân vật thẻ biểu hiện tin tức về sau, không khỏi có chút kinh ngạc. Liên quan tới cái này Tô Dung Dung, người kia trong trí nhớ cũng không tin tức gì, nguyên bản hắn tưởng rằng cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Cũng chưa từng nghĩ, không chỉ tu vì cùng điển vi đồng dạng, mà lại cũng có một câu lời bình luận. Mặt khác, nhóm này ngữ cũng có chút không đơn giản. Tối thiểu nhất cũng đó có thể thấy được. Đây cũng là một cái năng lực luyện đan không tầm thường đan sư, ngàn tướng cụ thể ý vị như thế nào, Thượng quan Vô Địch có chút nắm không được. Bất quá có thể làm được hiếm thấy nữ tử ba chữ, muốn đến cũng tự có chỗ hơn người a. Trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy, lại cũng làm ra lựa chọn. Sử dụng. Lan truyền chỉ lệnh, lập tức đến đây tiếp kiến. Sử dụng thành công, chỉ lệnh đã lan truyền. Vân Trung Quận. Khổ cực, mời thay ta hướng công tử chào hỏi. Mặt khác, còn xin chuyển cáo công tử. Đàm Mỗ tất nhiên sẽ không cô phụ công tử kỳ vọng cao, mời hắn yên tâm. Đàm Thiệu Quang xem hết mật tín về sau, trong lòng quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Đem lệnh bài trả lại cho Lãnh Sấm về sau, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc làm ra cam đoan. Nếu như thế, tại hạ cáo tử. Một thân thợ săn ăn mặc Lãnh Sấm mặt không thay đổi gật gật đầu, chắp tay một cái sau liền lui ra quân trướng rời đi. Trong trướng, Đàm Thiệu Quang cẩn thận so chiếu một cái thư tín phía trên lộ tuyến, kết hợp với bản cắt ngẫm nghĩ nửa ngày về sau, trong lòng đã là có lập kế hoạch. Thiết Tượng Vương triều chi mưu đồ không thể bảo là không gan lớn, không tuyệt diệu, nhưng nếu là đem bại lộ dưới ánh mặt trời, đó chính là mặc lên xích sắt chát phía dưới mãnh hổ. Nay hổ manh thì mãnh liệt vậy, không sai một thanh lão nhận cũng có thể lấy nó tánh mạng. Địch quân tuy có 30.000 đại quân tinh nhuệ, mà trong tay hắn chỉ có 5.000 quân binh. Nhưng nếu ỷ vào địa thế sự nguy hiểm, lại thêm có lòng không toàn tính, xuất kỳ bất ý, chưa hẳn liền không thể một lần hành động lừa giết. Người tới. Tại. Lập tức truyền các quan tướng đến đây nghị sự. Vâng. Cẩm Ý vệ Bách Hộ Sở. Đại nhân, ra ngoài có một phú thân cầu kiến. Thượng quan Vô Địch không khỏi khẽ to mày, không vui nhìn về phía sắc mặt có chút xoắn suýt Lô Thanh. Nói xong, Thượng quan Vô Địch rất rõ ràng, nếu là người này không có cổ quái, Lô Thanh là không dám đến đây hỏi thăm. Dù sao, chỉ là một cái phu thân, giữ cửa lực sĩ tùy tiện liền có thể đuổi đi, lại làm sao đến mức kinh động Lô Thanh cố ý đến đây xin chỉ thị. Vâng. Đại nhân, cái này phú thân thực lực giống như rất là không yếu, không chỉ có 10 cái lực sĩ không thể tới gần người, thuộc hạ cũng dính không đến góc áo của hắn. Thậm chí thì liền huyền dịch tam trọng từ thí bách hộ về sau đổi tới, đều bị nhất trưởng đánh lui. Chỉ là người này trong lúc xuất thủ có phần có chừng mực, lại là chưa từng đả thương bất kỳ một cái nào huynh đệ. Là lấy thuộc hạ mới không thể không chạy đến cầu kiến. Lô Thanh nói, trên mặt cũng là mang theo lung túng đỏ ửng. Bọn họ nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một cái phú thân đều không thu thập được, thật là có chút mất mặt. Thượng quan Vô Địch mi đầu không khỏi nhíu càng chặt. Có biết tục danh? Hắn nói hắn họ Tô. Tô. Thượng quan Vô Địch lại là sững sờ, sẽ không phải là cái kia Tô Dung Dung A. Có thể danh tự nghe xong cũng là nữ, cũng cùng cái kia phú thân không hợp A. Không nghĩ ra, Thượng quan Vô Địch cũng lười suy nghĩ. Được rồi, mang vào đi. Vâng. Lô Thanh nhẹ nhàng thở ra, đuổi bận bịu lui ra ngoài. Sau đó không lâu, Từ Văn Khang, Khương Lỗ, Lô Thanh chở 7-8 người liền chen chúc lấy một cái đầu mang mới mái hiên nhà khăn trách, thân mang hoa lệ lam nhạt trường bào, một mặt cười híp mắt trung niên đi đến. Cái kia trung niên mặt mũi tràn đầy hòa khí, đi lại ở giữa càng là thỉnh thoảng nhìn quanh cảnh trí xung quanh cùng bài trí, thậm chí còn chậc chậc lên tiếng, hồn nhiên không có đem một đám sát khí lẫm liệt cẩm y vệ để vào mắt. Nhìn bộ dáng này, ở đâu là tiến vào làm cho người nghe mà biến sắc cẩm y vệ, giống như là vào chính mình hoa viên đồng dạng. Thảo dân Tô Viên, bái kiến bách hộ đại nhân. Thượng quan Vô Địch chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt cũng rất nhanh lộ ra một vẻ ngạc nhiên tới. Cẩn thận chu đáo sau một hồi khá lâu, cuối cùng là có chút chần chờ không chừng lên tiếng. Ngươi, là... Tô Dung Dung. Hì hì ba. Một đạo hoàng anh xuất gốc, sơn tuyển len ken giống như tiếng cười thanh thúy vang lên, giữa sân người đều là gặp quỷ đồng dạng, khó có thể tin hướng về cái kia phú thân nhìn qua. Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt biến hóa lại làm đến tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy cái kia phú thân lấy ống tay áo quất vào mặt, tại chỗ xoay người một cái về sau, đúng là trực tiếp đổi một thân trang phục. Nguyên bản xa hoa kiểu nam trường bào đã là biến thành một kiện màu xanh đậm tinh xảo nữ bào. Càng thêm quan trọng chính là, cái kia áo bào hạ thân thể đúng là cũng theo phúc hậu nam tử biến thành một cái thức tha, đường cong là lướt nữ tử thân. Lại nhìn cái kia khuôn mặt, băng cơ ngọc cốt, răng như ngà voi, lại phối hợp một đầu bị búi tóc màu bạc trói buộc lên 3000 vớ đen, cùng tươi ngon mọng nước sáng long lanh, ẩn chứa ý cười tú lệ con người, lại nơi nào còn có vừa rồi cái kia trung niên phú thân nửa điểm cái bóng. Xưa kia có La Hồ tiên nữ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tự có 3000 cá bơi lấy thân là vui. Đã từng, ta chỉ coi là bịa đặt lừa bịp ngữ, có thể hôm nay, ta lại tin. Lô Thanh sững sờ không sai, cả người phảng phất là mất hồn giống như, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Những người khác cũng là vô ý thức gật đầu, hai đạo hình thể đột nhiên biến ảo ở giữa sinh ra to lớn khác biệt cảm giác, đúng là làm đến mọi người trong lúc nhất thời đều si mê với trong đó, khó có thể hoàn hồn. Cho dù là tâm trí cực kỳ kiên định Thượng quan Vô Địch, cũng là có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Có điều hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, ánh mắt bên trong mặc dù cũng có kinh thán, nhưng cái này kinh thán ngoại trừ là châm đối người trước mắt dung mạo âm tiếng nói, càng nhiều vẫn là hắn tài năng như thần dịch dung dễ dàng thể chi thuật. Trong cả căn phòng, cũng chỉ có Điển Vi không có bao nhiêu phản ứng. Bất quá Điển Vi cũng là đầu mấy phần chú ý lực ở phía trên, bởi vì hắn cảm giác cái này nhân khí hơi thở có chút phiếu miểu không chừng, trong mơ hồ còn có một loại uy hiếp cảm giác. Nô tỳ Tô Dung Dung, ra mắt công tử. Tô Dung Dung song đầu ngón tay lẫn nhau vạch, đặt phía bên phải eo chỗ, sau đó hơi hơi quỳ gối hướng về Thượng quan Vô Địch đi cái phúc lễ, trong con ngươi đều là hoan hỉ nhảy cấm chi sắc. Không cần đa lễ. Thượng quan Vô Địch hơi hơi đưa tay ra hiệu, sau đó khẽ cười nói. Cùng ta nói một chút chuyện của ngươi đi. Đúng, công tử. Tô Dung Dung khỏe môi nết lên cười yếu ớt, trên mặt còn có hai cái trông rất đẹp mắt lún đồng tiền nhỏ. Công tử, nô tỳ chi mẫu từng là Vong Trần Tông xuất sắc nhất chân truyền đệ tử, chỉ là về sau bị Vong Trần Tông tông chủ chi nữ ám hại, kém chút chết. Về sau mẫu thân tại Vong phụ trợ giúp phía dưới giả chết trốn qua truy sát, liền mai danh nhận tính tại cái này Lạc Nhạn Thành bên trong. Không sai, năm đó mối thù hận, mẫu thân chưa bao giờ quên mất, nhất là tại 15 năm trước Vong phụ lại bị Vong Trần Tông người lấn giết, mẫu thân liền sáng lập Kỳ Đan Các, tùy thời báo thù. 8 năm trước nô tỳ theo mẫu thân tiến về Vương Đô thiết lập Kỳ Đan Các lúc, bởi vì đan dược chi tranh bị Vong Trần Tông môn nhân để mắt tới, may mà công tử đúng lúc đi qua, không chỉ có bảo toàn ta mẫu nữ tánh mạng, càng là làm đến Kỳ Đan Các có nhất trọng hộ thân phủ. Là lấy, công tử to lớn ân ta mẫu nữ thời khắc không dám quên. Nghe nói công tử tới Lạc Nhạn Thành, Dung Dung nguyện vì công tử bên cạnh thân một tiểu tùy tùng, tốt chiếu cố công tử sinh hoạt thường ngày chờ việc vặt vãnh, mong rằng công tử ân chuẩn. Thượng quan Vô Địch hơi có chút ngạc nhiên, cái này cầu gãy quả nhiên là. Cái kia mẹ ngươi đâu? Mẫu thân thực lực không yếu, thân thể cũng là an khang, ngược lại là không cần quá lo lắng. Nếu không phải còn cần lo liệu phát triển kỳ đan các, mẫu thân cũng muốn đi theo tại công tử bên cạnh thân vì ngài hiệu lực. Thượng quan Vô Địch nhẹ nhàng gật đầu, sau đó có chút tò mò hỏi. Người nay lại xuân xanh bao nhiêu? Tô Dung Dung che miệng khẽ cười một tiếng, nô tỳ vừa qua khỏi thời kỳ trổ hoa. Thời kỳ trổ hoa, cái kia chính là 24 tuổi nhiều. Thượng quan Vô Địch không khỏi im lặng, 24 tuổi huyền dịch bắt trọng, thiên tư này lại là so cái kia Phó Thiên Lăng còn kinh khủng hơn. Không, hiện tại đã là 24 tuổi ngưng đan tam trọng. Chương 44, Quỷ Vũ. Thính danh, Tô Dung Dung. Cảnh giới, ngưng đan tam trọng. Độ trung thành, 96. Công pháp, Diệu Linh Kinh, địa cấp thượng phẩm nhập môn, xuất trần kinh, huyền cấp trung phẩm viên mãn. Luyện đan thuật, trung cấp, tiểu thành. Dịch dung dịch thể thuật, trung cấp, nhập môn. Thân pháp, Vân Toa Cửu Thiểm, địa cấp hạ phẩm nhập môn, phong hà độ, huyền cấp hạ phẩm viên mãn. Kiếm pháp, Điểm Tinh, địa cấp hạ phẩm nhập môn, thanh tuyết kiếm quyết, hoàng cấp cực phẩm viên mãn. Bộ pháp. Thượng quan Vô Địch tỉ mỉ quan sát một chút Tô Dung Dung tin tức, ngược lại cũng có chút hiểu rõ. Có thể đem một môn huyền cấp trung phẩm công pháp trực tiếp tu luyện tới viên mãn, đủ thấy hắn thiên phú chi chắc tuyệt, cũng khó trách tu vi bất phàm. Muốn đến cái kia xuất trần kinh, thanh tuyết kiếm quyết loại hình cũng đều là vong trần tông hoạch tâm công pháp võ học. Mẫu thân nếu là đã từng hoạch tâm chân truyền, tự nhiên là tu luyện. Đến mức Diệu Linh Kinh địa cấp công pháp võ học, nên là vừa vặn giác tỉnh nắm giữ. Vong Trần Tông chính là một cái đạo cấp tông môn, nay chủ yếu thế lực phạm vi ngay tại Thiên Khuyết Đạo, chính là Thiên Khuyết Đạo tam đại đạo cấp tông môn một trong. Mà này tông môn lớn nhất bị người quen thuộc chính là Không Luyện Đan Thuật, Tô Dung Dung mẫu nữ đã lấy đan các vì thế lực, muốn đến đan thuật cũng là bất phàm. Trung cấp tiểu thành luyện đan thuật đã là có thể luyện chế ngưng đan cảnh tu giả cần thiết đan dược. Nếu là có thể đạt đại thành, không chỉ có luyện đan xác suất thành công sẽ tăng cao, không minh cảnh đan dược cũng có thể luyện chế. Như viên mãn, cái kia tông sư cần thiết đan dược cũng không nói chơi. Cũng là không biết, nàng cái này dịch dung dịch thể thuật là đã từng liền sẽ, vẫn là sau khi giác tỉnh vừa rồi nắm giữ. Trong lòng suy nghĩ, Thượng quan Vô Địch cũng là mở miệng. A Dung, ngươi chiêu này dịch dung dịch thể thuật tu tập bao lâu? Hồi công tử, nô tỳ cũng là trước kia được ngài điểm hóa cùng cho vừa rồi nắm giữ. Ngài đưa cho Diệu Linh Kinh quả thực thần kỳ đến thật không thể tin. Kinh này trên thực tế có thể phân tam quyển, một cuốn chủ tu công lực, một cuốn chủ tu đan thuật, sau cùng một cuốn chính là chủ tu dịch dung dịch thể chi thuật. Cái này dịch quyển chỉ cần luyện đến sơ cấp tiểu thành, huyền dịch cảnh cũng chưa chắc có thể nhìn ra sơ hở đến. Nếu là luyện đến sơ cấp viên mãn, ngưng đan cảnh không tỉ mỉ quan sát, cũng khó có thể phân biệt. Nô tỳ hiện tại là trung cấp nhập môn cảnh, không minh cảnh ngược lại là dễ dàng xem thấu, nhưng ngưng đan cảnh nên là không thể nào. Thượng quan Vô Địch lúc này giật mình, có điều rất nhanh hắn liền lại linh cơ nhất động. Đã cái này Diệu Linh Kinh thần kỳ như thế, cái kia sao không để cái này Tô Dung Dung bồi dưỡng được một nhóm chuyên tinh dịch dung cùng ám sát ám điệp đến. Nếu có thể, đó chính là một chi đủ để cho bất cứ địch nhân nào nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng tồn tại. Thử nghĩ một hồi, thê tử của mình tới gần, người nào lại sẽ đề phòng? Chính mình trung buộc phục thị, người nào lại sẽ cầm vũ khí? Thậm chí là rất nhiều ly miêu hoán thái tử chó xiếc cũng tận khả thi dùng. Bất quá đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, cũng không thể bị bồi dưỡng ra được người phản đâm chính mình một đao. Vừa nghĩ đến đây, Thượng quan Vô Địch lúc này dương mắt nhìn về phía mọi người. Các ngươi trước tạm đi cạnh ngoài chờ lấy. Vâng. Đợi đến mọi người lui ra cũng đóng lại cánh cửa, Thượng quan Vô Địch lúc này mới nhìn chăm chú về phía Tô Dung Dung. A Dung, ngươi cái này dịch quyển phải chăng có thể truyền cùng người khác? Tự nhiên có thể. Tô Dung Dung khẳng định gật đầu, sau đó lại ngượng ngùng cười một tiếng. Chỉ là, Diệu Linh Kinh chỉ có thể nữ tử tu luyện, dịch quyển cũng là như thế. Thượng quan Vô Địch hơi sững sờ, sau đó cũng không để ý cười cười. Không sao, có thể truyền thụ thuận tiện. Nói. Thượng quan Vô Địch lại là bỗng nhiên nghiêm túc lên. A Dung, ngươi cái này dịch dung dễ dàng thể chi thuật mười phân bất phàm, bổn công tử muốn ngươi lựa chọn một nhóm người cực kỳ bồi dưỡng. Ta muốn tạo một chi âm thầm lưới dao sắc bén, có thể giúp chúng ta nhẹ nhóm giải quyết rất nhiều địch nhân cái chủng loại kia. Tô Dung Dung hạng gì cực kỳ thông minh, lúc này liền hiểu được. Kỳ thật công tử coi như không đề cập tới, nô tỳ cũng muốn cùng ngài nói. Bất quá cái này là một thanh thai họa ngầm rất lớn lưới dao sắc bén. Nô tỳ tuy có chút thủ đoạn cùng lòng tin, lại cũng không dám bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Là lấy, nô tỳ trong lòng cũng đang do dự. Thượng quan vô địch không khỏi ghé mắt, xem ra cái này Tô Dung Dung trí kế cũng là phi phàm đây. Không sao, liên quan tới điểm ấy, bổn công tử sẽ đích thân kiểm tra. Về sau, ngươi mỗi chọn lựa một nhóm người, đều muốn đưa đến bổn công tử cái này kiểm tra thực hư. Đợi đến sơ bộ xem xét nghiệm về sau, trước bồi dưỡng phương diện khác, chờ qua một thời gian ngắn lại đi kiểm tra thực hư, phù hợp người lại truyền thụ công pháp. Những người này nhất định phải bảo đảm trung thành, tha thiếu không ẩu. Đến mức tên, liền xưng là, Quỷ Vũ đi. Vâng. Nô tỳ minh bạch, mời công tử yên tâm. Đối công tử, nô tỳ thủ hạ ngược lại là có một nhóm từ nhỏ bồi dưỡng thị nữ, không bằng thì lấy các nàng vì Quỷ Vũ nhóm đầu tiên a. Thượng quan vô địch gật gật đầu, mắt thấy Tô Dung Dung liền muốn rời đi, nhưng lại đưa tay ngăn lại. Lại đầu tiên chờ chút đã, bổn công tử giúp ngươi một cái, về sau ngươi lại dẫn người tới. Tô Dung Dung nhu thuận gật đầu, sau đó tại thượng quan vô địch ra hiệu phía dưới ngồi xuống trên ghế. Thượng quan vô địch liên tiếp sử dụng 3 tấm địa cấp đốn ngộ thẻ về sau, liền đi ra ngoài. Ngoài điện. Đại nhân. Ừm, các ngươi đi theo ta. Thượng quan vô địch chỉ huy Từ Văn Khang đám người đi tới thư phòng cách vách về sau, lại là nhất chỉ sau tấm bình phong. Bên trong có 10 bộ huyền cấp hạ phẩm trang bị, ngươi 8 người một người một bộ, cho Lãnh Sấm Lưu một bộ, còn có một bộ là nữ sĩ, đợi chút nữa mang cho Tô Dung Dung. Tốt, đều đi chọn lựa đi. Từ Văn Khang, Cổ Tinh Hán, Khương Lô đám người nhất thời mở to hai mắt nhìn, một hồi lâu yên tĩnh về sau, lại là mãnh liệt phát ra một tiếng reo hò, sau đó xô đẩy đi đến ở giữa dũng mãnh lao tới. Ta dọt cái tiên nhân mãi mãi a. Cái này, đây cũng quá. Tư Vịnh nhìn lấy chỉnh chỉnh tề tề bày ở 10 cái trên kệ sáo trang, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đúng vậy a, cũng quá điên cuồng. Tô Bằng lẩm bẩm, ngữ khí đều có chút run rẩy. Cái mũ, cẩm bào, nội giáp, bao cổ tay, hộ thối, đai lưng, ám tiễn, chiến đao, cánh tay thuẫn, trọn vẹn 9 cái đại kiện. Những thứ này coi là thật đều là huyền cấp. La Nhân thở hổn hển, một đôi mắt kích động phát hồng. Ha ha, nhìn các ngươi cái kia chút tiền đồ. Không phải liền là huyền cấp hạ phẩm sáo trang sao? Chỉ muốn đi theo công tử, bảo bối gì không chiếm được. Cố Chính Quang cũng là có chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng hắn lại không nghĩ tại những thứ này tân nhân trước mặt thua trận, là lấy gương mặt xem thường. Đúng đấy, chỉ cần trung tâm vì công tử hiệu lực, tiên đan cũng có thể cho ngươi làm ra. Lô Thanh gương mặt vẻ tán đồng. Khu khu, cái này huyền cấp cẩm bào cũng là không giống nhau. Lại còn có thể tự động biến hóa kiểu dáng. Hắc, cái này hóa ra tốt. Tổng kỳ có thể mặc. Tương lai thăng lên chức như cũ cũng có thể xuyên A. Cổ Tinh Hán cũng là sách than ra âm thanh. Từ Văn Khang cũng không biết nói cái gì, trước đó công tử bởi vì hắn bị thương nhẹ liền nổi trận lôi đình, trực tiếp diệt một đám đông sưởng phiên dịch. Bây giờ lại còn ban thưởng trọn vẹn huyền cấp hạ phẩm trang bị, cái này khiến hắn như thế nào báo đáp A. Mà có lại ở một bên Khương Lâu càng là nội tâm kích rung động không thôi, hắn cảm thấy mình thật sự là rất rõ ràng trí. Lúc trước nếu là không quy hàng, lại chỗ nào có thể muốn đến sẽ có như thế thần kỳ đãi ngộ. Đợi đến 8 người đổi xong trang bị đi ra về sau, tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào biến hóa không là rất lớn, nhưng trên thực tế, một thân thực lực cùng phòng ngự lại là tăng lên mấy cái cấp bậc. Dù là hiện tại Nguyên Hải Lục Trọng Cố Chính riêng đứng ở chỗ đó bất động, một cái huyền dịch cảnh sơ kỳ người nếu là không tấn công muốn hại, cũng rất khó tổn thương được hắn. Đa tạ đại nhân trọng thượng. 8 người cùng nhau quỳ một chân trên đất, cung kính ôm quyền hành lễ. Thượng quan vô địch tùy ý khoát khoát tay, sau đó mở miệng nói. Từ Văn Khang, Khương Lỗ, Tư Vịnh, Tô Bằng, La Nhân lưu lại, lao cổ các ngươi rời đi trước đi. Vâng. Cổ Tinh Hán bọn người liếc nhau, hướng Từ Văn Khang 5 người đưa cái chúc mừng ánh mắt, liền nhanh chóng lui ra ngoài. Các ngươi trung tâm bổn công tử đã nhìn ở trong mắt, liền lại ban cho các ngươi một phen tạo hóa đi. Nhắm mắt, nhập định. Vâng. Đợi đến hết thể kết thúc về sau, thượng quan vô địch dựa vào nằm tại vườn hoa nhỏ trên ghế mây. Trong lòng cũng là có chút trấn an. Lúc này dưới trướng hắn những người này độ trung thành đều là tại 96 điểm trở lên, có thể nói là chân chính tử trung. Mà lại tăng lên công pháp võ học cảnh giới về sau, lại phối hợp đan dược, bất luận là tu luyện tốc độ vẫn là chiến lực, đều đã không sai vượt qua trong mắt thế nhân thiên tài. Lại thêm bên người đã có Phong Bá, Điển Vi, Tô Dung Dung 3 người kết đan cảnh cao thủ, thế lực không thể bảo là không tầm thường. Đang mơ màng thời điểm, đã thấy nơi xa lại xuất hiện Tô Dung Dung bóng người. Mà lại sau người còn theo hơn 30 cái thanh xuân nữ tử cùng 2 cái lão mụ tử. Vị này chính là thượng quan vô địch thượng quan đại nhân, đồng thời cũng là ngươi đợi ngày sau chi chủ tử, còn không mau túi chào chủ tử. Tô Dung Dung mang người đi tới gần, đầu tiên là hướng thượng quan vô địch hành lễ, sau đó nhìn về phía những cái này nữ tử nghiêm túc quát nói. Nô tỳ chờ bái kiến chủ tử. Một đám thị nữ gặp thượng quan vô địch khuôn mặt ánh lãng, nhưng trong con ngươi khí thế lạnh thấu xương, cả người đều lộ ra một cỗ sinh sắt nắm chắc, không giận tự uy khí thế. Trong lòng mặc dù đều có chút tâm thần bất định, lại cũng không dám thất lễ, vội vàng khuất thân cúi chào. Thượng quan vô địch dương mắt chậm rãi theo mũi trên người một người đảo qua, đầu tiên là hai cái lão mụ tử, sau đó mới là một đám thị nữ. Cái kia hai cái lão mụ tử bề ngoài xấu xí, nhưng thực lực vậy mà cao đến huyền dịch lục thất trọng, độ trung thành tại 70 điểm hai bên, hẳn là Tô Dung Dung mẫu thân thân tín. Mà những cái này thị nữ độ trung thành trên cơ bản cũng đều tại 60 điểm trở lên, có thể có cao như vậy, hẳn là theo Tô Dung Dung chỗ đó tái giá mà đến. Bất quá, nhưng cũng có ba người trị số rất thấp, vậy mà chỉ có mười mấy điểm, thậm chí là mấy điểm. Nàng, nàng, còn có nàng, xử lý sạch đi, mặt khác có thể cho mẫu thân ngươi tra một chút nội tình, cần phải còn có thể bắt được một nhóm không an phận chuột. Thượng quan vô địch đưa tay chỉ ba cái tồn tại cảm giác đồng dạng nữ tử, tùy ý nói ra. Tô Dung Dung đầu tiên là sững sờ, sau đó vốn còn cười nhẹ nhàng con ngươi lại là trong nháy mắt phát lạnh. Ống tay áo khẽ vuốt ở giữa, đã là có ba cái mai hoa phiêu bắn nhanh ra như điện. A, ba cái kia nữ tử còn chưa từng lấy lại tinh thần, liền đã là kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, nhìn qua trên bụng mai hoa phiêu, sắc mặt tái nhợt dò người. An cây táo rào cây sung hôn trướng. Ngân bà, ô bà, đưa các nàng mang về cực kỳ khảo tra một phen. Lại báo cho mẫu thân biết được. Vâng. Cái kia hai cái lao mụ tử e ngại nhìn thoáng qua thượng quan vô địch, sau đó cũng không nhiều lời nói, dẫn theo ba cái bị phế sạch nguyên hải thị nữ nhanh chóng đi xa. Phản đồ là không có kết cục tốt, các nàng chính là ví dụ. Nhưng bổn công tử từ trước đến nay đối với mình người rộng lượng, chỉ cần chịu trung tâm làm việc, các ngươi muốn cái gì, đều chưa hẳn không thể được đến. Thượng quan vô địch nhìn lướt qua nơm nớp lo sợ còn lại 30 thị nữ, sau đó nhìn về phía lại lần nữa khôi phục dịu dàng hình tượng Tô Dung Dung. Trên bàn có 30 bình cực phẩm đoán thể đan cùng 10 bình cực phẩm ngưng khí đan, trước tạm cung cấp các nàng tu hành đi. Đưa các nàng thu xếp tốt về sau, ngươi thay đổi ăn mặc liền chạy tới phòng trước đi, lại có một phút liền muốn lên đường. Vâng. Tô Dung Dung trong lòng âm thầm tán thưởng, cực phẩm đan dược thế nhưng là cực kỳ khó có thể luyện chế. Coi như mẫu thân của nàng đã là trung cấp đan sư, có thể nghĩ muốn luyện chế cực phẩm đoán thể đan, mấy chục lần đều chưa hẳn có thể thành công một lần. Đương nhiên, đối nàng bây giờ tới nói, ngược lại là không có quá khó khăn. Chương 45, giết vào cấp phủ. Lạc Nhạn quận Tây Bắc phương hướng, Thiệu Thành. Chính vào đang lúc hoàng hôn, mặt trời gay gắt ngã về Tây, theo lưu thú sa mạc phiêu đãng mà đến cắt bụi hôn tạp trong không khí, làm đến phương này thiên địa trong ngông lung lại có chút mờ nhạt cảm giác thần bí. Đại Thịnh Vương triều hành chính cấp hoa tuân theo 5 năm chế, trấn làm cơ sở tầng, phía sau theo thứ tự vì huyện, quận, phủ, nói, châu. Lên một cấp phân danh giới quản hạt 5 cái hạ cấp đơn vị, trận có siêu thiếu, nhưng trên tổng thể đều là lấy 5 vị chế. Bởi vì âm thú man quỷ chi uy hiếp, nhân loại mỗi một chỗ căn cứ đều phải có nhất định phản kháng lực lượng. Là lấy rất nhiều vương triều nhỏ nhất phân danh giới đều là trấn cấp, trên cơ bản có rất ít thôn xóm đơn độc tồn tại. Thiệu Thành chỗ đồng bằng phía trên, thành tường vì đất đá lăn lộn trúc, cao hơn 3 trượng, tổng thể quy mô cùng Bổ Dương huyện tương tự. Không sai không giống Bổ Dương lân cận Tùng Chi Hà, đường hàng không thông suốt, Thiệu Thành chung quanh cũng không sông lớn, lại chỗ biên giới, là lấy thương nghiệp, nhân khi đều là kém không ít. Bất quá làm Lạc Nhạn quận trừ qua quận thành Ngũ Thành một trong, bên trong thành thường ở nhân khẩu vẫn là có hơn 6 vạn, ở ngoài thành thì là liếc một chút khó có thể nhìn tới đầu nông điền. Lúc này đã là tháng 7, những thứ này hạn địa phía trên tiêu mạch, sóc gạo hơn phân nửa đã thành thục, trong ruộng có thể thấy được lít nha lít nhít đám người ngay tại vội vàng kiểm nhận cát. Còn có một số trái cây, hoặc là đơn giản đẩy nhanh quá trình chín phổ biến dược thảo, cũng có người đang chọn lấy ngắt lấy. Âm thú man quỷ là thế gian tai họa, nhưng cùng lúc lại cũng là nhân tộc chi phúc. Bởi vì bọn họ thi thể, còn xuất lại, thậm chí là chỗ ở đất sét các loại, đều đối với nhân tộc có trọng yếu tác dụng. Cũng tỉ như lưu thú sa mạc lưu thú chiếm cứ chi địa chất cắt đất này, nếu là có thể mang về vùng trải tại nông điền, vườn thuốc phía trên. Cái kia không chỉ có thu hoạch sản lượng, chất lượng sẽ đề cao thật lớn, mà lại sinh trưởng chu kỳ cũng sẽ rút ngắn. Càng có một ít âm thuộc tính dược thảo, quả thực các loại, công hiệu dùng càng là bất phàm. Là lấy ngoại trừ chấn thủ quân sẽ định kỳ giết vào âm xảo quỷ vực vơ vét vật tư bên ngoài, rất nhiều võ giả cũng sẽ tạo thành các loại tiểu đoàn thể thám hiểm trong nước, để phong phú thân gia. Đông đông đông. Nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng vang sen lẫn thanh thúy quất tiếng roi truyền đến, ngoài đông thành ngay tại lao động nông hộ đều là biến sắc. Theo thanh âm càng ngày càng vang, trên đất tầng đất cũng bắt đầu run rẩy. quen biết nông hộ vội vàng tụ tập lại một chỗ, hướng về phía đông khẩn trương nhìn lại. Rất nhanh, trong tầm mắt lập tức cuối đường liền có lít nha lít nhít kỵ sĩ thân ảnh hiện ra, nhìn quy mô của nó, sợ là đủ đến có chừng 300 người. Bất quá, thấy rõ những người này trang phục về sau, nông hộ nhóm lại đều thở dài một hơi. Nguyên lai là cẩm y vệ, ta còn tưởng rằng có mã phỉ muốn đến cướp bóc đây. Hắc! Xem ra bên trong thành sợ là đến có đại nhân vật phải xui xẻo. Chậc chậc, cẩm y vệ thân này ra cũng là uy phong a. Cũng không biết nhà ta tiểu tử tương lai còn dài có thể hay không đến bên trong kiếm miếng cơm ăn. Nông hộ nhóm top 5 top 3 xuống lại cùng một chỗ chuyện phim lấy, cũng không làm sao sợ hãi, trong giọng nói ngược lại còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, cẩm y vệ cũng không có công phu tới tìm hắn nhóm những thứ này bình đầu bách tính phiền phức, cẩm y vệ mục tiêu từ trước đến nay đều là những cái này cao cao tại thượng các đại nhân vật. Đại đa số nông hộ đều là thừa dịp xem náo nhiệt thời gian cũng thừa cơ nghỉ ngơi một chút, bất quá nhưng cũng có số ít mấy cái sắc mặt đại biến, thừa dịp không ai chú ý tranh thủ thời gian hướng trong thành chạy tới. Thượng quan vô địch ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, mắt thấy phía trước cổng thành đã trong tầm mắt, lúc này thét ra lệnh một tiếng. Khương Lỗ, La Nhân, Tô Bằng, Tư Vịnh ở đâu? Tại. Ngươi bọn bốn người vào thành sau lập tức dẫn 50 cẩm y vệ tiến về thành vệ quân trụ sở, tiếp quản thành vệ quân chỉ huy quyền. Đồng thời khống chế lại quân tư mã, cũng mệnh lệnh thành vệ quân lập tức đóng lại tứ phương thành môn, sau đó các ngươi mỗi người dẫn 10 người giám sát thành vệ quân chấn giữ 4 môn. Không được bản nha chi lệnh, bất kỳ người nào viên không được ra vào. Dám không nghe lệnh người, giết không tha. Vâng. Từ Văn Khang ở đâu? Có ti trước. Vào thành về sau, ngươi lập tức dẫn 50 cẩm y vệ tiến về huyện nha, phong tỏa cũng chấn thủ huyện nha. Nếu như cái kia huyện lệnh cốc thừa vọng ở trong đó, liền trực tiếp cầm xuống. Nếu không tại, lập tức phái người lan truyền tin tức cũng tìm kiếm. Trong lúc đó nhưng có phản kháng giả, giết hết không xá. Vâng. Cổ Tinh Hán, Lô Thanh ở đâu? Tại. Các ngươi hai người vào thành sau dẫn 50 cẩm y vệ phong kín cốc thừa vọng phủ đệ cửa sau. Các không thể đi thoát một người. Vâng. Đám người còn lại, theo bản nha trực tiếp theo cốc phủ giết vào. Vâng. Thiệu Thành, Thành Bắc cốc phủ. Làm thượng quan vô địch dẫn người lúc chạy đến. Vừa mới bắt gặp cốc phủ cửa lớn đang bị đóng lại, bên trong mơ hồ có thể thấy được có giáp sĩ tại chạy tụ tập, lúc này trong mắt chính là phát lệnh. Xem ra đối phương đã đạt được tin tức, bất quá hẳn là vừa mới biết được, nếu không cũng sẽ không vội vàng như thế. Lao điện, đập ra nó. Những người còn lại xuống ngựa, trang bị chém giết. Thượng quan vô địch một tiếng thét ra lệnh nhảy xuống ngựa lưng, điển vi trực tiếp tại trên lưng ngựa một bước, sau đó hai tay quất ra bên hông song kích lăng không hướng về cái kia sơn hồng cửa lớn phóng đi. Phía sau Tô Dung Dung một thân nam trang theo sát tại thượng quan vô địch bên cạnh thân. Mà 150 cẩm y vệ cũng là hào hào lăn xuống lưng ngựa, 50 làm một đội, phân biệt hợp thành dù đội, đao đội, cùng nỏ đội. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia hai phiến bao quát đều có một trượng sơn hồng dày cửa lớn liền đã là bị nện vỡ nát, sau đó hiện lên toái phiến hướng về bên trong bắn tung tóe mà ra. A a. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thông qua bụi đất cùng mảnh gỗ vụn có thể nhìn đến bên trong đúng là có 20 mấy người trực tiếp bị gai gỗ vụn sắt xuyên thành con nhím, còn lại cách gần cũng là mặt mũi tràn đầy chật vật. Cửa lớn sau lưng gia đình cùng giáp sĩ rõ ràng chưa từng ngờ tới biến cố này, là một thời kỳ nào đó trở về sau chưa chính thức giao thủ liền đã sĩ khí giảm nhiều. Giết! Một tên cũng không để lại. Thượng quan vô địch sắc mặt băng lãnh, nặng quát một tiếng, đã là sải bước trong chiều chết bước tới. Vâng! Giờ phút này! Viện tử tiền đình bên trong vẫn có 7-8 chục giáp sĩ. Những giáp sĩ này đều là người khoác tinh xảo sắc hải, tay cầm trường kích, bên hông vẫn phối có chiến đao. Mà tại bốn phía nóc nhà, trên đầu tường, lại còn có vài chục giáp sĩ tay cầm mũi tên, cây cung mà đối đãi. Thượng quan vô địch bước vào đình viện về sau, một cái nhìn quanh liền đã thấy rõ cục thế, lúc này liền là hét lớn một tiếng. Dù đội phòng ngự tiễn, nỏ đội trước giải quyết hết phía trên cung tiễn thủ, đao đội tạm hoãn. Vâng. Cẩm y vệ vừa mới được lệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục mũi tên nhọn liền đã kích xạ mà tới. Ngự. Cố Chính Quang hét lớn một tiếng, dẫn đầu bước vào dù đội liền đã mở ra cơ quan rủ, chống lên lấp kín tường sắt. Đinh đinh đinh. Nương theo lấy một trận dồn dập tiếng va đập, dù chất tường sắt mặc dù xuất hiện chút lắc lư, nhưng lại không có một mũi tên bắn thủng. Nóc nhà cung tiễn thủ rõ ràng đều có chút khó tin, nhưng chỉ là sững sờ, ngay sau đó liền lại cây cung kích xạ. Đẩy mạnh. Nọ thủ chuẩn bị. Cố Chính Quang cười lạnh một tiếng. Ra lệnh một tiếng. Theo tường sắt nhanh chóng hướng phía trước thẳng tiến, phía sau nỏ đội rốt cục cũng bước vào đình viện. Lúc này 50 chi cơ quan liên nỗ cùng nhau xéo xuống phía trên dựng thẳng lên. Tốc tốc tốc. Một trận dày đặc tiếng xe gió vang lên, tùy theo vang lên thì là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, cùng thân thể từ trên cao rơi xuống đất phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Hoàng cấp hạ phẩm cơ quan liên nộ so với phổ thông tay cầm nguyên nọ không chỉ có tầm bắn càng xa, độ chính xác càng cao, uy lực càng lớn, mà lại càng có thể liên xạ. Phổ thông nguyên nọ lắp thứ 2 chi nỗ tiễn về sau lại nhắm chuẩn tối thiểu muốn 3 hơi thời gian, mà cơ quan liên nỗ nọ trong hộp lại là thời khắc đều có 6 mũi tên. Cái này 6 mũi tên đủ để tại 2 hơi thời điểm toàn bộ bắn ra. Là lấy, ngắn ngủi mấy cái thời gian trong nháy mắt, phía trên cung tiễn thủ liền đã bị đều giải quyết. Hơn 30 bước bên ngoài mặt đất giáp sĩ rõ ràng đều là có chút ngạc nhiên, bất quá tại một cái đầu lĩnh thét ra lệnh dưới, vẫn là đồng quát một tiếng chủ động trùng sát mà đến. Giết! Cố Chính Quang lạnh lẽo cười một tiếng, lúc này liền gặp dù tường hủy bỏ, nhất trí hướng về phía trước. Đợi đến những cái kia giáp sĩ vọt tới 20 bước trong vòng lúc, hơn trăm nói khúc hình lưỡi dao sắc bén đột nhiên tự mặt dù phía trên bay ra, sau đó chính là một hồi lâu gió tanh mưa máu. Đợi đến lưỡi dao sắc bén trở về mỗi người mặt dù, nhiễm huyết nhục đúng là trong nháy mắt đem mặt dù nhuộm thành quỷ dị lại mang theo điểm lấm tấm màu đỏ. 5-6 cái miễn cưỡng còn sống sót giáp sĩ trong mắt đều là vô tận hoảng sợ. Run run rẩy rẩy đứng tại chỗ đúng là một cử động cũng không dám. Thế mà, nên đón bọn họ nhưng vẫn là vô tình đồ đao. Thượng quan vô địch quét mắt một vòng, mi đầu lại là không khỏi nhíu lại. Nơi này giáp sĩ chỉ có 202 bên, mà căn cứ cái kia Hồng Mạn Thanh giao phó, cái này Tả Đồng Vân bên người hẳn là có 300 giáp sĩ mới đúng. Mặt khác mấy cái này ra hỏa trang bị kỳ thật đã coi là không tệ. Lại thêm phổ biến nhục thân cảnh 9, 10 tầng tu vi, cùng 2-30 nguyên hải cảnh võ giả, nếu không phải là gặp bọn họ, cho dù là đối lên 500 quận binh sợ cũng có thể phản sát. 30 người một đội, tìm. Vâng. Một bọn cẩm y vệ lập tức chia làm 5 đội hướng về phương hướng khác nhau tán đi, thượng quan vô địch thì là tự mình mang theo 30 người dọc theo mưa gió liền hành lang một đường thẳng hướng bên trong phủ bước đi. Phủ đệ sân sau. Lúc này khoảng cách giết vào cốc phủ đã đi qua một thời gian uống cạn chung trà, thế mà, ngoại trừ cốc thừa vọng một đám gia quyến, Tạ Đồng Vân cùng cốc thừa vọng bọn người lại là mảy may cũng không thấy tăm hơi. Thượng quan vô địch đứng tại cửa thư phòng, trên mặt biểu lộ mặc dù như cũ bình tĩnh, nhưng trong đáy lòng lại sớm đã là một mảnh mù mịt. Đại nhân, lục soát khắp, chưa từng phát hiện mật đạo, cơ quan chờ. Một cái tiểu đội theo đã bị lật đến bừa bộn khắp nơi trên đất trong thư phòng đi ra, ngựa khí trầm thấp hướng thượng quan vô địch bẩm. Thượng quan vô địch còn chưa đáp lời, nơi xa lại có người không ngừng chạy tới. Đại nhân, chuồng ngựa chưa từng có phát hiện. Đại nhân, vườn hoa nhỏ không có. Lúc này, Cố Chính Quang cũng là từ phía trước cực nhanh mà đến. Đại nhân, toàn bộ phủ đệ hầu như đều bị lật lần, vẫn là không có mảy may phát hiện. Ngài nói các nàng có phải hay không đúng lúc không trong phủ a? Thượng quan vô địch lạnh hừ một tiếng, 10 phần quả quyết vung tay lên. Không có khả năng. Nếu như cái kia Tả Đồng Vân không trong phủ, trong phủ giáp sĩ làm thế nào có thể nhận được tin tức, đồng thời như vậy nhanh chóng tụ họp lại. Bọn họ lại có thể phán đoán ta cẩm ý vệ chính là thẳng đến bọn họ mà đến. Cho nên, cái kia Tả Đồng Vân trước đây tất nhiên ngay tại trong phủ đệ. Cái này trong phủ tất nhiên có cơ quan. Cốc thừa vọng gia quyến, thị buộc đều vặn hỏi qua. Cố Chính Quang tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cũng cảm thấy có lý. Bẩm đại nhân, đều hỏi qua, đáng tiếc các nàng tốt muốn biết không có đường sống, cho nên cái gì cũng không chịu nói. Thượng quan vô địch nhất thời hai mắt phát lạnh, thẳng nhìn chăm chú về phía Cố Chính Quang. Ngươi là còn muốn bản nha dạy ngươi cha tấn chi đạo hay sao? Chương 46, Địa Cung. Cố Chính Quang thân thể run lên, vội vàng trả lời. Đại nhân, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ vốn muốn lên thủ đoạn, là tô cô nương tiếp nhận đi qua. Nàng nói chiêu ngục đồ vật không tại, một vị cực hình chưa hẳn hữu dụng, nàng có càng cấp tốc hơn biện pháp. Là lấy, thuộc hạ mới. Thượng quan vô địch nhíu mày, bất quá lại cũng không có tiếp tục truy cứu. Cố Chính Quang thầm buông lỏng một hơi. Ngẩng đầu lên lại vừa hay nhìn thấy Tô Dung Dung đi tới, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Đại nhân, Tô cô nương đến đây. Thượng quan vô địch dương mắt nhìn lên, trong mắt không khỏi phát ra một vệt mong đợi chi sắc. Thời gian trì hoãn càng lâu, đối phương có thể chạy thoát tính liền càng lớn, hắn cũng chỉ có thể hy vọng Tô Dung Dung có thể mang đến tin tức tốt. Tô Dung Dung mặc áo gấm đi tới gần, khuôn mặt dù chưa biến ảo, nhưng lại như cũ cho người ta một loại tư thế hiên ngang phiêu giật cảm giác, liền tựa như là một cái sáng rực tiểu thư. Công tử, hỏi ra. Nghe đến lời này, thượng quan vô địch trong lòng nhất thời bưng lỏng, lại phản không có vội hỏi cụ thể, mà chính là hiếu kỳ nói. Ngươi là như thế nào hỏi ra? Tô Dung Dung nhàn nhạt một cười, trong con ngươi có một vệt bình thản lại tự tin hào quang. Hồi công tử, đại nhân tâm ngoan miệng nghiêm, nhưng hài đồng lại không phải như thế. Nô tỳ chỉ là cho cốc thừa vọng đại phu nhân cùng tam phu nhân làm chút thủ đoạn, đồng thời để này 6 cái nhi nữ đều tại tràng quan sát. Quả thật đúng là không sai, cái kia tam phu nhân tóc trái đào tuổi tác tiểu nhi tử rất nhanh nhân tiện nói ra mật đạo chỗ. Lại là tiểu hài này từng chơi tránh mèo thời điểm, nhìn thấy qua cốc thừa vọng ra vào. Thượng quan vô địch không khỏi ghé mắt, cái này Tô Dung Dung tâm kế coi là thật không phải bình thường. Tốt! Làm kha lắm, các nàng đâu? Nghe được tán dương, Tô Dung Dung trong con ngươi không khỏi càng nhiều hơn mấy phần ngang nhiên nhảy cấm chi sắc, nghe phía sau cha hỏi thì là rụt rè cười một tiếng. Cốc thừa vọng chỗ phạm chi tội chính là chu cửu tộc tội lớn. Thằng nếu các nàng bị bắt hạ nhập ngục, phải bị rất nhiều cực hình bóc lột không thể. Nô tỳ cũng biết công tử không đành lòng các nàng chịu tội chi tâm ý, là để cho các nàng một thông khoái. Cố Chính Quang nghe được Tô Dung Dung lấy như thế dịu dàng ngữ khi nói ra nói đến đây ngữ, sau lưng không khỏi chính là phát lạnh. Lại nhìn về phía Tô Dung Dung ánh mắt bên trong lập tức liền nhiều hơn mấy phần cẩn thận cùng né tránh, loại nữ nhân này thật là không dám chọc. Thượng quan vô địch ánh mắt chớp lên, lại là từ chối cho ý kiến cười. Tốt, đi qua đi. Mắt thấy thượng quan vô địch không có chút nào biểu thị, Tô Dung Dung nhưng trong lòng ngược lại càng thêm vui vẻ. Bởi vì nàng biết mình đoán đúng, công tử quả thật không phải một cái nhân từ nương tay ngu thiện người. Tại một cái thế giới như vậy, ngu thiện, chỉ là đường đến chỗ chết. Vâng. Lưu 30 người trấn giữ cốc phủ, bất kỳ người nào không được ra vào. Đám người còn lại, lập tức tập kết. Mắt thấy thượng quan vô địch, Điển Vi cùng Tô Dung Dung tiến lên mà đi, Cố Chính Quang vội vàng hét lớn một tiếng. Vâng. Phủ đệ Tây Xương Viện, khách mời phòng nhỏ nhà xí. Làm Tô Dung Dung dẫn đường ngừng đến nơi đây lúc, thượng quan vô địch không khỏi trong lòng im lặng. Mấy cái này Tiền Vương Dư Nghiệt có thể thật đúng là đầy đủ suy nghĩ khác người, vậy mà lại đem mật đạo an trí ở loại địa phương này, chắc không được một mực chưa từng bị phát hiện. Tìm. Cố Chính Quang một tiếng thét ra lệnh, nhất thời liền đi ra 10 cái cẩm y vệ tiến lên, bắt đầu chuyển các loại bài trí, thậm chí là đánh cục gạch hòn đá. Hơn 10 hơi thở về sau, theo một cái cẩm y vệ chạm đến nhà xí đỉnh chóp treo lơ lửng thùng gỗ. Một đạo ầm ầm tiếng vang nhất thời vang lên. Ba ba bá. Một bọn cẩm y vệ phản xạ có điều kiện giống như quất ra vũ khí, lại thấy phía trước nhà xí một bên trên vách tường đúng là lộ ra một cánh cửa tới. Cánh cửa kia đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng muốn đến nhất định là mật đạo cửa vào không thể nghi ngờ. Thượng quan vô địch cất bước đang muốn tiến lên, Điển Vi lại là vội vàng nhấc cánh tay ngăn lại. Chủ thượng, ta tới trước. Được. Thượng quan vô địch gật gật đầu, cũng không có kiên trì. Theo Điển Vi dẫn đầu bước vào. Thượng quan vô địch theo sát phía sau, tiếp lấy chính là Tô Dung Dung, Cố Chính Quang, cùng nối đuôi nhau mà vào cẩm y vệ. Mật đạo cửa vào đen như mực, nhưng làm mò vào chiều phía dưới rẽ ngoặt một cái về sau, phía trước lại là lửa trại thông minh. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên trên vách tường đúng là cách mỗi 5-6 bước liền có một cái đèn áp tường, đèn bên trong có âm dịch vì dầu tháp, đem rộng chừng một trượng thông đạo chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Theo tiến lên mấy chục bước, lại lần nữa hướng xuống rẽ ngoặt một cái về sau. Dồn dập tiếng xé gió lại là bỗng nhiên vang lên. Phía trước nhất Điển Vi lạnh hừ một tiếng, đúng là trực tiếp vung động trong tay song kích hướng về từ chung quanh bắn ra cơ quan nỗ tiễn phản vọt lên. Những cái này nỗ tiễn xạ tốc cực nhanh, mà lại trên đầu tên đều lóe ra màu xanh lam ánh sáng nhạt, rõ ràng đều là ngâm độc. Chỉ tiếc, đối thủ của bọn nó chính là ngưng đan bắt trọng Điển Vi. Theo anh kèn kẹt trầm đủ cơm thanh không ngừng vang lên, toàn bộ mà nói đều là một hồi lâu đung đưa kịch liệt. Lại nguyên lai là Điển Vi không ngại tại nỗ tiễn không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp hoanh phá trên dưới trái phải vách tường, đem bên trong ẩn giấu cơ quan ám nỏ cho đều bạo lực phá hủy. Này mới mà nói vậy mà an tĩnh xuống tới, nhưng tiếp tục tiến lên ở giữa, lại vẫn có các loại cơ quan không ngừng đánh tới. Bất quá có Điển Vi cái này hình người cuồng thú tồn tại, lại là cũng không có tạo thành bao nhiêu uy hiếp, lại càng không cần phải nói thương vong. Thời gian đốt một nén hương về sau, khi mọi người lại lần nữa rẽ ngoặt một cái về sau. Trước mắt lại là bỗng nhiên trống trải. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đúng là một cái chỗ sâu lòng đất không biết bao sâu lòng đất quảng trường nhỏ. Cái này quảng trường nhỏ bốn phía cùng đỉnh chóp đúng là đều khảm nạm dạ minh châu, càng có đèn áp tường cùng lẫn nhau chiếu rọi, đem nơi này chiếu rõ ràng rành mạch. Toàn bộ quảng trường nhỏ chiếm diện tích chừng vài mẫu, còn tu kiến thật nhiều phong ốc, ở giữa nhất lại còn có một cái đầm nước. Lại không biết nước này là theo mặt đất dẫn dưới, vẫn là theo sông ngầm dưới lòng đất dẫn vào. Chỉ bất quá lúc này lại là không có người chú ý những thứ này, lực chú ý của mọi người đều là bỏ vào trong sân rộng cái kia hơn 100 đạo bóng người trên thân. Cái kia hẳn là Tạ Đồng Vân thủ hạ sau cùng 100 giáp sĩ, giờ phút này những giáp sĩ này chính chỉnh tề tề, võ trang đầy đủ đứng ở nơi đó, giống như đã sớm biết bọn họ sẽ đến đồng dạng. Đối với những người này, thượng quan vô địch chỉ là nhìn lướt qua liền không còn quan tâm. Ánh mắt của hắn đã nhìn chằm chằm về phía đầm nước phương hướng. Tại đầm nước bên cạnh, tu có một cái tinh xảo đình nghỉ mát. trong lương đình có ngồi một cái mang mạng che mặt, người mặc thanh sắc vải tơ váy phụ nhân. Phụ nhân sau lưng còn đứng lấy một nam một nữ hai cái lão giả, lúc này đều áp sát bắt tay vào làm túi đầu nhìn lấy nữ tử kia trước mắt trường cầm. Mà tại đình nghỉ mát phía trước, thì còn đứng lấy 20 cái toàn thân trên dưới đều bị bao phủ tại hắc bào phía dưới bóng người. Mấy cái này người áo đen nhìn từ ngoài, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thậm chí thông qua trên mặt áo choàng cũng chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, liền phảng phất phía dưới kia căn bản không có bộ mặt tồn tại đồng dạng. Những người khác ngược lại là không có cảm thấy cái gì, có thể thượng quan vô địch con ngươi lại là không tự chủ được híp lại. Bởi vì cái này 20 cái hắc bào người căn bản cũng không phải là người. Hoặc là đổi loại thuyết pháp, hẳn là không thuần túy người. Tạ Đồng Vân, ha ha, bản nha hẳn là bảo ngươi cốc phu nhân đâu, vẫn là phó phu nhân. Thượng quan vô địch khỏe miệng lộ ra một vệ ngoạn vị nụ cười, nhìn chăm chú về phía nơi xa trong lương đình bóng người. Một cái xưng hô mà thôi, đại nhân muốn muốn thế nào gọi, liền như thế nào kêu to lên. Một đạo biến ảo khôn lường bên trong lại dẫn điểm mị hoặc thanh âm truyền đến, trong giọng nói tràn đầy lạnh nhạt. Ồ! Thượng quan vô địch hai mắt chớp lên, lại là bỗng nhiên sủi cười một tiếng. Đường đường tiền vương cháu nữ, tuy là thứ, nhưng cũng là vương tử vương tôn đúng không? Bây giờ vậy mà luân lạc tới một nữ sự tình hai phu, đồng thời còn không chút nào cho là nhục, bản nha có thể thật là có chút thay đổi cách nhìn. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc. Cong! Phụ nhân kia vừa mới phóng tới dây đàn phía trên hai tay run lên bần bật, nhất thời làm đến ngón tay hạ dây đàn phát ra một trận âm thanh chói tai. Thật giống như bị khơi dậy lửa giận, lại tốt giống như đơn thuần chỉ là muốn nhìn xem là ai đang nói chuyện, phụ nhân kia rốt cục ngẩng đầu trông lại. Ngược lại là sinh tuấn tú ánh lãng, đáng tiếc tại sao lại có như vậy nghiệt răng chuột miệng. Thượng quan vô địch cũng không tức giận, ngược lại ngẹo đầu trêu tức cười một tiếng. Bản nha tuổi tất nhiên là không so được phu nhân, dù sao phu nhân thế nhưng là hưởng qua khác biệt khẩu vị, bản nha thì thuần phát nhiều hơn. Một bên Tô Dung Dung kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Có điều nàng cũng rõ ràng chính mình công tử như vậy khác thường, chỉ là muốn kích động ra đối phương có khả năng ẩn tàng át chủ bài mà thôi. Thượng quan vô địch. Một trận tức giận khẽ kêu tiếng vang lên, cái kia từng chữ nói ra cắn răng nhảy ra, đủ để thấy là bị tức không nhẹ. Ồ, phu nhân vẫn còn biết bản nha. Thượng quan vô địch trên mặt treo lên một vẻ kinh ngạc. Đã phu người biết là bản nha đích thân đến, nhưng vì sao lại không trốn rồi? Trốn? Bản cung vì sao muốn trốn? Tạ Đồng Vân chậm rãi đứng dậy, trong con ngươi lóe ra mãnh liệt cùng cực vẻ oán hận. Ngươi cái này triều đình nhưng khuyển không chỉ có giết Phó Vịnh, lúc này đã còn giết đến tận bản cung mật địa. Muốn đến Mạn Thanh cũng là gặp độc thủ. Như thế huyết hải thâm cửu, không đem ngươi lăng trì, bản cung lại như thế nào có thể cam tâm? Thượng quan vô địch lại là khinh thường cười lạnh một tiếng. A, ngược lại là tốt một phen chí khí. Vậy ngươi trước đây vì sao lại muốn cùng cái chuột giống như tránh ở đây đến, trực tiếp ở bên trên cùng bản nha ra tay đánh nhau? Chẳng phải là càng thống khoái hơn? Tạ Đồng Vân trong mắt lại là lóe qua một vệt vẻ đùa cợt. Ngươi làm bản cung sẽ giống như ngươi ngu xuẩn. Thượng quan vô địch nhất thời nhướng mày, chẳng lẽ lao bà tử này còn thật có cái gì đại át chủ bài, đại hậu thủ hay sao? Cẩn thận phóng nhãn liếc nhìn bốn phía, đáng tiếc như cũ chưa từng có phát hiện. Tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, thượng quan vô địch lại nhìn chăm chú về phía Tạ Đồng Vân. Cốc thừa vọng đâu? Ai ngờ, cái kia Tạ Đồng Vân nghe đến lời này lại rõ ràng nhất sững sờ. Liên như vậy ngu xuẩn cũng không từng cầm xuống, ngươi liền trực tiếp tìm đến bản cung rồi. Thượng quan vô địch nhìn thấy đối phương như vậy phản ứng, ngược lại an tâm. Đã cái kia cốc thừa vọng không ở chỗ này chỗ, muốn đến giờ phút này đã bị Từ Văn Khang cầm xuống. Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời này đúng thật là một chút cũng không giả. Cái kia cốc thừa vọng không so đo ngươi cái này tuổi già sức yếu mụ phù thủy, chịu cưới ngươi cho ngươi một cái sống yên ổn chi địa, thậm chí còn dựng vào cả nhà già trẻ mệnh thay ngươi bán mạng. Không ngờ hắn trong mắt ngươi cũng là một cái đáng thương ngu xuẩn hình tượng. Chậc chậc, cái này nếu là bị cái kia cốc thừa vọng biết, ngươi nói có thể hay không trực tiếp bị tức chết. Tạ Đồng Vân trong mắt lóe qua một vẻ khinh thường. A, chẳng qua là cái người hầu thôi. Có thể làm gốc cung đại nghiệp góp một viên gạch, hắn một nhà đều cần phải cảm thấy vinh hạnh. Thượng quan vô địch không khỏi than thở một tiếng, điều này cũng đúng cái nắm giữ trái tim tiêu hùng tàn nhận nữ nhân. Hừ, bản cung lười nhắc theo ngươi nhiều lời. Hôm nay đã vào cái này địa cung, vậy liền hết thể đem mệnh ở lại đây đi. Chương 47, làm thịt đi. Tạ Đồng Vân lệ quát một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hung hãn ngoan lệ. Giết. Cái kia 100 trầm mặc y mắng giáp sĩ nghe đến chữ đó mắt nhất thời ánh mắt nhất động, liền tựa như là bị xúc động mật ngữ hoặc là dẫn tử cơ quan khôi lô đồng dạng. Bạch. Đi. Vũ khí ra khỏi vỏ, cước bộ trước thực sự thanh âm vang lên theo, những cái này giáp sĩ đúng là lạ thường hành động nhất trí. Không có một cái nào dây dưa dài dòng, cũng không có một cái nào kéo dài nửa phần, đủ loại động tác lại tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. Thượng quan vô địch mi đầu cao lại, lần đầu nhìn thẳng vào mà đi, thế mà chân nhãn thuật chỗ tin tức biểu hiện lại là làm đến hắn sắc mặt nhất thời đại biến. Mấy cái này ra hỏa vậy mà cũng đã bị quỷ khí ăn mòn, hồn nhiên không còn là nhân loại chi hồn. Bọn họ đã bị quỷ man quỷ nhập vào người. Bôi khu quỷ bụi. Một tiếng nôn nóng quát, một bọn cẩm y vệ mặc dù kinh hại nhưng cũng không hoảng loạn, rất nhanh dễ dàng cho vũ khí phía trên bôi lên khu quỷ bụi. Tả Đồng Vân dưới khăn che mặt biểu lộ không thể gặp, nhưng một đôi mắt lại là bỗng nhiên co rụt lại, rõ ràng là không hề nghĩ tới thượng quan vô địch vậy mà lại dễ dàng như thế nhìn ra không đúng tới. Chỉ là chẳng biết tại sao, Tả Đồng Vân trong mắt không ngờ lóe qua một vệt thần sắc khinh thường, tựa như căn bản không lo lắng nền tảng bị nhìn xuyên hậu quả. Đợi đến hai phe đội ngũ giao kích, nguyên bản còn có thể xuất kỳ bất ý đối cẩm y vệ tạo thành sát thương giáp sĩ lại là rất nhanh liền bị từng cái đánh giết. Theo vô số cỗ thi thể không ngừng co quắp ngã xuống đất, máu đỏ tươi lại thật giống như bị thứ gì dẫn dắt đồng dạng, bắt đầu dọc theo không thể gặp đường vân hướng cái kia trong đầm nước hội tụ mà đi. Đợi đến tất cả giáp sĩ đều ngã xuống, cái kia trong đầm nước nước đã là huyết hồng một mảnh. Đồng thời càng phảng phất là có dung nham ở phía dưới ấp ủ đồng dạng, đầm nước tầng ngoài huyết thủy đúng là nhanh chóng sôi trào lên. Ha ha ha. Thượng quan vô địch, đây cũng là bản cung chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Tin tưởng ngươi gặp về sau, nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần. Ha ha ha. Thượng quan vô địch sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới cái này Tả Đồng Vân lại điên cuồng như vậy. Không chỉ có cùng lưu thú cấu kết loạn dựng, mà lại còn cùng man quỷ lẫn vào đến cùng một chỗ. Phong bá, A Dung, giết nàng. Không khí gợn sóng một trận rất nhỏ ba động, một cái lao giả rất nhanh liền trống rông xuất hiện tại thượng quan vô địch phía bên phải. Cố Chính Quang bọn người đều là trong lòng giật mình, bất quá Điển Vi cùng Tô Dung Dung lại là sắc mặt như thường. Trên thực tế, Thượng Quan Phong hôm qua buổi chiều còn kém chút bị Điển Vi một kích trọng thương, Tô Dung Dung hôm nay đến sau cũng là rất nhanh liền phát hiện Thượng Quan Phong tồn tại. May mà Thượng Quan vô địch khuyên can kịp thời, nếu không, buổi tối hôm qua quan viên Phong tối hôm qua sợ liền bị Điển Vi cho biến thành tàn phế. Vâng. Công tử yên tâm. Thượng Quan Phong cùng Tô Dung Dung gật đầu lĩnh mệnh. Nhìn nhau sau liền hướng về Tả Đồng Vân chỗ đang nhanh chóng phóng đi. Thế mà, đình nghỉ mát lúc trước 20 cái hắc bào người đúng là thân thể lắc một cái, trong nháy mắt liền biến thành một đống lớn hắc vụ, trực tiếp đem Thượng Quan Phong cho xuống lại lên. Thượng Quan Phong không ngừng tả xung hữu đột, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể xông ra. Tô Dung Dung tránh ra khói đen che phủ phạm vi, ngược lại là thành công đi tới đình nghỉ mát trước. Thế mà, Tả Đồng Vân hai tay đánh đàn, từng đạo quỷ dị thanh âm không ngừng hướng về Tô Dung Dung xuống lại mà đi. Phía sau, Tả Đồng Vân sau lưng hai cái hộ pháp, Dương Cổ Phong cùng Dương Cổ Thải cũng là tật vọt lên. Tô Dung Dung nỗi lòng bị cầm âm ảnh hưởng, lại có Dê Thị huynh muội luyện tay kiềm chế, lại trong lúc nhất thời cũng khó có thể xông phá. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là Vương Đô Thượng Quan Thế Gia đích công tử, thủ hạ lại có nhiều như vậy người tài ba. Bất quá, bản cung nhìn ngươi lại như thế nào chống cự ưu huyết man quỷ. Tả Đồng Vân mắt thấy dưới trướng nhân mã đều xuất thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế lại đối phương phái ra hai người. Trong lòng cũng là âm thầm giật mình không thôi. Bất quá khi chú ý tới trong đầm nước huyết sắc vòng xoáy càng lúc càng nhanh, đồng thời không ngừng hướng lên trên xoáy lên lúc, nhưng lại cười khẩy. Thượng quan vô địch sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng trong mắt lại không hề sợ hãi. Nguyên lai ngươi cái gọi là ám vệ vậy mà đều là bị man quỷ phụ thân chi khôi lỗi. Muốn đến cái kia trong đầm nước, chính là ngươi cái kia cái gọi là ám vệ thủ lĩnh A. A. Quả nhiên là tốt một cái tiền vương di tôn. Vậy mà luân lạc tới vì man quỷ làm nô thì đê tiện cấp độ. Nếu như ngươi cha, thậm chí là tiền vương biết được về sau, tất nhiên sẽ bị tức theo trong phần mộ nhảy ra. Tả Đồng Vân nhất thời khí thở dài một hơi, trên mặt mạng che mặt đều là bị vọt thẳng rơi, lộ ra một trương tuy tinh xảo, nhưng giờ phút này lại vặn vẹo đến khó coi trắng bệnh khuôn mặt. Ngu xuẩn thế hệ. Man quỷ lại như thế nào? Bản cung như cũ có thể điều động vì bản cung sử dụng. Cho dù là phía dưới cửu lũ hoàng tuyển. Làm cái kia âm thú man quỷ chi nô lệ lại như thế nào? Vì phục quốc đại nghiệp, bản cung có thể không tiếc hết thảy. Đợi đến Tả Đồng Vân dứt lời, cái kia đầm nước phía trên huyết sắc vòng xoáy lại vừa vặn ngừng, đồng thời xuất hiện một đạo đầu có hai sừng, hai cánh tay đều là mũi nhọn bóng người màu đỏ ngòm. Thượng quan vô địch hai mắt híp lại, sau đó chuyển hướng bên hông Điển Vi thấp giọng nói: "Đây là huyết giác man quỷ, thực lực bị ngắn ngủi tăng lên tới ngưng đan thập trọng. Có chắc chắn hay không giải quyết?" Điển Vi nặng nề mà gật đầu một cái. Mắt hổ bên trong tràn ngập băng lãnh sát khí. Công tử yên tâm, chớ nói chỉ là một cái chỉ có lực đạo mà không cảnh giới chi thật, cho dù là một cái chân chính ngưng đan thập trọng, ta cũng có thể đưa nó đến cái nháo nhuẹn. Thượng quan vô địch vui mừng cười một tiếng, dẫn theo tâm cũng rốt cục để xuống.
Thiện.
Vậy liền xử lý nó.
Vâng.
Công tử yên tâm. Điển Vi hung hăng một trận bài, sau đó tựa như gió lốc vội sông mà ra. Xa xa trong lương đình, bởi vì không ngừng toàn lực lấy nguyên lực phát ra âm ba quấy nhiêu cùng công kích Tạ Đồng Vân, giờ phút này trên trán đã là rịn ra mồ hôi rịn, nhưng trong con ngươi vui mừng lại là càng sâu.
Ha ha ha.
Bản cung cái này địa cung thế nhưng là tham khảo viễn cổ hôn nguyên trận pháp, mấy chục năm qua đã hấp thu gần ngàn đồng nam đồng nữ chi huyết. Lúc này lại lấy 100 quỷ thể võ giả cường tráng chi tinh hoa huyết dịch làm dẫn, huyết giác đã đăng lâm cấp 4 đỉnh phong, các ngươi lại có thể lấy cái gì đến chống cự?
Thượng quan vô địch.
Ngươi tuy là vương triều một trong tứ đại thế gia hoạch tâm con trai trưởng lại có thể thế nào? Kết quả là không phải là muốn biến thành huyết giác chi huyết an.
Hủy diệt.
Ha ha ha, huyết giác. Đem bọn hắn hết thể cho bản cung hủy diệt. Thế mà, đang lúc Tạ Đồng Vân hưng phấn vạn phần lúc, lại là bỗng nhiên trong lòng co lại, một miệng máu đặc đột nhiên phun ra.
Ngu.
Ngu xuẩn, nhân tộc.
Lại, dám nô dịch bổn tọa.
Tất cả, nhân tộc, đều phải chết. Một đạo mơ hồ không rõ tiếng giống giận dữ vang lên, cái kia trong đầm nước huyết giác man quỷ ngựa đầu thét dài, cách đó không xa đang đem thượng quan phong vây khốn xương mù màu đen đổ hơi hơi một cái đình trệ. Sau đó đúng là đảo ngược hướng cái kia man quỷ mau chóng vút đi. Hắc vụ tràn vào man quỷ trên thân về sau, khí thế của nó nhất thời càng thêm dâng trào, hung hãn chi khí nhất thời hiện lộ không thể nghi ngờ.
Không.
Không có khả năng.
Huyết giác.
Ngươi. Tạ Đồng Vân sắc mặt trắng bệnh, nhưng một đôi mắt lại là càng thêm bối rối, đồng thời còn có nồng đậm vẻ không thể tin.
Ôi ôi ôi.
Hèn mọn nhân tộc. Đồ ăn vậy mà cũng dám mưu đồn nô dịch bổn tọa.
Vốn.
Cái kia huyết giác man quỷ khí diễm ngập trời, đang đắm chìm ở cường đại trong huyễn tưởng lúc, lại là đột nhiên bị một chi hung hãn đoàn kích cho trực tiếp quất bay.
Ố a a,
con kiến hôi muốn chết. Huyết giác man quỷ tự trong đầm nước sông lên mà ra, đập lấy bộ ngực phẫn nộ gào rú. Thế mà, cho dù nó lại như thế nào nổi giận, nhưng dù sao sẽ bị một chi đoàn kích cho không có chút nào lạ mắt hung hăng quất bay. Rõ ràng nó có thể rõ ràng bắt được đối phương xuất thủ quy tích, có thể không so khổ cực chính là... Nó lần nào đến đều không kịp làm ra né tránh cùng phản kích.
Đây cũng là lá bài tẩy của ngươi.
Đúng thật là tốt một cái ám vệ thủ lĩnh.
Coi là thật tốt một cái chủ nhân A.
Thượng quan vô địch đầy mắt trào phúng, nhìn chăm chú về phía thất hồn lạc phách Tạ Đồng Vân. Giờ phút này, không có quỷ ảnh kiềm chế thượng quan phong, cùng không có cầm âm quấy nhiễu Tô Dung Dung đã liên thủ đem cái kia dương cổ phong cùng dương cổ thải nhanh trong chém giết, đồng thời một trái một phải đem Tạ Đồng Vân nghiêm mật chăm sóc lên.
Không, tại sao có thể như vậy?
Làm sao lại như vậy?
Không đúng, không phải là dạng này.
Tạ Đồng Vân tựa như là không thể tiếp nhận như vậy biến cố đồng dạng, hai mắt ở giữa một mảnh mê mang hỗn loạn, thống khổ lại đung đưa kịch liệt cái đầu. Nguyên bản đoan trang quý phụ nhân hình tượng lại là trong nháy mắt liền thành một người mặc hoa phục bà điên.
Ầm ầm.
Nương theo lấy một trận vang động kịch liệt, cuối cùng đại chiến đã theo trong đầm nước chuyển rời đến trên mặt đất. Mấy chục giây về sau, Điện Vi kéo lây khí tức cực độ bề ngoài. Nhưng thủy chung chưa từng chết đi huyết giác man quỷ đi tới thượng quan vô địch trước mặt.
Công tử, gia hỏa này, ta giống như giết không được.
Điển Vi sờ lên cái hót, hung hãn gương mặt phía trên lại là lộ ra một vẻ thật thà xấu hổ. Loại tình huống này tại nguyên thần đại lục kỳ thật 10 phần phổ biến, nếu không có đặc chế thuốc bột kỳ vật các loại, có thật nhiều âm thú man quỷ đều rất khó triệt để chém giết. Giống như là cẩm ý vệ phân phối khu quỷ bụi trí năng nhằm vào cấp 1 cấp 2 man quỷ, đối với loại này đẳng cấp man quỷ căn vốn là không có gì tác dụng. Mà Điển Vi mặc dù mãnh liệt thì mãnh liệt vậy, nhưng không thủ đoạn, lại cũng chỉ có thể không làm gì được. Thượng quan vô địch cười một tiếng, trong mắt lại là lóe ra hàn quang.
Không sao, âm thú man quỷ lại như thế nào phách lối, bổn công tử cũng có thể một đao diệt sát.
Nói đồng thời, bên hông Xâm La đao đã là ra khỏi vỏ.
Xoạt xoạt.
Một tiếng vang dọn, huyết giác man quỷ đầu lâu đã là rớt xuống đất, quỷ khu kích rung động mấy hơi về sau, cuối cùng bất lực có quắp ngã xuống đất. Đầu lâu phía trên con mắt màu đỏ ngòm bên trong như cũ lưu lại không cách nào tin chi sắc, tựa như cái này màn quỷ căn bản không ngờ tới một cái chỉ là huyền dịch cảnh nhân tộc vậy mà có thể một đao liền giết nó. Phía sau, không đến năm hơi thời gian, huyết giác man quỷ giữ tợn huyết khu tựa như cùng băng tuyết tan dã giống như nhanh chóng tan dã, chỉ còn lại có một bộ phiếm hồng khô lâu. Bao quát cái kia tách ra tới đầu lâu, cũng là huyết nhục giết hết, chỉ còn lại trong suốt cốt cách đi mắng nằm yên tĩnh.
Điền Uy, thượng quan phong bọn người là sững sờ. Hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến thượng quan vô địch lại còn có như vậy thủ đoạn.
Thượng quan vô địch không để ý đến ý nghĩ của mọi người, mà chính là nhìn về phía bị phế đi nguyên hải sau áp giải tới Tạ Đồng Vân.
Vương Tôn.
Ha ha. Khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười khinh thường,
Thượng quan Vô Địch khoát tay áo. Giết đi.
Chờ một chút.
Nguyên bản tóc thai bù xù, ánh mắt tan rã Tả Đồng Vân nhưng thật giống như đột nhiên khôi phục thần trí, thê lương hét lớn một tiếng.
Ngươi không có thể giết ta.
Thượng quan Vô Địch.
Nữ nhi của ta sau lưng tông môn không phải ngươi có thể trêu chọc.
Ngươi không có thể giết ta.
Thượng quan Vô Địch trên mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, sau đó lại là buồn cười nói.
Ồ.
Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, con gái của ngươi đến tột cùng là tại cái gì tông môn?
Tả Đồng Vân nghe vậy lại là trực tiếp điên cuồng lắc đầu, trong mắt còn có vẻ sợ hãi.
Không, ta không thể nói.
Tóm lại, ngươi không có thể giết ta.
Nếu không, không chỉ có là ngươi, ngươi toàn bộ thượng quan thế gia đều phải chết sạch.
Thượng quan Vô Địch suy cười một tiếng, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía.
A,
uy phong thật to.
Vậy bản công tử liền đợi đến.
Làm thịt đi.
Chương 48, thị huyết hổ nhóm.
Tô Dung Dung mắt thấy thượng quan Vô Địch không giống nói đùa, lúc này nhàn nhạt một cười, lợi kiếm trong tay đặt Tả Đồng Vân cái cổ ở giữa hơi hơi một cái xoay quanh.
Nhất thời, thật lớn một cái đầu người lăn rơi xuống đất, huyết dịch trực tiếp phun tung tóe lên ba thước đến cao.
Tô Dung Dung trong tay dẫn theo vẫn đang dỉ máu đầu, trên mặt lại như cũ một mảnh không màng danh lợi chi sắc, quét mắt rộng lớn địa cung, lại là con ngươi chuyển một cái.
Công tử, nơi đây địa cung to lớn lại ẩn nấp, mặt khác nên vẫn tồn tại thông hướng ngoại giới còn lại mật đạo.
Quỷ Vũ muốn bồi dưỡng thành công tử kỳ vọng bộ dáng, ngược lại không tốt thời khắc mang tại bên người, không bằng thì dùng cái này làm Quỷ Vũ chi khu vực như thế nào.
Thượng quan Vô Địch lông mày nhíu lại, cẩn thận suy nghĩ một phen, ngược lại là cảm thấy Tô Dung Dung nói tới có phần có đạo lý.
Tốt, vậy liền theo ngươi nói đi, đi lên sau bổn công tử sẽ cho người đem cốc phủ đặt vào trong túi.
Tô Dung Dung mừng rỡ cười một tiếng, lập tức nhưng lại mặt lộ vẻ khó khăn nói.
Bất quá Quỷ Vũ tuy có dịch quyển làm căn cơ, không sai ám sát một đạo phía trên còn thiếu một vị chân chính đạo này cao thủ dạy học.
Nô tỷ kiếm pháp mặc dù nhu, lại không thích hợp ám sát. Đối với ám sát rất nhiều phân đoạn cũng là không sở trường.
Công tử sợ còn phải tìm một vị đạo này cao thủ nắm hơn mới có thể.
Thượng quan Vô Địch đồng ý gật đầu.
Việc này bổn công tử cũng từng suy nghĩ qua, bất quá tạm thời chưa có thí sinh thích hợp.
Không bằng ngươi đi trước đem cái kia 30 người mang đến, lại chọn lựa một số người, đồng thời an bài tốt tương ứng công việc.
Đến mức ám sát dạy học người, bổn công tử sẽ nghĩ biện pháp.
Vâng.
Nếu như thế, cái kia đợi nô tỳ an bài tốt về sau. Liền sẽ mau chóng trở về công tử bên cạnh thân.
Tô Dung Dung gật đầu đáp ứng, đem giữ tợn đầu ném cho Cố Chính Quang về sau, liền dẫn đầu phi thân rời đi.
Đi thôi.
Thiệu Thành, huyện Nha.
Đại nhân, trên danh sách tất cả tiền vương dư nghiệt đã đều đền tội, cái kia cốc thừa vọng cũng là thuận lợi cầm xuống.
Chỉ tiếc thực lực đối phương cũng không yếu, thuộc hạ chưa có thể đem bắt sống, mong rằng đại nhân thứ tội.
Từ Văn Khang hướng về thượng quan Vô Địch báo cáo chiến quả. Nói đến cốc thừa vọng lúc trên mặt không khỏi mang theo một vệt vẻ xấu hổ.
Thượng quan Vô Địch khoát tay áo, không thèm để ý nói.
Không sao, lúc này Tả Đồng Vân nhất hệ tiền vương dư nghiệt trên cơ bản đã bị một mẻ hốt gọn.
Loại tiểu nhân vật này, giết liền giết, bắt sống cũng không quá mức dùng.
Nói đến đây, thượng quan Vô Địch bỗng nghiêm sắc mặt.
Lúc này còn có một chuyện cần ngươi đi làm.
Từ Văn Khang trong lòng khẽ buông lỏng, vội vàng ôm quyền.
Đại nhân xin phân phó.
Chọn lựa đáng tin người đảm nhiệm Thiệu Thành huyện lệnh cùng thành vệ quân quân Tư Mã, sau đó đem trên danh sách báo cho Đào Tiềm, hắn sẽ đáp ứng.
Mặt khác, lại đem cốc phủ khế đất thu hồi.
Sau cùng, bản nha lưu lại cho ngươi 50 người, xử lý tất cả khắc phục hậu quả công việc, bao quát kiểm số thu hoạch, quy hoạch khen thưởng, ghi chép công văn, khôi phục Thiệu Thành trật tự chờ.
Bất quá, công văn tạm thời không muốn báo cáo, chờ bản nha sau khi quay về lại nói.
Vâng.
Đại nhân yên tâm.
Đại nhân nhưng là muốn chạy tới Tây Nam Trấn Thú Lan.
Thượng quan Vô Địch khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía những người khác.
Đám người còn lại lập tức tập kết, trước hướng Lạc Nhạn Lĩnh.
Cổ Tinh Hán bọn người đều là giật mình, nhưng nhìn lấy thượng quan Vô Địch đã sải bước rời đi, đành phải nuốt xuống nghi vấn đuổi theo.
Độ xa quận Tây Nam Bộ cùng lưu thú sa mạc giáp giới chi địa, Tây Nam Trấn Thú Lan.
Bởi vì âm thú man quỷ tại phương này thiên đạo mà nói, cũng không phải là con vợ cả, thiên đạo đối nó giống như là có bản năng giống như bài xích.
Là lấy phàm là có âm thú xào huyệt cùng man quỷ địa vực hình thành, hắn bốn phía đều sẽ có vô hình kết giới bao phủ, cùng loại với lồng giam đồng dạng.
Thế mà, đại đạo thiên diễn, về chín biến mất một, cái này lồng giam cũng là sẽ không đóng chặt hoàn toàn.
Mỗi một chỗ âm xào quỷ vực bên trong trung quy trở lại một cái thậm chí đếm cái thông đạo.
Nhân tộc vì miễn bị vòng vây hạo kiếp, liền sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ đem mấy cái này thông đạo cửa vào trấn thủ lên.
Mà chạy thú sa mạc trên thực tế cũng là âm thú xào huyệt một loại. Tây Nam Trấn Thú Lan chính là chuyên môn vì trấn thủ Đại Thịnh Vương triều cảnh nội lưu thú sa mạc Tây Nam thông đạo mà thiết lập.
Ngoại trừ mấy cái này thủy chung tồn tại thông đạo bên ngoài, trời đạo kết giới ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một số khe hở. Những thứ này khe hở đại bộ phận đều không quy luật mà theo, nhưng cũng có một phần rất nhỏ dường như đã tạo thành nhất định khép mở quy luật. Giống như là làm hại Lạc Nhạn quận lưu thú trên thực tế liền chính là từ kết giới khe hở bên trong tuôn ra. Đáng chết. Bọn họ quả thực khinh người quá đáng. Phùng Võ nhìn về phía trước quan cửa đóng kín cao ngất thành lâu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hừ. Mấy cái này trấn thủ quân quả nhiên là quá mức không coi ai ra gì. Một bên Độ Xa quận quận úy Lôi Túc sắc mặt cũng là có chút khó coi. Có điều, Phùng huynh A, ngươi làm thật có thể xác định có người muốn tấn công trấn thú lan. Cái kia trấn thủ quân tuy nói hung hăng càng quái, nhưng thực lực cũng không phải đùa giỡn. Tuy nhiên cái này trấn thú lan bên trong chỉ có 500 trấn thủ quân, có thể trấn thủ quân quân tốt thấp nhất cũng là nguyên hải nhất trọng, thực lực như vậy như thế nào bình thường liền có thể công phá. Húng chi trấn thú lan cửa khẩu bên trong trận pháp, cơ quan dày đặc, liền xem như lấy hai chúng ta quận gần vạn quận binh tấn công, sợ cũng là khó có thể đột phá A. Phùng Võ liên tiếp hít sâu tốt mấy hơi thở, cái này mới miễn cưỡng đè xuống sôi trào lòng dạ. Trong mắt lóe qua một vệt chần chờ, nhưng rất nhanh Phùng Võ liền lại kiên định gật đầu. Chắc chắn sẽ không có sai. Đây chính là Cẩm Ý vệ lặp đi lặp lại xác minh qua. Lần này chính là Tiền Vương Dư Nguyệt liên hợp Thiết Tượng Vương triều người, bọn họ nếu là xuất động, tất nhiên là có lòng tin nhất định. Nói đến đây, Phùng Võ vừa oán hận trừng mắt về phía nơi xa thành lâu. Đáng hận cái này trấn thủ quân. Vậy mà không những đối với tin tức này khịt mũi coi thường, ngược lại còn đối với chúng ta trắng trợn trào phúng làm nhục. Thật sự là tức chết người vậy. Lôi Túc lại là trong lòng run lên, nếu là Cẩm Ý vệ lặp đi lặp lại xác nhận qua, cái kia sẽ không có sai. Tiền Vương Dư Nguyệt vậy mà cùng Thiết Tượng Vương triều người liên hợp lên, cái này có thể phiền toái. Bắc Phong trấn thủ quân đoàn tại phía xa Tây Hộ phủ Phù Liêu quận, liền xem như báo lên tin tức thỉnh cầu trợ giúp, không có hai ngày sợ cũng rất khó đổi tới. Phùng Võ nghe vậy lại là sủi cười một tiếng. Liền mấy cái này thủ quan trấn thủ quân tốt đều như thế ngạo mạn. Những cái này trấn thủ quân đoàn đại lao ra làm thế nào có thể tin vào. Huống chi, trấn thủ quân đoàn muốn xuất động, còn cần tầng tầng báo cáo đến vương đô, từ vương quân hạ vương dụ mới có thể hành động. Chỉ nhìn bọn họ. Hắc, còn không bằng trông cậy vào biên quân đâu. Quận úy đại nhân. Ngài mau nhìn. Hai người đang nói lúc, một cái phó tướng đông nhiên lắp bắp, ngựa khí run rẩy la lên một tiếng. Phùng Võ cùng Lôi Túc trong lòng không khỏi một cái lộ bộ. Vội vàng hướng về cái kia phó tướng chỉ phương Nam nhìn lại. Thế mà, khi thấy rõ phương xa tình cảnh về sau, hai người sắc mặt bá một chút liền biến trắng loá như tuyết. Chỉ thấy cái kia phương xa trên đường chân trời, gần 2.000 kỵ binh chính xếp thành một cái ngang liệt kê yên tĩnh đứng vững, mà tại kỵ binh trận liệt phía trước, lại là đang có lít nha lít nhít lưu thú không ngừng từ dưới đất toát ra. Vẹn vẹn nửa nén hương công phu, liền đã toát ra 3.000 lưu thú, hơn nữa nhìn tình thế còn không có muốn ý dừng lại. Lạc Nhạn lĩnh. Đại nhân à, mình đây có phải hay không là có chút liều lĩnh, lô mãng, đây chính là Lạc Nhạn lĩnh à. Dưới núi hoang vu đường mòn phía trên, Cổ Tinh Hán khẩn trương nhìn cây rừng thanh thúy tươi tốt trên núi, nghe liên tiếp hổ gầm âm thanh, thận trọng hướng thượng quan vô địch nói ra. Đúng vậy à, đại nhân, tuy nói lấy các huynh đệ trang bị, thật muốn đánh lên cũng chưa chắc liền sẽ thua, có thể tám thành cũng là lưỡng bại câu thương xuống chẳng. Thuộc hạ cảm thấy thật là không cần thiết theo chân chúng nó đại chiến. Đại nhân ngài có phải hay không lại suy nghĩ một chút? Khương Lô cũng là trộm nuốt ngụm nước, cười theo khuyên nhủ. Thượng quan vô địch không khỏi im lặng, chừng hai người liếc một chút, bất đắc dĩ thở dài. Bản nha khi nào nói qua muốn cùng thị huyết hổ nhóm đại chiến? Cổ Tinh Hán, Khương Lô, bao quát chính chi cạnh lỗ thai nghe lén Lô Thanh bọn người nghe vậy nhất thời sức sở. Đại nhân ngài không phải đều phái điển thống lĩnh tiên phong đi à, làm sao lại? Cố Chính Quang đề điểm một câu. Đồng thời đối với điển thống lĩnh xưng hô thế này cũng là có chút lại nhại độc. Lẽ ra chỉ có thành thiên hộ mới có thể nắm giữ một đội thân vệ, cũng liền có thể nắm giữ một cái thân vệ thống lĩnh. Chính mình đại nhân hiện tại liền thân vệ đô còn không có đâu, trực tiếp thì làm cái thống lĩnh đi ra, cái này nếu như bị ngoại nhân biết, phải đùa cợt một phen. Bất quá cái kia điển vi thực lực quá mức cường đại, đại nhân dưới trướng Cẩm Ý vệ trước hàm bên trong còn thật không có thích hợp hắn, xưng thống lĩnh ngược lại cũng coi là cái biện pháp trong tuyệt vọng. Yên tâm. Còn lại không cần suy nghĩ nhiều, dù sao đợi chút nữa các ngươi đều sẽ có được một đầu tọa kỵ. Mọi người nhất thời lòng tràn đầy ngạc nhiên, chính mình đại nhân cái này. Đây cũng quá bưu hãn. Lại còn nghĩ đến muốn thu phục những cái kia thị huyết hổ làm tọa kỵ. Một nén nhang về sau, theo một trận vang vọng sơn lâm hổ gầm âm thanh nổ vang bên hai bờ, trên núi cây rừng đống nhiên kịch liệt đung đưa. Nhiều lần, liền có hơn 300 đầu toàn thân huyết hồng, khí thế hung hãn mánh hổ vọt nhảy mà ra. Mấy cái này mánh hổ thể trạng cường tráng. Nanh đuốt phong hàn, đại bộ phận đều có gần trượng dài, nửa trượng đến cao. Còn có hơn 10 đầu hình thể to lớn hơn một vòng, nhưng tránh thức khiến người ta kinh hãi là, lại còn có hai con mãnh hổ so với cái kia cái lớn bình thường trọn vẹn gấp đôi. Nhìn qua giống như là một khối huyết sắc cự thạch đồng dạng, đây quả thực là cự hổ a. Một bọn cẩm y vệ đều là căng thẳng thân thể, nắm vũ khí trong lòng bàn tay đều rịn ra mồ hôi lạnh. Tuy nhiên còn không có đạt được chuẩn bị tác chiến mệnh lệnh, nhưng mỗi người lại đều làm ra tùy thời rút vũ khí ra tư thái. Cũng may mắn thay đi bộ giáp mã đều bị lưu tại nơi xa, nếu không, giờ phút này sợ sớm đã là một mảnh người ngã ngựa đổ. Cái kia, đó là điện thống lĩnh. Đúng vào lúc này, La Nhân đột nhiên kinh hô một tiếng. Lại là phát hiện Điển Vi đang đứng tại những thứ này thị huyết hổ phía sau, mà ở bên cạnh hắn, lại còn có một đầu nhảy vọt đủ tiếp cận 3 trượng, cao hơn 1 trượng cự hổ. Chỉ bất quá, khiến người ta kinh ngạc chính là, những cái này thị huyết hổ vậy mà đối Điển Vi không có địch ý chút nào, ngẫu nhiên xẹt qua mắt hổ bên trong lại còn mang theo một vẻ thân thiết. Vu hổ thúc, đà tạ ngươi. Điển Vi ngửa đầu nhìn về phía một bên cự hổ, trong con ngươi mang theo ý mừng cùng không muốn. Cái kia cự hổ nhân tính hóa lung lay đầu, sau đó hướng về sau nhìn thoáng qua. Điển Vi tùy theo nhìn qua, lại là vừa hay nhìn thấy hơn 100 đầu thị huyết hổ theo cây rừng bên trong bước ra. Mà tại những thứ này thị huyết hổ bốn phía, vẫn còn có mấy chục con không đến cao 3 thước cọp con lui tới nhảy nhót nhảy vọt. Ly kỳ hơn chính là, rất nhiều cọp con trong miệng lại còn ngậm lấy đan dược. Trên thực tế, những cái này đan dược chính là thượng quan vô địch để Điển Vi đưa cho bảy hổ lễ vật. Cực phẩm đoán thể đan không chỉ có là nhân tộc tu hành bảo đan, đồng dạng cũng là nguyên thú con non tăng cường thể phách tuyệt hảo bảo vật. Loại bảo vật này cơ hồ có thể ngăn chặn con non sinh hạ về sau, bởi vì thể hư không còn chút sức lực nào mà sinh ra hao tổn. Cũng chính là xem ở 200 bình như thế lễ vật phân thượng, Vu Hổ lúc này mới đáp ứng Điển Vi thỉnh cầu. Phái ra nó lạc nhạn lĩnh thị huyết hổ nhóm gần 1/3 hữu sinh lực lượng, để làm nhân tộc tọa kỵ kiêm kể vai chiến đấu đồng bọn. Chương 49, hết sức căng thẳng. Lạc nhạn lĩnh phía dưới thông hướng độ xa quận hoang vu cổ đạo bên trong. Nguyên lai điển thống lĩnh chính là cái kia sát hổ đại vương a. Hơn nữa còn cùng cái này bầy hổ sinh sống vài chục năm, trách không được cái kia thị huyết hổ thủ lĩnh chịu đáp ứng. Mọi người nghe Điển Vi đơn giản tự thuật về sau, hào hào bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn lại dưới thân so gió còn nhanh thị huyết hổ, trong mắt mọi người đều là kích động hưng phấn không thôi. Mấy cái này thị huyết hổ thấp nhất cũng là cấp 2, thậm chí còn có 12 đầu cấp 3, 2 đầu 4 cấp. Cấp 4 thị huyết hổ tương đương với nhân tộc ngưng đan cảnh, cái này 2 đầu tuy chỉ là 4 cấp sơ kỳ. Nhưng đồng dạng ngưng đan cảnh tam tứ trọng cũng chưa chắc có thể đánh được. Làm chỉ có 2 đầu 4 cấp thị huyết hổ, thực lực mạnh nhất Điển Vi tất nhiên là cầm giữ có 1 đầu, còn lại 1 đầu chính là thượng quan vô địch tọa kỵ. Dù sao cũng là cái này đội thế lực hạch tâm, mà lại thượng quan phong cùng Tô Dung Dung đều là ngưng đan cảnh, lại cũng không tiện phân. Thượng quan vô địch nhìn lướt qua sau lưng đội ngũ, trên nét mặt lại là cũng không chuyển biến tốt lòng. Trước đây hắn đã để Tư Vịnh đem hơn 50 đầu thị huyết hổ mang đi Thiệu Thành cho Từ Văn Khang. Là lấy lúc này sau lưng một người một hổ, cũng không nhiều còn lại. Tăng thêm tốc độ, lúc này còn không biết những cái này kẻ trộm có hay không động thủ, nhưng chấn thu lan chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không thể có sai lầm. Vâng. Ô 6. Chấn thu lan dưới, nghe tới theo chấn thu lan bên trong vang lên gấp rút tiếng cái lúc, Phùng Võ cùng Lôi Túc đều là biến sắc. Xem ra là bên trong lưu thú cũng phát động tiến công tập kích. Đúng vậy a, bọn này đáng chết chấn thủ quân. Không để cho chúng ta tiến quan. Cái này thật là phải gặp tai ương. Trong lòng hai người đều là oán hận dị thường, dù sao nếu như chấn thủ quân đem bọn hắn để vào quan lan bên trong, mượn nhờ nhân số cùng kiến trúc trận pháp chờ ưu thế, muốn đến hẳn là có thể thủ đi xuống. Nhưng bây giờ, bọn họ cái này 9.000 quận binh chỗ đồng bằng phía trên, mặt đối với địch phương 2.000 kỵ binh cùng đã tăng trưởng đến 5.000 lưu thú, xuống tràng tất nhiên sẽ cực sự thê thảm. Cho dù là quan lan bên trong chấn thủ quân, xuống tràng cũng không tốt gì. Bởi vì cái kia chỉ là 500 người ngược lại là có thể chống cự bên trong lưu thú tiến công, có thể đối mặt nội ngoại giáp kích phía dưới, lại như thế nào có thể giữ được an toàn. Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn tiến công. Lôi Túc mắt nhìn sau lưng bất an quận binh nhóm, lại chuyển hướng Phùng Võ vội hỏi. Còn có thể làm sao? Chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn lấy chân thú lan bị công phá, sau đó mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn lưu thú chen chúc mà ra, tiến tới tàn phá bừa bãi toàn bộ vương triều vùng phía Tây hay sao? Liều mạng với bọn hắn. Phùng Võ tuy nhiên trong lòng cũng là cực kỳ tâm thần bất định bất an, nhưng vẫn là khẽ cắn môi kiên định nói ra. Liều. Chúng ta lấy cái gì liều a? Người ta quận binh bên trong cũng chỉ có 1/5 binh lính trang bị hóa âm phấn. Nói cách khác ngoại trừ không đến 2.000 binh lính có thể đối lưu thú tạo thành sát thương bên ngoài, những người còn lại đối lưu thú trên cơ bản không có cái gì uy hiếp. Loại tình huống này, chúng ta lại như thế nào liều? Huống chi, còn có 2000 kỵ binh nhìn chằm chằm. Lôi Túc nổi giận gầm lên một tiếng, tuy nhiên đã kiệt lực áp chế thanh âm, có thể xung quanh vẫn là có rất nhiều binh lính cũng nghe được. Phùng Võ nhìn lướt qua đã bắt đầu bạo động quân binh, hung hăng trừng mắt liếc Lôi Túc. Trận chiến này, như chiến, thì vẫn còn một đường sinh cơ. Nhưng nếu không chiến, đừng nói là hai người chúng ta, liền là chúng ta một nhà già trẻ, đồng tộc người thân bạn bè cũng đều muốn bị chặt đầu. Lôi Túc đột nhiên một cái giật mình, rốt cục khôi phục lý trí, có thể vẻ mặt vẫn còn có chút giãy giụa. Như lời ngươi nói một đường sinh cơ là có ý gì? Ngươi yên tâm. Chúng ta còn có viện binh. Chỉ cần chống đến viện binh đổi tới, đại cục tự định. Viện binh. Đừng nói là xa quan phái ra đại quân đến chi viện. Lôi Túc đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại là cuồng hỉ. Phùng Võ từ chối cho ý kiến miết miết miệng, vẫn chưa cho trả lời. Trên thực tế, hắn rất kỳ vọng cái kia thượng quan vô địch có thể thật dựa theo ước định đến rút, nhưng hắn lại rất rõ ràng, cho dù là bọn hắn tới, cũng tất nhiên là chuyện vô bổ. Bởi vì chỉ bằng cầm ý vệ 200-300 người, tại đại chiến như vậy trước mặt, căn bản lên không là cái gì tác dụng. Nhưng lời này hắn lại là không thể cùng Lôi Túc nói, nếu không gia hỏa này nếu như bị hù chạy, vậy coi như liền một chút hy vọng cũng bị mất. Lôi quần úy, đưa ngươi huy hạ trang bị hóa âm phấn 1000 binh lính phân phối cho ta đi, ta tới đối phó lưu thú, ngươi phụ trách dây dưa kéo lại những kỵ binh kia. Có thể chống bao lâu tính toán bao lâu. Lôi Túc không khỏi nết nết miệng, để hắn mang 4000 quận binh đi ngăn cản 2000 trang bị tinh nhuệ, đây không phải để chịu chết sao. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, lưu lại đối phó lưu thú chỉ sẽ chết càng nhanh. Là lấy, hơi chần chờ về sau, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Có thể. Chỉ là hóa âm phấn dùng hết về sau, ngươi lại lấy cái gì ngăn cản. Phùng Võ nghe vậy trong con ngươi bỗng nhiên lóe qua một vẻ hung sắc. Giết lưu thú không thì có sao. Tuy nhiên hiện trường chế tạo gấp gáp sẽ lãng phí nghiêm trọng, lại hiệu dụng khó có thể cam đoan, nhưng cũng hầu như so ngồi chờ chết cường a. Tốt. Vậy liền theo ngươi nói hành sự đi. Rất nhanh, hai chi bộ đội chỉnh đốn hoàn tất, nhìn lấy nơi xa chính đang không ngừng bước tới địch quân, Phùng Võ đông nhiên quất ra vũ khí hét lớn một tiếng. Các tướng sĩ. Một đám trong lòng run sợ quận binh theo bản năng tất cả đều hướng về Phùng Võ nhìn qua. Các tướng sĩ. Bản úy biết các ngươi rất sợ. Bản úy cũng sợ. Nhưng là, các ngươi cần phải đoán được bọn họ muốn làm gì đi. Không sai. Bọn họ chính là muốn công phá Trấn Thú Lan. Hôm nay, nếu như cái này Trấn Thú Lan bị công phá, mấy trăm ngàn lưu thú tuân ra, đến lúc đó, cái thứ nhất gặp nạn liền là nhà của chúng ta người. Bởi vì chúng ta nhà ngay tại độ xa, Lạc Nhạn hai quận. Lưu thú không phải người. Bọn họ sẽ hung tàn thôn vệ hết tất cả nhìn đến nhân tộc. Cho dù là người ta cao tuổi lão phụ lão mẫu. Cho dù là người ta còn ở trong tã lót con cháu. Suy nghĩ một chút đi. Nếu như hôm nay chúng ta sợ, chạy trốn, vậy đến ngày cha mẹ của chúng ta, con của chúng ta tôn, tất nhiên sẽ đang đau nhức trong sự sợ hãi không ngừng hô hoán tên của chúng ta. Các ngươi coi là thật nguyện ý như thế hay không? Đám người nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, có người bởi vì mấy câu nói ấy mà dần dần trầm xuống tâm, trong mắt lóe qua ngon sắc. Nhưng cũng trong mắt mọi người hoảng loạn sợ hãi chi sắc càng sâu, thân thể cũng là run rẩy lợi hại hơn. Không muốn. Theo chân chúng nó liều mạng. Đúng. Sợ cái chim này. Ta đi ra tham gia quân ngũ có thể không phải là vì mắt thấy phụ mẫu bị hòa hại. Kệ con mẹ hắn chứ. Ta trẻ con mới 3 tuổi, cũng không thể bị những cái kia xúc nuốt sống. Chúng ta không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Nhập ngũ tham quân, đến cùng đại bộ phận đều là có huyết tính người, bởi vậy theo một người hô to không muốn, những người còn lại cũng là hào hào hưởng ứng hô to. Trong lúc nhất thời, đúng là làm đến sĩ khí rất là tăng trở lại. Phùng Võ trong lòng nhất thời nhất định, nhưng là trên mặt thần sắc lại càng thêm nghiêm túc. Tốt. Chúng ta thân là vương triều binh lính, lý nên thủ hộ nước nhà an nguy. Chúng ta thân là con của người nhân phụ, càng nên bảo hộ nhà nhỏ không bị sát hại. Các tướng sĩ. Những cái này xuất sinh đã muốn họa hại gia viên của chúng ta. Chúng ta nên như thế nào? Giết. 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 Vốn là quay lại sĩ khí giờ phút này tại sát khí lẫm liệt hô to bên trong, vậy mà biến đến càng kiêu ngạo hơn. Chuẩn bị. Chiến. Giống. Chiến. Nhà A. Chỉ là quân binh, gặp tràng diện như vậy, không chỉ có không trốn, hơn nữa còn dám cổ vũ sĩ khí, cái này là muốn châu chấu đá xe hay sao? Một người mặc xinh đẹp khải giáp công tử trẻ tuổi nhìn lấy nơi xa sĩ khí dâng cao đại quân, trong mắt lại là lóe qua một vệ đùa cợt. Nhìn người này khuôn mặt, lại chính là trước kia tại Lạc Nhạn thành hoàng thao tiểu lâu xem náo nhiệt thiết tượng vương triều người. Thế tử thật cũng không thể quá phận khinh thường. Đại Thịnh quận binh mặc dù thực lực cùng trang bị đồng dạng, nhưng số người này nhưng cũng không ít, vẫn là sẽ mang đến một chút phiền toái. Bên hông cái kia hai mắt đục ngầu lão giả lắc đầu nhắc nhở. A, Đàm Bá ngươi không cũng đã nói, chỉ là một chút phiền toái mà thôi. Công tử trẻ tuổi lơ đến cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một cái độc nhãn trung niên tướng lãnh. Ngô thống lĩnh, Trấn Thú Lan bên trong nội ứng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đại quân giết tới quan phía dưới liền có thể mở ra đóng cửa. Đã những cái kia quận binh muốn tìm chết, vậy liền trước diệt bọn hắn đi. Cần tuân thế tử lệnh. Cái kia độc nhãn tướng lãnh ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó tay phải hướng phía trước vung lên, thời khắc chú ý tướng lãnh người cầm cờ vội vàng rục ngựa phân tán ra đến, hô quát ra từng đạo khẩu hiệu. Nhiều lần, theo khác biệt tần suất chống số tiếng vang lên, cái kia 5000 lưu thú nhất thời liền tại mười mấy cái người áo đen điều khiển ra tốc hướng về quận binh trận liệt phóng đi. Cùng lúc đó, kỵ binh bên trong cũng là trực tiếp phân ra 1500 cưỡi theo sườn đông hướng quận binh cánh đánh tới. Nơi xa, quận binh cũng rất nhanh chia làm hai cái trận liệt, rõ ràng là muốn chia đường thù địch lưu thú cùng kỵ binh. Nhìn thấy cảnh này, cái kia công tử chỉ là khinh thường cười một tiếng, sau đó lại là nhìn về phía cái kia đi xa kỵ binh. Nói đến, mấy cái này Đại Thịnh Tiền Vương Dương Nghiệt cũng có chút bản lãnh, bồi dưỡng ra được giáp sĩ lại là so với cái kia quận binh phải mạnh hơn. Bất quá, lúc này lại vừa vặn để bọn hắn chó cắn chó, chính mình người đánh chính mình người. Nếu là những cái này quận binh có bản lĩnh cho đều giết chết, như thế ngược lại là sẽ càng thêm hoàn mỹ. Lão giả nghe vậy lại là mi đầu nhỏ vặn. Nếu là quá mức lời nói, ngày sau sợ là không tốt lại sử dụng bọn họ. Hắc! Cũng liền lần này. Chờ xa quan bị phá, đến lúc đó hơn phân nửa Tây Thự Châu đều là ta Thiết Tượng Vương Triều, lại chỗ nào còn dùng đạt được bọn họ. Lại nói, bọn họ tâm cũng quá không thành. Kia cái gì công chúa cũng dám cự tuyệt bản thế tử mời. Lại còn coi nàng là cái gì công chúa. Mà lại lần này thậm chí ngay cả một cao thủ cũng không chịu phái ra, chỉ phái cái kia 1000 giáp sĩ, rõ ràng cũng là biết hậu quả. Nếu như thế, bản thế tử cần gì phải khách khí với bọn họ. Lão giả hơi hơi trầm mặc, nhưng cũng không khuyên nữa nói. Trấn Thú Lan, quan cột thành lâu. Tịch Anh ngạn mắt nhìn quan ngoại lập tức liền muốn đụng chạm lấy cùng nhau hai phe đại quân, lại quay đầu mắt nhìn quan Lan bên trong trống rông giáo trường, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Lại nhìn chăm chú về phía một bên Quỷ Quân Hầu, trong mắt càng là lửa giận hừng hực. Cựu Cao Hàm. Ai cho ngươi là gan dám giấu giếm như thế tình báo quan trọng? Người nào lại cho lá gan của ngươi, dám không trải qua xin chỉ thị liền đem một đám quận binh ngăn cản bên ngoài, hơn nữa còn ngang ngược nhục nhã. Cựu Cao Hàm trên mặt có vẻ xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Giáo úy đại nhân. Ti chức oan uổng A. Những cái này quận binh ngôn từ ở giữa vô cùng thô bỉ, càng là đối với ta Trấn Thủ Quân thêm nhiều chửi rủa. Mà lại, bọn họ cũng chưa xuất ra có thể tin chứng cứ, chỉ dựa vào một cái miệng nói bậy một hơi, ti chức không dám tin A. Dù sao, như vậy nhiều quận binh, nếu là bên trong ẩn giấu gian tế, một khi để vào quan cột, sợ là toàn bộ quan cột đều có sai lầm thủ nguy hiểm A. Chương 50, một mảnh huyết vân theo nam đến. Tịch Anh ngạn kém chút bị tức cười, chỉ Cựu Cao Hàm tay đều là có chút run rẩy. Chiếu ngươi nói như vậy đến, ngươi không chỉ có không qua, ngược lại còn có công hay sao? Cựu Cao Hàm nhất thời kinh sợ nằm rạp trên mặt đất. Ti chức không dám. Ti chức không phải ý tứ kia. Giáo úy đại nhân, lúc này khẩn yếu nhất vẫn là làm tốt quan cột phòng bị bố trí. Nghe đến đó, Tịch Anh ngạn càng là nổi trận lôi đình kém chút một bàn tay đập xuống dưới. Phòng bị bố trí. Phòng ngươi ra sữa cái túi. Ngươi mẹ nó đem quận binh toàn bộ ngăn ở bên ngoài, lúc này còn lấy cái gì phòng? Giáo úy đại nhân, ti chức cũng là vô ý a. Đại nhân, kỳ thật mình vẫn là có người có thể dùng được, ngài nhìn đây không phải là còn có 7-800 lính đánh thuê sao? Trấn Thú Lan bên trong thành lâu có ta 400 trấn thủ quân sĩ tốt thủ vệ, hẳn là không ra được vấn đề. Chỉ cần mình đem những lính đánh thuê kia đặt tới cái này cạnh ngoài quan tường trên cổng thành đến, vẫn là có không nhỏ trợ giúp. Tịch Anh ngạn nghe vậy nhất thời trong lòng nhất động, túi đầu quét mắt hẹp dài trong giáo trường phân tán tụ lại lấy 10 cái lính đánh thuê đội ngũ, không khỏi có chút ý động. Mấy cái này lính đánh thuê đều là tới lui tại lưu thú sa mạc nhà mạo hiểm, tối thiểu có 1/5 đều là nguyên hải cảnh võ giả. Hơn nữa còn có mấy cái huyền dịch cảnh, nói đến còn thật sự là một cỗ hưu sinh lực lượng. Cẩn thận suy nghĩ một hồi cảm thấy rất có cần phải, Tịch Anh ngạn lúc này nặng quát một tiếng. Vậy còn không nhanh đi làm. Đúng đúng, đại nhân. Ti chức cái này đi. Cựu Cao Hàm nhất thời mặt mũi tràn đầy ý mừng, trong mắt càng là có một vệt không hiểu vẻ nhẹ nhàng lướt qua. Đợi đến Cựu Cao Hàm hạ thành lâu hướng giáo trường đi đến, Tịch Anh ngạn lại tiếp tục nhìn về phía quan bên ngoài làn can chiến trường. Giờ phút này, đại chiến đã chính thức bắt đầu, chỉ bất quá quận binh rõ ràng là ở vào tuyệt đối hạ phong. bất quá may mà những cái kia quận binh sĩ khí có thể chịu được dùng một lát, hơn nữa còn có thật là lo xa lưu giữ tử trí, bỏ mạng chém giết, là lấy ngược lại vẫn không có thể miễn cưỡng trèo trống, vẫn chưa tan tác. Nhưng Tịch Anh Ngạn rất rõ ràng, đây chẳng qua là tạm thời mà thôi, những cái kia quận binh chống đỡ không được bao lâu. Tuy nhiên hắn đã hướng bắc gió trấn thủ quân đoàn đại doanh trở nên vội vàng tin tức cầu cứu, nhưng quân đoàn đại doanh cách này chừng gần nghìn dặm, lại sao có thể kịp. Liền xem như muốn hướng xa quan biên quân cầu cứu, cũng là căn bản vô dụng. Hắn không biết mình đến tột cùng có thể hay không giữ vững, nhưng lúc này ngoại trừ bỏ mạng nhất chiến, hắn đã mất cách khác. Chờ một chút. Không đúng. Tịch Anh Ngạn bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển hướng những cái kia không biết địch nhân, cẩn thận quét mắt nhiều lần, đáng tiếc thủy chung không thể phát hiện hắn muốn thứ muốn tìm. Làm sao có thể? Bọn họ như muốn công phá chân thú lan, vì sao không có khí giới công thành? Chẳng lẽ là muốn dựa vào lưu thú mở ra đóng cửa? Không. Không đúng. Chân thú lan cạnh ngoài cơ quan trận pháp tuy, nhưng quan tưởng cùng thành lâu trong vòng 50 trượng cũng đều bị giam cầm tài liệu bổ sung, lưu thú căn bản là không có cách từ dưới đất ghé qua mà ra. Tịch Anh Ngạn não hải suy nghĩ kịch liệt chuyển động, trong miệng cũng là càng không ngừng tự mình lẩm bẩm, nhưng trong lòng thì tràn đầy bất ngờ bất an. Đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng không dựa vào khí giới công thành liền có thể công phá chấn thú lan hay sao? Tịch Anh Ngạn đột nhiên bị ý nghĩ này của mình giật nảy mình, có thể sau khi tĩnh hồn lại nhưng lại tự rêu cười một tiếng. Làm sao có thể? Làm chính mình cái này chấn thú lan còn sẽ tự mình mở ra đóng cửa hay sao? Vâng! Tịch Anh Ngạn chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên nhớ tới một tiếng nổ vang, lại là chấn hắn suýt nữa khó có thể đứng vững. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Tịch Anh Ngạn vội vàng quay đầu nhìn về quan lan bên trong giáo trường nhìn qua. Chỉ thấy, cái kia cựu cao hàm giờ phút này ngay tại cho mười mấy chi lính đánh thuê đội ngũ phân phối nhiệm vụ. Nhìn hắn chỉ điểm phương hướng, ngược lại là có hai chi đội ngũ bị phân phối đến dưới cửa thành, thật giống như là muốn bọn họ phụ trợ thủ vệ cất cánh và hạ cánh cổng thành cùng thạch áp dây treo cổ bản cùng trận pháp đầu mối then chốt. Hơn nữa nhìn cựu cao hàm cùng cái kia hai chi đội ngũ người dẫn đầu ánh mắt giao lưu, tựa như hết sức ăn ý đồng dạng. Tịch Anh Ngạn trong mắt nhất thời lóe qua một tia mù mịt, hắn rốt cuộc biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Nguyên bản hắn còn không có đối cựu cao hàm trực tiếp phong tỏa đóng cửa, cự tuyệt quận binh nhập quan hành động suy nghĩ nhiều, có thể giờ phút này đem hết thể điểm đáng ngờ đều liên hệ tới, cái kia đủ để chứng minh một cái rất sự thật tàn khốc. Cựu cao hàm hoặc là phản bội vương triều, hoặc là thì là địch nhân nằm vùng gian tế. Mà cái kia hai chi lính đánh thuê đội ngũ hắn cũng nhìn lấy rất lạ mắt. Cùng còn lại mấy cái bên kia lính đánh thuê đội ngũ có duyên gặp mặt mấy lần khác biệt, những người này hắn căn vốn là không có gì ấn tượng. Muốn đến những người này tất nhiên cũng là địch nhân cải trang lẫn vào, nó mục đích tất nhiên là cùng cựu cao hàm, tại thời khắc mấu chốt trực tiếp mở cửa thành ra, thả địch quân tiến vào quan cột. Trách không được căn bản không có nhìn thấy địch quân có khí giới công thành tồn tại. Bởi vì, bọn họ căn bản cũng không cần. Vừa nghĩ đến đây, thì anh ngạn trong lòng nhất thời sát cơ đại thịnh. Đại chiến thảm liệt mà bi tráng, lúc này khoảng cách khai chiến đã đi qua hơn nửa canh giờ thời gian. Lôi túc thủ hạ quận binh chỉ còn lại không đến 800 bộ tốt, mà lại cơ hồ từng cái mang thương. Đến mức bảo bối đồng dạng 500 kỵ binh, lại là tại vòng thứ nhất giao phong bên trong liền bị chôn vùi. Mà phùng võ tình huống cũng là không kém bao nhiêu, 1.000 ra mặt bộ tốt xuống lại thành một vòng tròn, tuyệt vọng mà chết lặng ngăn cản lưu thú nhóm một đợt lại một đợt không ngừng tấn công. Hơn 7.000 binh sĩ an nghỉ tại đất. Lại cũng chỉ kéo địch nhân 800 kỵ binh cùng 2.000 lưu thú đồng quy vu tận. Lúc này, địch nhân như cũ có 1.200 kỵ binh, cùng gần 3.000 lưu thú. Mà quận binh sớm đã là nỏ mạnh hết đà, có lẽ địch nhân lại đến một vòng vật mạnh, tất cả mọi người thì đều phải chết đi. Lôi túc cắn răng một đao hung hăng chém đứt trên người thứ 3 mũi tên cán, mắt thấy địch nhân 700 kỵ binh lại lần nữa làm xong trùng phong tư thái, trong mắt không khỏi một mảnh đắng chát. Đáng chết phùng võ, lao tử lần này thật đúng là muốn bị ngươi hại chết. Một bên khác, Phùng Võ mặt không thay đổi dùng dây vải đem thiếu ba cái đầu ngón tay tay trái băng bó lại, trong lòng cũng là đủ mùi vị lẫn lộn. Nếu như có thể, người nào lại nguyện ý gạch ngói cùng tan đâu? Hắn nhưng là một cái rất tiếc mệnh người a. Đáng tiếc, không có nếu như. Thế gian này có rất nhiều sự tình cũng không phải là ngươi không nguyện ý liền có thể không làm. Thượng quan vô địch. Trong đầu lại không hiểu nghĩ đến cái tên này, Phùng Võ có chút phẫn nộ lại không thể làm gì. Nếu là không có hắn, chính mình sẽ không phải chết tại cái này. Có thể nếu là mình không chết ở cái kia toàn tộc trên dưới gần trăm miệng người có thể đều phải chết. Loại này sổ sách lung tung, quả nhiên là tính toán không đến. Một đám ngày bình thường ăn cơm khô quận binh vậy mà như thế khó chơi. Như vậy thời gian dài lại vẫn bắt không được. Ta tượng tư thông cũng không tin, bọn họ còn có thể là làm bằng sắt hay sao? Tượng Tư Thông đột nhiên một thanh ném đi bầu rượu trong tay, trong mắt sát khí bốn phía. Hắn vốn cho rằng mấy cái khắc đồng hồ thời gian cũng đủ để giải quyết chiến đấu, không ngờ rằng đối phương lại ngoan cường như vậy, mà lại trả lại bọn hắn mang đến không ít thương vong. Cái này có thể không phải liền là tại đánh mặt của hắn sao? Phải biết hắn trước đây thế nhưng là 10 phần xem thường đối phương. Ngô thống lĩnh, ngươi chỉ huy còn lại ly vệ xông đi lên, cho bản thế tử lập tức diệt đi bọn họ. Họ Ngô độc nhãn tướng lãnh vừa muốn lĩnh mệnh, dưới thân mộng lập tức lại là bỗng nhiên đứng thẳng người lên, kém chút đem hắn té xuống. Cùng lúc đó, chung quanh tất cả mộng lập tức đều là phát ra bất an tiếng ngựa hí đến, đồng thời không ngừng đá lấy móng cơ đầu ngựa, tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi đồng dạng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tượng Tư Thông thật vất vả chăm chú ghìm chặt dây cương không chế lại dưới thân mộng lập tức, sắc mặt khó coi không thôi. Thế tử, chúng ta sợ là phải có đại phiền toái. Chớp mắt lão giả nhìn hướng phía sau, trên mặt lần đầu xuất hiện biểu tình bất an. Tượng Tư Thông cùng Ngô thống lĩnh bọn người vội vàng hướng về sau nhìn qua, lại là vừa vặn nhìn thấy một mảnh trôi nổi tại huyết vân ngay tại nhanh chóng hướng bọn họ tới gần. Nhìn tốc độ kia, sợ là 10 cái hô hấp về sau liền có thể đuổi tới. Thị huyết hổ. Cái này sao có thể? Làm sao có thể có người có thể thuần phục được thị huyết hổ? Đợi đến thấy rõ cái kia huyết vân diện mạo thật, Tượng Tư Thông sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thị huyết hổ thế nhưng là có tên nguyên thú, loại này nguyên thú không chỉ có thực lực cường đại, mà lại trả thù tâm còn đặc biệt mạnh, thường thường trêu chọc một cái liền sẽ dẫn ra một đám lớn theo đến báo thủ. Là lấy, có rất ít người dám chủ động trêu chọc thị huyết hổ, lại càng không cần phải nói hàng phục làm tọa kỵ. Mặt khác loại này thị huyết hổ đối với âm thú man quỷ cũng có được thiên nhiên áp chế, căn bản không cần gì chất môi giới liền có thể tùy ý săn giết quỷ thú. Bởi vậy, cho dù là Tiền Vương Dư Nghiệt vụng trộm dẫn dắt lưu thú chui vào Lạc Nhạn quận, cũng căn bản không dám tới gần Lạc Nhạn lĩnh, nghe nói chỗ đó thì chiếm cứ không ít thị huyết hổ. Thị huyết hổ vào tràng, ta ly vệ cùng với hắn kỵ binh liền bị phế một nửa thực lực. Lưu thú cũng là hắn món ăn trong mâm. Lần này mưu đồ đã thất bại. Đàm Hòa, ngươi nhanh mang thế tử rời đi. Nào đó dẫn ly vệ ngăn cản. Nô thống lĩnh mặc dù cũng sợ hãi, nhưng lại chưa quên cái tự thân chức trách. Tất cả ly vệ nghe lệnh. Lập tức xuống ngựa, ngay tại chỗ ngăn trở địch. Vâng. 500 ly vệ tự chân cẳng như nhũ ra, rên rỉ không thôi mộng lập tức phía trên nhảy xuống, rất nhanh liền xếp thành một đạo đơn giản trận liệt. Phía trước một loạt lấy cánh tay thuẫn hộ tâm, trung gian một loạt rút đao ngồi xổm tại phía sau, hàng cuối cùng thì là quất ra nguyên nỏ, khẩn cấp lên dây cung. Đón Tượng Tư Thông hoảng loạn mà chờ đợi không thôi ánh mắt, Đàm Hòa lại là đắng chát cười một tiếng. Vô dụng, đối phương có cấp 4 thị huyết hổ tại, ta căn bản là không có cách mang thế tử chạy ra bao xa. Lúc này, duy có một trận chiến. Cho dù không phải là đối thủ, chúng ta nói ra thế tử thân phận, muốn đến đối phương cũng không dám thật đả thương thế tử. Cùng lắm thì, chờ vương ra chuộc người là được. Nghe đến lời này, Tượng Tư Thông nhất thời một mặt thất vọng, bất quá trong mắt nhưng lại lóe qua một vệt vẻ nhẹ nhàng. Đúng à? Chính mình thế nhưng là Ly Tượng Vương thương yêu nhất con trai trưởng, đối phương nếu là biết thân phận của hắn, lại há dám giết hắn. Nô thống linh bất đắc dĩ, nhưng lại cũng không cách khác, lúc này cũng chỉ có thể làm tốt khác biệt đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Lập tức truyền lệnh tất cả kỵ binh cùng lưu thú dẫn dắt người, mệnh bọn họ hỏa tốc hồi viên. Vâng. Ô 6. Nương theo lấy một dài 6 ngắn thê lương góc tiếng vang lên, nơi xa, chính làm xong trùng phong tư thái. Chuẩn bị thừa thế xông lên đem lôi túc dưới trướng tàn binh cho diệt đi 700 kỵ binh nhất thời trì trệ. Tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau, rất nhanh liền đạt thành thống nhất, quay đầu ngựa lại hướng tướng kỳ chỗ chạy gấp mà đi. Cùng lúc đó, 10 cái lưu thú dẫn dắt người cũng là nghe được góc cầm thành, nhưng trong lúc nhất thời lại là lâm vào do dự bên trong. Dù sao bọn họ cũng không phải thiết tượng vương triều người, mà trước mắt địch nhân đã làn đến tàn trong gió, mắt thấy tiếp theo một cái chớp mắt cũng có thể giết hết, lúc này để lui. Lại chỗ nào cam tâm? Chương 51, xử trí nhiệm vụ. Chỉ tiếc, bị giám sát ly vệ liên tiếp chém 3 người về sau, những người khác cũng chỉ có thể biệt khuất nghe lệnh, bắt đầu hướng dẫn lưu thú thay đổi mục tiêu. Thế mà, lưu thú cũng là thú, giờ phút này sớm đã giết đỏ cả mắt lưu thú lại há chịu từ bỏ gần trong gang tấc đồ ăn. Chỉ là, những cái này dẫn dắt trong tay của người đều có đầu lĩnh cho đồ vật, bản năng bên trong lại có chút sợ hãi. Là lấy... Mấy cái này lưu thú trong lúc nhất thời đúng là lâm vào trong hỗn loạn, tiến thối lưỡng nan, tại chỗ càng không ngừng đánh lên xoay quanh. Lôi Túc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy từ từ đi xa kỵ binh bóng lưng, trong lúc nhất thời đúng là náo tử quá tải tới. Đối rõ ràng lại có một hai vòng trùng sát liền có thể giải quyết triệt để bọn họ, nhưng vì sao đột nhiên thì quay đầu chạy? Chẳng lẽ lại, là viện quân đến rồi? Đột nhiên nghĩ đến cái này khả năng, Lôi Túc nhất thời kích động thân thể phát run. Họ Phùng quả thật không có lừa hắn. Vậy mà thật sẽ có viện quân. Hắn có thể không cần chết. Trên thực tế, đang bị Lôi Túc cảm kích nhắc tới Phùng Võ giờ phút này lại càng là một bước. Hắn cũng nghĩ đến viện binh đến khả năng tới, nhưng hắn căn bản nghĩ không ra có thể có ai. Thượng quan vô địch. Cái tên này vừa mới xuất hiện liền bị hắn bắt bỏ. Dù sao, địch quân cấp thiết như vậy muốn đem tất cả mọi người triệu hồi đi, rõ ràng là cảm nhận được nguy cơ to lớn. Mà lấy thượng quan vô địch thủ hạ điểm này người, khả năng sao? Thượng quan vô địch một đôi thâm thúy trong con ngươi hiện ra rét lạnh tinh quang, trong đó sát cơ lẫm liệt. Tuy nhiên ngăn cách một đoạn thấp sườn núi còn không cách nào nhìn đến xa xa tình cảnh, nhưng nồng đậm huyết khí ngăn cách thật xa liền có thể nghe thấy được. Rất hiển nhiên, đối phương đã động thủ, hơn nữa còn giết không ít người. Giết. Một tên cũng không để lại. Vâng. Trình Tề đồng ý, âm thanh phá vỡ sức gió truyền ra, phía sau chính là hơn 200 tấm cơ quan liên nỗ cùng nhau rôi thẳng mà ra. Cẩm Y vệ dưới hông thị huyết hổ không chỉ có thực lực bất phàm, chạy vội ở giữa càng là so rất mã, Ngọc lập tức còn muốn bình ổn, sóc này rất nhỏ, là lấy không ai sẽ lo lắng độ chính xác vấn đề. Bán. Theo cô chính quang một tiếng thét ra lệnh, tiếp theo một cái chớp mắt, lít nha lít nhít nỗ tiễn liền như tia chớp giống như hướng về hơn 200 bước bên ngoài 500 áo đen giáp sĩ giận tuân ra mà đi. Hàng thứ nhất áo đen giáp sĩ miễn cưỡng dùng cánh tay thuẫn che lại nửa người trên, thế mà nhỏ hẹp cánh tay thuẫn lại không cách nào chiếu cố nửa người dưới, là lấy tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt không ngừng vang lên. Nô thống lĩnh nhất thương đánh bay ba cái nỗ tiễn, nhìn lấy thê thảm các bộ hạ lòng đang dì máu. Hắn không phải là không muốn để bộ hạ ngồi xuống lấy bảo vệ toàn thân, mà là không thể. Bởi vì bọn hắn nhất định phải dùng thân thể đến bảo hộ phía sau đồng bào, càng phải vì hàng cuối cùng nọ thủ tranh thủ cơ hội phản công. Nếu không, đối phương nếu là thay phiên áp chế, bọn họ liền không có người có thể nhấc đến ngẩng đầu lên. Trong lòng bi thương đồng thời, nô thống lĩnh lại cảm giác có chút không đúng, bởi vì đối phương nguyên nọ tầm bắn giống như xa có chút không hợp thói thường. Như thế khoảng cách, đều nhanh cùng thiết thai cung không sai biệt lắm. Này chỗ nào vẫn là nọ. Thế mà, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ngay sau đó liền lại là một vòng nỗ tiễn lướt đến. Phía sau, vòng thứ ba, vòng thứ tư, mai cho đến thứ sáu vòng. Đợi đến nỏ mưa chung kết, nô thống lĩnh cũng đã thất thần trí. Bởi vì giờ khắc này dưới trướng hắn 500 ly vệ vậy mà 10 không còn một. Còn có thể chống đỡ đứng lại thậm chí không đến 30 người. Đây chính là ly vệ A. Là ly tượng vương thân vệ quân A. Ly vệ mỗi một cái binh lính, thấp nhất đều là nguyên hải nhất trọng, cùng cái kia đại thịnh vương triều trấn thủ quân một cái cấp bậc. Nhưng chính là như vậy tinh nhuệ, lại còn chưa cùng địch chính thức giao thủ qua, liền kém chút toàn quân bị diệt. Cái này lại như thế nào làm cho Ngô thống lĩnh tiếp nhận? Đáng chết! Lại là Cẩm Ý vệ! Là cái kia thượng quan vô địch! Lúc này, Đàm Hòa đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như vô pháp tiếp nhận thân phận của đối phương. Ngô thống lĩnh! Nhanh chóng cùng ta một cùng ra tay, bắt giữ cái kia thượng quan vô địch, có thể có lượn vòng chỗ trống. Hét lớn ở giữa, Đàm Hòa đã là đạp không mà lên. Hướng về cái kia phía trước nhất một người mặc Cẩm Y vệ bách hộ phục sức nam tử trẻ tuổi dù cho đi. Nô thống lĩnh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không lo được truy vấn còn lại, theo bản năng liền nhảy lên mấy trượng đến cao, theo sát Đàm Hòa mà đi. Thượng quan vô địch không để ý đến hai cái này rõ ràng đều là ngưng đan cảnh địch nhân cao thủ, mà chính là dẫn đội thẳng đến đối phương còn sót lại mấy chục cái tàn binh bại tướng. Muốn chết. Điển Vi mắt thấy lại có hai người muốn hành thích chủ thượng, trong mắt nhất thời hùng quang lóe lên. Vô vô dưới hông bị hắn đặt tên là A Sa thị huyết hổ lưng, sau đó liền trực tiếp tung người mà lên, hướng lão giả kia nên đón. Sau đó, A Sa cũng là vọt lên trên trời, cười toe toét miệng to như chậu máu lao thẳng tới một người khác. Thượng quan vô địch phía bên phải, nguyên bản đang chuẩn bị động tác thượng quan phong gặp một màn này, hơi suy nghĩ sau liền từ bỏ tính toán ra tay. Dù sao, lấy điển vi cùng đầu kia thị huyết hổ thực lực, muốn bắt lại đối phương cần phải phí không là cái gì sự tình. Đã như vậy, hắn vẫn là thành thành thật thật tiếp tục bảo hộ tiểu thiếu gia cho thỏa đáng. Đàm Hòa mắt thấy một cái hùng vũ hán tử nhanh chóng hướng hắn lướt đến, nhìn tốc độ kia đúng là còn nhanh hơn hắn lên không thiếu, trong lòng không khỏi chính là một cái lộ bộ. Nhưng lúc này sớm đã là tên đã trên dây, nếu là quay đầu chỉ sẽ càng chóng chết. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể cổ động nguyên đan bên trong nguyên lực trải rộng toàn thân, ngưng tụ ra một bộ dày đặc cương áo đồng thời, càng đem lợi kiếm trong tay lấy nguyên lực dày đặc bao khỏa, muốn lấy lôi đỉnh chi thế đem đối phương chạm dưới kiếm. Xoẹt. Một đạo giống như vải rách thất bị xé nứt âm thanh vang lên, hai người giao thoa mà qua trong nháy mắt, Đàm Hòa trên mặt đột nhiên hiện lên nồng đậm vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt đó, hắn tựa như cảm nhận được một cỗ hổ sát khí trực tiếp xâm nhập trong đầu của hắn, hắn thậm chí cũng không từng tới kịp vung ra trong tay vận sức chờ phát động lợi kiếm. Túi đầu nhìn lấy phần eo phía dưới trống rông bộ dáng, một tiếng thê lương tiếng giống thảm thiết đột nhiên vang lên. Đau đớn kịch liệt thông qua mỗi một điều thần kinh thẳng tới hắn não hải, mãnh liệt cảm giác suy yếu càng làm cho hắn phảng phất đưa thân vào dòng nước lũ bên trong, ngạt thở mà tuyệt vọng. Bịch. Vài rách giống như tàn khuyết thân thể bất lực rơi xuống đất, đàm hòa trong con ngựa như cũ lưu lại khó có thể tin cùng thống khổ. Hắn nhưng là đường đường ngưng đan lục trọng cảnh cao thủ. Càng là thiết tượng vương triều ly tượng vương dưới trướng sáu đại cao thủ một trong. Lúc này vậy mà lại tại một cái cũng không biết tục danh tên lô mãng thủ hạ liền một chiêu đều không tới kịp phát ra liền bị chém giết. Cho dù là ngưng đan thập trọng cũng không đến mức để cho mình như thế bất lực a. Cương đại sinh mệnh lực như cũ chống đỡ lấy đảm và chậm rãi ngọ ngậy thân thể tàn phế. Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, lít nha lít nhít hổ trảo liền mãnh liệt mà đến, rất nhanh liền đem cái này nửa bộ thân thể cho giẫm đạp máu thịt bé bét, nhưng cũng trợ giúp đàm hòa thoát khỏi thống khổ ăn mòn. Cùng lúc đó, chỉ có ngưng đan nhị trọng Ngô thống lĩnh cũng là không thể chống nổi mấy hơi liền bị A-sa cho xé rách thân thể, thậm chí còn có một bộ phận huyết nhục biến thành A-sa chất dinh dưỡng. Thượng quan vô địch tiện tay một đao đánh bay ba cái phấn đấu quên mình hướng giết đi lên áo đen giáp sĩ, sau đó liền đưa ánh mắt về phía cái kia toàn thân run rẩy, kém chút bài tiết không kiềm chế công tử trẻ tuổi. Ta, ngươi không có thể giết ta. Ta chính là Ly Tượng Vương con trai trưởng. Ngươi nếu là giết ta, cũng là bước lên hai đại vương triều chiến tranh. Ngươi không có thể giết ta. Thượng quan vô địch đối tượng tư thông ý hiếp khịt mũi coi thường, lúc này leo lên cái này thấp sườn núi bộ phận phía trên, đã có thể nhìn đến phương xa tình cảnh. Lọt vào trong tầm mắt thấy, tuy nhiên tàn thi khắp nơi trên đất, một mảnh hỗn độn, nhưng may mà chính là phía tây trấn thú lan xem ra vẫn an toàn, chưa từng bị phá đóng cửa. Bất quá, nhìn lấy cái kia đã chỉ còn hơn 1000 quân binh, thượng quan vô địch trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vẻ hung lệ. Độ xa, Lạc Nhạn hai quận binh cùng nhau chừng gần vạn, lúc này vậy mà chỉ còn sót lại như thế điểm. Mà lại, bọn họ không phải là tại quan lan bên trong hiệp trợ trấn thủ sao? Sao sẽ tại không có phòng ngự chút nào biện pháp phần ngoài đồng bằng? Đại nhân, tiểu tử này nhưng là muốn trước trói lại. Cố Chính Quang lau máu trên mặt dấu vết, quét mắt Cố giả bộ chấn định tượng tư thông, tiến lên hỏi. Trói lại đợi đến bị chuộc về đi không được. Thượng quan vô địch mặt không thay đổi nhìn chằm chằm liếc một chút Cố Chính Quang, nghe được trong đầu quen thuộc giọt âm thanh liên tiếp truyền đến về sau, không khỏi trong lòng hơi động. Tích. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tràng cảnh nhiệm vụ điều tra rõ cũng giải quyết lưu thu âm mưu, khen thưởng đã cấp cho, xin chú ý xem xét. Nhiệm vụ này thượng quan vô địch vốn cho là giết Tả Đồng Vân liền có thể hoàn thành, đáng tiếc một mực không thấy có động tĩnh. Thẳng đến lúc này vừa rồi nhắc nhở hoàn thành, muốn đến hẳn là còn cùng mấy cái này thiết tượng vương triều người cùng những cái kia lưu thú có quan hệ. Không có suy nghĩ nhiều, thượng quan vô địch lại hướng về nhiệm vụ khối mô hình nhìn qua, dù sao, hệ thống nhắc nhở âm thanh thế nhưng là vang lên hai lần. Tích. Nhiệm vụ sinh ra. Trang cảnh nhiệm vụ, xử trí Ly Tượng Vương con trai trưởng. Tượng tư thông chính là thiết tượng vương triều tám đại thân vương một trong, Ly Tượng Vương chi con trai trưởng, phương thức xử trí khác biệt, có thể dẫn phát khác biệt hậu quả. Lựa chọn 1, tư thả lấy mưu lợi. Khen thưởng, âm thú mật ngữ tinh thông, trung cấp thuần thú đổ phổ chân giải, tẩy nguyên đan 3 bình, bồi huyền đan 10 bình, ngưng khí đan 100 bình, đoán thể đan 800 bình, hỗn hợp dược đan 30 bình. Lựa chọn 2, cầm tù đưa vào vương đô. Khen thưởng, thú ngữ tinh thông, 10 mở tu di túi 5 cái, tẩy nguyên đan 3 bình, bồi huyền đan 10 bình, ngưng khí đan 100 bình, đoán thể đan 800 bình, hỗn hợp dược đan 30 bình. Lựa chọn 3, tại chỗ chém giết. Khen thưởng, hệ thống không gian mở rộng vì 300 mở, cấp 3 tiểu hình song hướng truyền tống trận, 3-1, tẩy nguyên đan 3 bình, bồi huyền đan 10 bình, ngưng khí đan 100 bình, đoán thể đan 800 bình, hỗn hợp dược đan 30 bình. Cẩn thận so sánh một phen ba loại nhiệm vụ khen thưởng, cũng là mỗi người mỗi vẻ, chỗ tốt không giống nhau, đối với hậu kỳ bố cục mưu đồ có khác biệt ảnh hưởng. Nhưng thượng quan vô địch từ trước đến nay đều không phải là một cái chưa quyết định người, hắn có chính mình kiên trì cùng ý nghĩ. Mà ở những người khác xem ra, thượng quan vô địch cũng chỉ là hơi trầm mặc hai ba hơi, phía sau liền mười phần tùy ý khoát tay áo. Làm thì đi. Vâng. Cố Chính Quang hắc cười một tiếng, lúc này liền nhảy xuống lưng hổ cầm đao hướng cái kia tượng tư thông bước tới. Không. Không không không. Thượng quan vô địch. Ngươi không có thể giết ta a? Chẳng lẽ ngươi muốn được đại thịnh vương quân trị tội hay sao? Tượng tư thông nhất thời bị dọa đến mặt như màu đất, khàn cả giọng nộ hống lên tiếng, có thể thấy thượng quan vô địch không có chút nào biểu lộ ba động về sau, lại là bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Thượng quan đại nhân. Van cầu ngài bỏ qua cho ta. Ta có thể cho ngài tốt nhiều tư nguyên. Ngài đòi tiền còn là dữ liệu. Hoặc là tinh quáng, đan dược. Cái gì đều được a. Van cầu ngài tha ta lần này đi. Cố Cổ Tinh Hán tiến lên một bước nhỏ giọng nói. Đại nhân, thật muốn giết tiểu tử này. Lúc này hai đại vương triều dù sao còn chưa chính thức khai chiến, mà tiểu tử này lại là một phương thân vương con trai trưởng. Nếu như hiện tại liền giết hắn, sợ là khó tránh khỏi sẽ gặp nhân khẩu lưỡi. Chẳng bằng tạm thời tạm giữ lại, hung hăng gõ lên một khoản tư nguyên cũng không tệ. Chương 52, giải quyết thú hoạn. Thượng quan vô địch cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bản nha sẽ thiếu cái kia điểm tư nguyên. Chí Vu thân vương con trai trưởng, lại có thể thế nào? Đừng nói hai nước đại chiến rất nhanh liền sẽ triển khai, coi như sẽ không, bản nha cũng sẽ không có mảy may mềm tay. Cẩm Y vệ có thể chạm hết thể mưu đồ làm loạn người, đây là mấy ngàn năm qua cố định không thay đổi chi quý củ. Ta nhìn cái nào dám tìm bản nha xối quậy. Cổ Tinh Hán thầm cười khổ, lại cũng không dám lại khuyên. Một bên khác, mắt thấy Tượng Tư Thông như vậy không có cốt khí, Cố Chính Quang không khỏi một mặt xem thường. Nguyên bản hắn còn có thể vì thân thủ chém giết một vị thân vương nhi tử mà hưng phấn không thôi, nhưng lúc này chợt không có hào hứng. Thì loại này kém cỏi trứng, chặt lên thật đúng là không có ý nghĩa. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ linh tinh có chút không cam lòng, nhưng trường đao trong tay nhưng vẫn là giơ lên thật cao. Tượng Tư Thông vừa sợ vừa giận lại sợ, nhưng một cái nho nhỏ tổng kỳ vậy mà cũng dám hướng hắn nâng đao, lại là làm đến huyết khí của hắn bị nho nhỏ kích hoạt lên một chút. Làm mặc dù muốn quất ra vũ khí trước làm thịt đối phương, đáng tiếc một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ cái kia chém đàm bá trên người thanh niên lực lượng mãnh liệt mà ra, đúng là ép tới hắn cả ngón tay đầu đều khó mà động đậy. À không! Một đạo sáng như tuyết đao quang chói mắt lóe lên, nhất thời, thật lớn một cái đầu người tại bi phẫn sợ hãi trong tiếng kêu lăn xuống hạt bụi. Cố Chính Quang tự Tượng Tư Thông không có đầu trên người lục lọi ra một cái túi nhỏ, sau đó phi phun một bãi nước miếng, về sau mặt mũi tràn đầy ân cần chạy tới thượng quan vô địch trước mặt. Hắc hắc, đại nhân! Đây là tiểu tử kia tu di túi. Thượng quan vô địch tùy ý tiếp nhận, cũng không có xem xét thẳng tiếp thu vào. Thu liệm ba đầu người, đây chính là không ít công hơn. Vâng. Thượng quan vô địch lại tiếp tục chuyển hướng về phía trước, chỗ đó, đang có hơn 700 cưỡi điên cuồng dục ngựa mà đến, đồng thời còn có mấy ngàn lưu thú chính tại nguyên chỗ đánh lấy xoáy. Điền Uy, Cổ Tinh Hán, La Nhân, Tô Bằng, ngươi bọn bốn người dẫn 100 cẩm y vệ diệt những kỵ binh kia. Đám người còn lại, theo bản nha đồ đám kia lưu thú. Vâng. Cẩm ý vệ. Chẳng lẽ lại thật là thượng quan vô địch hay sao? Giờ phút này Lôi Túc đã dẫn người cùng Phùng Võ chuyển hợp lại cùng nhau, nghe được Phùng Võ khó có thể tin tự lẩm bẩm về sau, lại là trong lòng không hiểu. Làm sao? Lao Phùng ngươi biết người tới? Không đúng, lúc trước ngươi không phải nói viện quân chính là xa quan biên quân sao? Sao lại là cẩm ý vệ? Phùng Võ lấy lại tinh thần, biểu hiện trên mặt cũng rất là phức tạp. Đây chẳng qua là suy đoán của ngươi, ta cũng chưa từng nói qua. Lại nói, ta nếu là nói viện quân là mấy trăm cẩm ý vệ, ngươi sợ là đã sớm đường chạy à? Lôi Túc không khỏi liếc mắt. Nói vơ nói vẩn. Ngươi muốn là nói đám này cẩm ý vệ có thị huyết hổ vì tọa kỵ, ta nơi nào sẽ trốn? Phùng Võ khỏe miệng nhất thời co lại, hắn chỗ nào sẽ biết đối phương có thị huyết hổ tương trợ. Bất quá mấy cái này cẩm ý vệ cũng quá mạnh, không chỉ có thể hàng phục xưa nay bị người nghe đến đã biến sắc thị huyết hổ, mà lại giết đối phương tinh nhuệ kỵ binh tựa như là như chém dưa thái rau, cũng quá hung. Ngoài ra ta trước đó còn chứng kiến địch quân có hai người đạp không mà lên, sợ là ngưng đan cảnh tồn tại. Liên ngưng đan cảnh đều có thể tùy tiện chém giết, đám này cẩm ý vệ đến tột cùng là lai lịch gì? Cẩm ý vệ vạn hộ sở cũng chưa chắc có thể có thực lực như vậy a. Nghe được Lôi Túc lời nói, Phùng Võ bất đắc dĩ lắc đầu. Là Lạc Nhạn quận cẩm ý vệ bách hộ sở người. Cái gì? Nói đùa cái gì? Lôi Túc nhất thời há to miệng, trong mắt càng là nồng đậm vẻ không tin. Nếu là cẩm ý vệ một cái bách hộ chỗ thì cường hãn như thế, quản chi là sớm liền thăng cấp hoàng triều. Mấu chốt là cái kia Lạc Nhạn quận bách hộ tên là Thượng quan vô địch, bối cảnh mười phần đáng sợ, liền Đông Xưởng thử vạn phòng cũng dám trực tiếp chém. Dạng này hung nhân, ngươi nói bên người làm thế nào có thể thiếu cao thủ? Lôi Túc nhất thời một cái giật mình. Mệnh ngắn. Đông Xưởng thử vạn phòng cũng dám giết, loại này tuyệt thế hung nhân thật là không thể trêu chọc, đợi chút nữa nhất định phải rất cung kính. Quan Lan bên trong giáo trường, Tịch Anh Ngạn thu đao vào vỏ, không lo được để ý tới đầy đất huyết sắc bừa bộn, trực tiếp tung người một cái bay lên không trung vọt lên thành lâu. Chỉ bất quá, làm hắn phóng nhãn hướng quan ngoại nhìn lại lúc, tình hình lại nhưng đã phát sinh trọng đại biến hóa. Đột kích chi địch kỵ binh giờ phút này chỉ còn không đến bách kỵ, mà lại dưới hông ngọc lập tức đều là bốn vó như nhún ra, trận hình hỗn loạn, giờ phút này đang bị tùy ý giết hại. Mà chạy trong bầy thú càng là có từng đạo huyết sắc cái bóng đang nhanh chóng tới lui xen kẽ, phàm là huyết ảnh lướt qua, đều chống đi một khu vực lớn tới. Nhìn trận thế này, sợ là lại chờ một lúc tất cả địch nhân liền muốn bị đều giết sạch. Kịch liệt như thế biến cố, nhất thời làm đến Tịch Anh Ngạn trong lúc nhất thời khó có thể lấy lại tinh thần, trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ lại cái này trấn thú lan nguy hiểm đã giải rồi? Thị huyết hổ, cẩm y vệ. Sau một hồi khá lâu, Tịch Anh Ngạn vừa rồi thở dài ra một hơi, chỉ là thần sắc vẫn như cũ vô cùng phức tạp. Hắn không nghĩ tới cái này giải tình thế nguy hiểm người vậy mà lại là cẩm y vệ. Mà lại những cẩm y vệ này lại còn hàng phục thị huyết hổ vì tọa kỵ. 2 phút đồng hồ về sau, một trận đại chiến triệt để hạ màn kết thúc, tất cả xâm phạm chi địch bao quát lưu thú, đều bị giết hại không còn. Mà tại trấn thú lan nội bộ, dường như cảm giác được gian ngoài biến cố, biết phá cột vô vọng, bên trong lưu thú nhóm cũng là chậm rãi thối lui, không lại tấn công. Trấn thú lan thành lâu trước, gặp qua thượng quan đại nhân. Phùng Võ thận trọng liếc một cái thượng quan vô địch sau lưng cao lớn uy vũ thị huyết hổ, sau đó rất cung kính hướng về thượng quan vô địch ôm quần chào. Độ xa quận quận úy Lôi Túc, gặp qua thượng quan đại nhân. Lôi Túc mắt nhìn mấy trăm đầu bộ dạng dữ tợn thị huyết hổ, chỉ cảm thấy bắp chân đều có chút như nhũn ra, nghe được Phùng Võ thanh âm sau cũng đuổi bước lên phía trước 2 bộ bắt chuyện. Một bên Tịch Anh Ngạn nhất thời một ngộng, mặc dù đối phương đích thật là cứu được bọn họ, có thể nhìn đối phương phục sức chỉ là cái bách hộ, hai người này vì sao muốn bày làm ra một bộ cấp dưới tư thái. Trong lòng âm thầm kinh nghi bất định, nhưng trên mặt vẫn là hết sức nghiêm túc hướng về thượng quan vô địch ôn quyền. Tây Nam trấn thú lan, trấn thủ giáo úy Tịch Anh Ngạn, đa tạ thượng quan đại nhân giải vây cứu viện tri ân. Thượng quan vô địch cũng là hướng về 3 người ôn quyền, nói một tiếng vất vả, sau đó lại là mi đầu cao lại nhìn về phía Phùng Võ. Phùng đại nhân, bản nha không phải sớm liền truyền tin tức, đồng thời để ngươi cùng Lôi đại nhân nhập quan cột hiệp trợ trấn thủ sao? Chiến trường này sao sẽ tới ngoài thành? Chẳng lẽ lại các ngươi không biết làm như thế là tại cầm gần vạn binh sĩ tánh mạng đùa giỡn hay sao? Nghe được thượng quan vô địch nghiêm túc lại bất thiện ngữ khí, Phùng Võ cùng Lôi Túc nhưng thật giống như là tìm được dựa vào như núi, nhất thời gương mặt sầu khổ, hoán hận, cùng biệt khuất. Thượng quan đại nhân nha! Ngài thế nhưng là không biết. Cái này trấn thủ quân cũng quá không phải thứ gì. Ta cùng Lôi đại nhân xuất quân đuổi đến về sau, đã nói rõ hết thảy. Nhưng bọn hắn không những không chịu tin, không chịu mở ra đóng cửa thả ta chờ tiến vào, ngược lại còn đối với chúng ta trắng trợn nhục nhã chửi rủa. Quả thực là quá phận. Phùng Võ vừa nói xong, Lôi Túc liền lập tức cắn răng nối liền. Đúng rồi. Thượng quan đại nhân, bọn họ cũng quá không phải thứ gì. Chúng ta đây chính là vì trợ giúp bọn họ mới tới, bọn họ lại còn nói lời ác độc, ngang ngược nhục nhã. Nếu không phải bọn họ không cho nhập quan, ta một đám huynh đệ làm thế nào có thể kém chút thì đều chết thảm. Nếu không phải chúng ta còn có một khỏa bảo quốc hộ dân tri tâm, giận dữ mà rời đi, sợ là cái này trấn thú lan sớm liền bị công phá. Thượng quan vô địch nhất thời híp mắt lại, bất thiện nhìn chăm chú về phía Tịch Anh Ngạn. Chỗ ngồi giáo úy, ngươi có biết như thế hành động kém chút nhưỡng xuống nhiều đại tai họa. Nếu như trấn thú lan bị phá, tối thiểu gần phân nửa thiên khuyết đạo đều là sẽ hóa thành đất khô cằn. Hôm nay ngươi nếu là giảng không ra cái như thế về sau, đừng trách bản nha trong tay chi đao không nhận người. Tịch Anh Ngạn nguyên bản thì thẹn trong lòng, nghe Phùng, Lôi 2 người kêu khổ, càng là hổ thẹn không thôi. Nguyên bản hắn cũng dự định nói xin lỗi, có thể nghe tới thượng quan vô địch mà nói về sau, lại là đột nhiên biến sắc. Thượng quan bách hộ, xin chú ý thân phận của ngươi. Bản giáo chính là trấn thủ quân chi giáo úy, luận phẩm cấp, cùng ngươi cẩm y vệ thiên hộ đồng cấp. Luận thực lực, cùng ngươi cẩm y vệ thí vạn hộ, thậm chí là vạn hộ cũng là không kém bao nhiêu. Không nói đến bản giáo căn bản không sai, cho dù là có lỗi, cũng không phải ngươi chỉ là một cái bách hộ có thể xử trí. Thượng quan vô địch trong mắt không khỏi lóe qua một vệt nguy hiểm quan mang. Muốn theo bản nha giảng thực lực. A, tốt. Điền Vi, nói cho vị này giáo úy đại nhân, cái gì là thực lực? Đúng, chủ thượng. Điền Vi buồn bực thanh âm gật đầu, một cái lắc mình lại đi thẳng tới Tịch Anh Ngạn trước người, đồng thời tay phải càng là không có chút nào lạ mắt hướng hắn ở ngực vỗ xuống. Tịch Anh Ngạn nhất thời giận dữ, vừa muốn đưa tay đi đón đỡ, chợt cảm thấy một cỗ cự lực đã như núi đá giống như đụng phải ở ngực. Thân thể tại chỗ liền bị đánh bay vài chục bước, trực tiếp đụng chắp sau lưng quan trên lan can. Giáo úy đại nhân. Đi theo Tịch Anh Ngạn đi ra 10 cái trấn thủ quân sĩ tốt nhất thời giận dữ, cẩm y vệ thì thế nào? Người khác sợ, hắn trấn thủ quân cũng không sợ. Vừa muốn quất ra vũ khí cùng cẩm y vệ chém giết, một thanh âm liền vội gấp rút hô lên. Khục. Dừng tay. Khu khu. Tịch Anh Ngạn liên tiếp ho ra tốt mấy ngụm máu tươi, lúc này mới vịn vách tường đứng lên. Giáo úy đại nhân, ngài thế nào? Trấn thủ quân sĩ tốt vội vàng chạy tới đem Tịch Anh Ngạn xuống lại lên. Khục, không có gì đáng ngại, đều thối lui. Tịch Anh Ngạn đẩy ra dưới trướng binh lính, cước bộ hơi có chút phù phiếm đi đến phụ cận, sắc mặt âm tình bất định xem xét thượng quan vô địch bọn người nửa ngày, lại là chợt thở dài một tiếng. Ai? Thôi. Kỳ thật dưới trướng của ta quân hầu cựu cao hàm chính là thiết tượng vương triều sắp xếp nhiều năm mật thám, đồng thời còn âm thầm để vào gần trăm gian tế nhập quan. Bọn họ vốn là muốn tại địch quân giết tới quan lúc trước đoạt lấy đóng cửa, tốt thả địch quân tiến vào Trần Thu Lan. May mắn có chư vị, mà lại bản giáo cũng kịp thời đã nhận ra hắn tâm làm loạn, nếu không, hậu quả coi là thật khó có thể tưởng tượng. Nghe được giải thích, tất cả mọi người là nhíu mày. Chỉ bằng hắn một câu nói kia. Ai ngờ là thật là giả. Tịch Anh Ngạn rõ ràng cũng rõ ràng, lúc này quay đầu nhìn về phía dưới trướng quân tốt. Đi, đem cựu cao hàm đầu, đám tặc tử kia thi thể đều đẩy ra ngoài. Mặt khác lại mời những lính đánh thuê kia đi ra. Vâng. Không lâu sau, liền có mấy chiếc xe ba gác bị đẩy đi ra, phía trên chất đầy thi thể, đồng thời càng có một cái thủ cấp bị đưa vào chỗ ngồi Anh Ngạn trong tay. Hai vị lại nhìn xem, trước đó thế nhưng là người này cự tuyệt hai vị nhập quan. Phùng Võ cùng Lôi Túc cẩn thận phân biệt một chút, trong lòng mặc dù như cũ không cam lòng, nhưng vẫn là hướng về thượng quan vô địch khẳng định nhẹ gật đầu. Đồng thời, một bên các dòng binh cũng là ào ào mở miệng bằng chứng, thượng quan vô địch lúc này mới phất phất tay, để dưới trướng cẩm y vệ thu hồi vũ khí. Đã như vậy, cái kia chỗ ngồi giáo úy liền tự hướng trấn thủ quân đoàn dâng sớ thỉnh tội đi, bản nha thì không nhúng tay vào. Bất quá, đối phương đã có thể dẫn dắt ngàn vạn lưu thú tuôn ra. Tất nhiên là tại Trấn Thú Lan chung quanh xuất hiện có nhất định khép mở quy luật khe hở. Liên quan tới điểm ấy, còn mời chư vị hợp tác, mau chóng tìm hiểu đi ra lấy đem phong bế, nếu không lưu thú thai họa như cũ khó có thể đoạn tuyệt. Phùng, Lôi hai người gấp vội vàng gật đầu, cái này vốn là bọn họ cùng Trấn Thủ quân cộng đồng chức trách, huống chi vị này chủ đối bọn hắn nhưng còn có ân đây. Tịch Anh Ngạn sắc mặt có chút khó coi, nhưng chần chờ một chút vẫn là gật đầu. Tốt. Lúc này nguy cơ đã giải. Còn lại sự tình chư vị tự mình xử lý, bản nha còn có khác sự tình, như vậy cáo tử. Thượng quan đại nhân đi thong thả. Chương 53, huyền dịch lục trọng. Phùng Vân Sơn, Trung Dung Tài Đức có 102 người, mưu trí khí độ thiên quốc đệ nhất nhân. Định Biên Phủ, Lạc Nhạn Quận, Sa Quan, Biên Quân Đô Thống, Ngưng Đàn Tam Trọng. Phải trang lập tức sử dụng. Thượng quan vô địch nhìn đến Phùng Vân Sơn tin tức về sau, quả thực lấy làm kinh hãi. Như vậy lợi bình. Đủ để thấy đến người này ở đâu cái gì Thái Bình Thiên Quốc bên trong, tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Cái này đều đã không sai không phải trí dụng song toàn bốn chữ có thể hình dung. Mà càng làm cho thượng quan vô địch kinh ngạc thì là thực lực của đối phương cùng thân phận, thực lực này cùng Điển Vi Giác Tỉnh trước đó thế nhưng là giống như lúc. Mà lại người này lại còn là Sa Quan biên quân một tên đô thống. Phải biết, hắn hiện tại chỉ là một cái cẩm y vệ bách hộ, phẩm cấp vì chính lục phẩm. Mà đô thống lại là chính tứ phẩm. Phẩm cấp cùng cẩm y vệ vạn hộ nhất trí, cao hơn hắn trọn vẹn 4 phẩm cấp. Đô thống tại biên quân bên trong đã có thể thống soái 20-30 ngàn đội ngũ. Bất quá kinh ngạc về sau, thượng quan vô địch lại là một hồi lâu mừng rỡ. Người này xuất hiện không thể bảo là không ổn, không thể nói được tương lai còn có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể đem Sa Quan hơn 20 vạn biên quân trực tiếp nắm giữ trong tay đầu. Mà trước mắt hai phe vương triều sẽ phải bạo phát đại chiến, không thể nói được chính là cái này Phùng Vân Sơn càng tiến một bước, thậm chí mấy bước cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, thượng quan vô địch trong đầu đã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Tuy nhiên thiết tượng vương triều Trấn Thú Lan chi âm mưu đã thất bại, nhưng đối phương rõ ràng cũng chỉ là đem này coi như một bước nhàn cờ, đối phương trọng bảo thủy chung đều là áp tại Bạch Tùng Sơn bên kia. Căn cứ tình báo, đối phương là dự định phái ra 30.000 tinh nhuệ bí mật đường vòng. Thượng quan vô địch bản ý liền để cho Đàm Thiệu Quang đem phần này công lao một mình ăn. Cân nhắc đến đối phương cao thủ, hắn vốn là nghĩ đến phái Điển Vi cùng Phong Bá tiến đến trong bóng tối giúp đỡ. Nhưng lúc này hắn lại có khác biệt ý nghĩ. Thứ nhất đối phương chưa hẳn thì thật chỉ sẽ phái ra 30.000 đại quân. Dù sao Sa Quan đại quân vượt qua 200.000, cho dù là xuất kỳ bất ý, 30.000 tinh nhuệ cũng khó có thể bảo đảm có thể thành công. Vì chiến chi đạo, chưa lo thắng trước lo bại, đối phương rất có thể khác có hậu thủ. Thứ hai Đàm Thiệu Quang dù sao chỉ có 5.000 quân binh, tuy có tiên tri chấm đất lợi chi ưu thế, nhưng nhân số cùng phương diện chiến lực cuối cùng chênh lệch quá lớn. Nếu như để Phùng Vân Sơn trong bóng tối mang quân tiến đến, tất có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Ba điều Đàm Thiệu Quang thực lực cuối cùng có hạn, cho dù là chính mình điều động Điển Vi bọn người xuất thủ tương trợ, sau đó cũng sẽ còn sót lại rất nhiều điểm đáng ngờ. Nếu là có tâm người thật muốn tìm kiếm truy tra, chưa hẳn thì tra không được trên đầu của hắn đến. Mà cái này cùng hắn không cùng quân đội thân cận chiến lược lừa dối càng là trái ngược. Còn nếu là để Phùng Vân Sơn đi qua, tin tưởng cao thủ phương diện này cũng không cần lại lo lắng. Bởi vì đối phương sau khi giác tỉnh ít nhất cũng là ngưng đan thất trọng. Thượng quan vô địch đối lộ tuyến của mình rất rõ ràng, tại không có phát triển cùng trưởng thành đến mức nhất định trước đó, hắn nhất định không thể để cho một ít người biết được hắn cùng quân đội mật thiết liên hệ. Chỉ có như thế, cho dù hắn lại như thế nào hung hăng càng quái, một ít người cũng chỉ có thể không ngừng dễ dàng tha thứ, sẽ không dễ dàng lên sát tâm. Thì như thế trước đối chấn thủ quân cái kia giáo úy Tịch Anh Ngạn lãnh đạm tư thái, liền cũng là hắn phóng ra một cái tín hiệu. Sử dụng. Lan truyền chỉ lệnh, nhanh dốc lòng bụng cải trang đến đây, có đại kế nhắc nhở. Tích. Sử dụng thành công. Chỉ lệnh đã lan truyền. Thượng quan vô địch thở nhẹ một hơi, mở mắt ra về sau, trước mắt liền đã là xuất hiện một cái chén trà. Thượng quan vô địch tiện tay tiếp nhận, làm chú ý tới trong chén trà nổi lơ lửng mấy cái núi côi tiêu xài một chút múi lúc, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía An Tĩnh trở lấy Tô Dung Dung. Ngươi thế nào biết bổn công tử ưa thích như vậy uống pháp? Tô Dung Dung nhàn nhạt một cười, hai mắt nhất thời híp lại thành một đạo ngượng nha. Trước đó nhìn qua công tử đã uống chén trà. Thượng quan vô địch không khỏi lắc đầu bật cười, cái này Tô Dung Dung vẫn còn là cái tâm tư tỉ mỉ hạng người. Khẽ nhấp mấy ngụm nước trà, vị đạo cũng là mình thích, trong lòng nhất thời càng thêm hài lòng. Có dạng này một cái tỷ nữ ở bên người, cũng thực sự có thể tiết kiệm không ít sự tình. Truyền tống trận có thể bố đưa thỏa đáng. Hồi công tử, bố trí xong, ngài nhìn. Tô Dung Dung chỉ địa cung vị trí trung tâm, chỗ đó có một khối phương viên khoảng một trượng hình tròn khu vực bị các loại hiện ra ánh sáng kỳ dị đường cong chỗ vòng vẽ lên đến. Đồng thời tại chín cái ngôi sao góc vị trí cũng đều có một cái lỗ khảm, bên trong để đặt lấy to bằng trứng ngỗng màu xám trắng trong suốt tảng đá, đó là nguyên tinh. Nguyên tinh chính là nguyên thần đại lục quý giá nhất một loại tư nguyên một trong, bên trong ẩn chứa phong phú lại thuần túy nguyên năng. Hắn đối tu luyện có chỗ tốt rất lớn, đồng thời cũng là truyền tống trận, cao phẩm cấp cơ quan không thể thiếu động lực nguyên tuyển. Đồng thời, nguyên tinh tại phương diện khác cũng đều có 10 phần trọng yếu tác dụng, có thể nói là một phương vương triều thậm chí hoàng triều, đế triều mệnh mạch hình tư nguyên. Nguyên tinh sản xuất tại nguyên tinh mỏ quặng, ấn bao gồm nguyên năng độ tinh khiết cùng nồng đậm độ đến phân, lại có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm nguyên tinh. Như theo biểu tượng đến xem, bốn phẩm cấp nguyên tinh lại phân biệt hiện ra màu xám trắng, màu ngà sữa, màu trắng bạc cùng thuần màu bạc màu sắc. Mà trước mắt cái truyền tống trận này sử dụng chính là màu xám trắng hạ phẩm nguyên tinh. Trên thực tế, những thứ này nguyên tinh vẫn là theo tượng tư thông tu di túi bên trong tìm tới. Thượng quan vô địch lúc trước rời đi vương đô lúc cũng không có mang loại vật này, cẩm y vệ chú trong sở tự nhiên cũng sẽ không có loại này chiến lược tính tư nguyên. Công tử, cái truyền tống trận này có thể truyền tống đến nơi nào? Nô tỳ nhìn phía trên màu sắc u ám, đừng nói là đơn hướng truyền tống trận. Thượng quan vô địch nhìn lấy Tô Dung Dung vẻ hiếu kỳ, lại là khẽ cười một tiếng. Đây là cấp 3 tiểu hình truyền tống trận, chỉ bất quá nó là tổ hợp truyền tống trận, chủ trận còn chưa bố trí, lúc này tự không cách nào sử dụng. Tô Dung Dung nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Truyền tống trận cùng truyền tin phù mặc dù là hai chồng đồ vật, nhưng ở về khoảng cách lại là nhất trí, khác nhau chỉ ở tại một cái là lan truyền tin tức, một cái thì là truyền tống sự vật. Nhất cấp truyền tống trận cùng truyền tin phù, hắn cực hạn khoảng cách là phương viên 300 dặm, cấp 2 1000 dặm, cấp 3 thì là 3000 dặm. Đến mức tổ hợp truyền tống trận, lại là một loại bị đặc chế, chỉ có thể ở cái này tổ hợp bên trong truyền tống trận ở giữa truyền tống, mà không cách nào cùng ngoại giới liên thông. Giống như ba hợp một tổ hợp truyền tống trận, một người chỉ có thể ở một cái chủ trận, bốn cái phân trận ở giữa vừa đi vừa về truyền tống, mà không cách nào truyền tống đến những truyền tống trận khác. Bởi vì tổ hợp truyền tống trận truyền tống điểm mấu chốt là phong bế loại hình, không cách nào cùng với những cái khác truyền tống điểm mấu chốt lẫn nhau quan thông. Như thế nói đến, công tử trong tay là có một cái tổ hợp truyền tống trận đi. Đã đây là cấp 3 truyền tống trận, cái kia công tử cũng không thể tùy ý tướng chủ trận xác định được, nếu không khoảng cách quá gần, ngược lại là sẽ lãng phí. Thượng quan vô địch nhìn lấy Tô Dung Dung dí dỏm le lưới bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Đó là tự nhiên, bổn công tử là tính toán đợi đến tấn thăng thiên hộ về sau, đến mới thiên hộ sở về sau, sẽ tiến hành dùng. Tô Dung Dung ngừng ân liên tục gật đầu, sau đó lại là bỗng nhiên vỗ chân bóng cái chán cười nói. Đúng rồi công tử, nô tỳ về sau còn tại trong đầm nước phát hiện một cái bảo khố, muốn đến hẳn là cái kia Tả Đồng Vân trăm năm góp nhặt mà đến. Trong đó chỉ là kim tệ đều có trọn vẹn 3 triệu. Ngoài ra còn có các loại dược tài, đan dược, châu báu, sách cổ, công pháp võ học chờ một chút, hắn tổng giá trị sợ là muốn vượt qua 6 triệu. Thượng quan vô địch nhất thời sững sờ, hắn nhưng là thật không nghĩ tới cái này Tả Đồng Vân lại còn tiềm tàng nhiều tiền tài như vậy. Phải biết một phủ chi địa một năm thuế má cũng liền không đến 31 triệu kim tệ mà thôi, mấy cái này đồ vật đều nhanh sánh được một phủ 2 năm thuế má. Tô Dung Dung mắt thấy thượng quan vô địch nụ cười lại lần nữa biến mất, lại khôi phục nhất quán lánh khốc bộ dáng, lại là nhãn châu xoay động cố ý lại nhảy lên. Công tử ngài nói cái này Tả Đồng Vân có phải hay không đốc, để đó nhiều như vậy tư nguyên đúng là không thêm vào sử dụng, đây không phải lãng phí sao? Chẳng lẽ lại nàng là đang vì nàng cái kia nữ nhi giữ lấy? Thượng quan Vô Địch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại lắc đầu. Như lời ngươi nói cũng là có khả năng. Bất quá bổn công tử ngược lại là cảm thấy, nàng có khả năng chỉ là tại tích xúc thực lực đi. Dù sao nội tâm của nàng cần phải rất rõ ràng, tại đại thịnh loạn cục chưa lộ ra trước đó, nhảy nhót quá vui mừng rất có thể sẽ bị trước tiên cho để mắt tới. Những vật tư này liền chữa tổn, làm quỷ vũ ngày sau phát triển lớn mạnh cơ sở đi. Tô Dung Dung Nhu thuận giật mình gật đầu, kỳ thực nội tâm một hồi lâu buồn rầu, công tử sao liền không thể nhiều cười cười. Luôn chứng trạc đàng hoàng, bất cận nhân tình bộ dáng, đúng thật là sầu rất nàng. A Dung lần này chọn lựa 20 người cũng không tệ, liền cùng cái kia 30 người cùng nhau làm là thứ nhất phê quỷ vũ thành viên đi. Đan dược cũng đã cho ngươi, ngươi an bài một chút, làm cho các nàng trước ở chỗ này cực kỳ tu luyện, chúng ta cái này liền trở về Lạc Nhạn Thành. Đúng, công tử. Lạc Nhạn Thành, Bách Hộ Sở. Lấy huyết tạng cộng hưởng mà tẩy tủy, lấy cốt nhục cùng dịch gân. Dịch gân dịch chính là võ học căn cốt, tẩy tủy rửa thì là nguyên hải căn cơ, cái này tẩy tủy dịch cân kinh quả thật thần diệu tuyệt luân. Trong phòng tu luyện, Thượng quan Vô Địch thở dài một hơi, khí ra 6 bước mà không chút nào tán, cái này lại chính là huyền dịch lục trọng tiêu chí. Mở mắt ra, trong đó lóe lên liền biến mất thần quang càng là làm đến mở tối mật thất cũng vì đó sáng lên. Cảm thụ được càng thêm hùng hậu ngưng thực nguyên hải, cùng cẩn trọng như thủy ngân nguyên dịch, Thượng quan Vô Địch trong lòng âm thầm mừng rỡ không thôi. Hắn nhưng là thật chưa từng ngờ tới, đổi tu cái này tẩy tủy dịch cân kinh về sau, chẳng những căn cốt ngộ tính đề cao thật lớn, nguyên hải càng rộng lớn kiên cố, nguyên dịch càng thêm tinh thuần. Mà lại liền tu vi vậy mà cũng trực tiếp tăng vọt tứ trọng, theo huyền dịch nhị trọng trực tiếp đột phá đến huyền dịch lục trọng. Tuy nhiên cái này cùng hắn trực tiếp đem công pháp cảnh giới tăng lên tới viên mãn có quan hệ rất lớn, nhưng công pháp bản thân hiệu quả thần kỳ lại tuyệt đối không thể coi nhẹ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, công pháp này đối với tự thân cải tạo cũng không phải duy nhất một lần, mà chính là tiến hành theo chất lượng. Theo ngày sau không ngừng tu luyện, hắn các phương diện còn đem không ngừng được để thăng. Như thế thần công, làm thật không hổ là địa cấp cực phẩm danh xưng. Chắc hẳn những cái này hoàng triều bên trong, đều khó có khả năng có như vậy công pháp A. Xoay quanh đứng dậy, Thượng quan Vô Địch một cái lắc mình liền đã đi vào mật thất trước cửa, một thanh kéo ra cẩn trọng huyền thiết cửa, sau đó sải bước đi ra. Giờ phút này, phía đông chân trời chính là ánh bình minh choáng nhiễm thời điểm, mượn một chút ánh sáng màu vàng nóng, ánh hồng phương này thiên địa. Lúc này đã là ngày 20 tháng 7, Phùng Vân Sơn tâm phúc sớm tại 3 ngày trước liền đã cầm mật tín trở về. Mà 300 cẩm ý vệ chiến tốt từ lâu toàn bộ tấn thăng nguyên hải chi cảnh. Đồng thời mấy ngày nay cũng đến thường xuyên đang diễn luyện hắn truyền lại hạ cẩm y chiến trận, tin tưởng chiến lực ít nhất cũng phải phía trên một cái cấp bậc. Dù sao, cái kia cẩm y chiến trận mặc dù phẩm cấp không rõ, nhưng là chuyên môn nguyên bộ cẩm y vệ chi vũ khí trang bị cùng tác chiến thói quen. Cho dù là cùng cảnh giới, cùng trang bị tình huống dưới, dựa vào cẩm y chiến trận, cẩm y vệ nên cũng có thể lấy 300 địch 1000. Có hay không chiến trận khác nhau, thì tương đương với là quân chính quy cùng giặc núi chi khác nhau. Lúc này trong tay lực lượng nâng cao một bước, thời gian cũng là không ngừng tới gần tiết điểm kia, cũng nên tiến hành bước kế tiếp. Vừa nghĩ đến đây, Thượng quan Vô Địch trong mắt lánh quang lóe lên, sau đó liền sải bước hướng đại thính nghị sự đi đến. Chương 54, Khấu thị huynh đệ. Thiết tượng vương triều, ly tượng vương phủ. Chẳng. Tượng Dương Vinh thân thể lắc một cái, trong tay màu men bình sứ nhất thời rơi vỡ nát. Nhưng hắn hồn nhiên không lo được hướng này bị hắn coi là chân bảo tác phẩm nghệ thuật. Mà chính là mắt đỏ dường như muốn ăn thịt người đồng dạng hung ác trừng mắt về phía người trước mặt. Ngươi, nói, cái gì? Tượng Tư Ba lúc này trong lòng đột nhiên có chút hối hận, không có việc gì hắn phải theo quản gia tới đây làm gì. Lòng hiếu kỳ quả nhiên hại chết mèo. Ban đầu vốn còn muốn thám thính có bí mật gì, như thế rất tốt, bí mật là nghe được, nhưng bí mật này nhưng là muốn mệnh. Tượng Văn Ngạn hơi há ra hơi khô chát chát miệng, hơi chần chờ sau vẫn là lại lần nữa lên tiếng. Tiểu Thế Tử, chết rồi. Vâng. Một đạo tràn trề mà không có thể ngăn cản khí thế đột nhiên tự Tượng Dương Vinh trên thân tiết ra, toàn bộ thư phòng nhất thời một mảnh hỗn loạn. Tượng Tư Ba càng là trực tiếp bị chèn ép quỳ trên mặt đất, quản gia Tượng Văn Ngạn dù chưa chật vật như thế, nhưng cũng là còn lưng eo, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Trọn vẹn 5-6 hơi thở về sau, Tượng Tư Ba đều nhanh muốn hôn mê thời điểm, khí thế kia mới chậm rãi thu liễm, Tượng Dương Vinh trên mặt biểu lộ cũng là khôi phục bình tĩnh. Nhưng đối với Tượng Dương Vinh cực kỳ thấu hiểu hai người lại là hết sức rõ ràng, loại an tĩnh này kỳ thật chỉ là một tòa vận sức chờ phát động núi lửa mà thôi. Hắn một khi bạo phát, tất nhiên là long trời lở đất. Là ai? Tượng Văn Ngạn trong lòng áp lực to lớn khó có thể nói nên lời, nhưng lại không thể không tranh thủ thời gian đáp lại. Là một cái gọi Thượng quan Vô Địch Bách Hộ. Tượng Dương Vinh cái trán gân xanh giận nhảy, trên mặt càng là dâng lên một vệ xanh đỏ, nhưng hắn vẫn là cố chịu đựng. Nói xong. Đúng đúng. Vương gia, nguyên bản tiểu thế tử bố cục tấn công trấn thú lan hết thệ cũng rất thuận lợi, nhưng ở thời khắc sống còn, lại là đột nhiên toát ra một đám ngồi cưới lấy thị huyết hổ cẩm y vệ làm rối. Những cái này cẩm y vệ từ Đại Thịnh Vương triều Định Biên phủ Lạc Nhạn quận Bách Hộ sở Bách Hộ, thượng quan vô địch thống lĩnh. Hắn trang bị rất là bất phàm, nhất là trong tay nguyên nỏ, hư hư thực thực vì hoàng cấp hạ phẩm cơ quan liên nỗ. Mặt khác, cái kia thượng quan vô địch bên cạnh thân tất nhiên còn có ngưng đan cảnh cao thủ, nếu không Ngô thống lĩnh cùng Đàm tiên sinh cũng sẽ không chết. Về sau, đi qua bên ta ám điệp nhiều mặt kiểm chứng, có thể xác định, cái kia thượng quan vô địch chính là Đại Thịnh Vương triều một trong tứ đại thế gia, thượng quan thế gia con cháu đích tôn. Người này to gan lớn mật, hành sự tàn nhẫn, căn cứ tình báo, còn giống như trực tiếp diệt một cái phủ cấp tông môn. Thượng quan vô địch. Thượng quan thế gia. Tốt, tốt cực kỳ. Quả nhiên là rất tốt. Tượng Dương Vinh nghiến răng nghiến lợi ở giữa, lại là đông nhiên nhất trưởng ấn xuống, trực tiếp đem ngàn năm vấn bản gỗ an phá vỡ một cái hố. Nếu như đối phương bối cảnh đồng dạng, vậy hắn hoàn toàn có thể uy hiếp Đại Thịnh Vương triều đem hung thủ trực tiếp giao ra. Thế nào lại đối phương đúng là Đại Thịnh tứ đại thế gia xuất thân? Loại biện pháp này có thể liền không thông, bởi vì tứ đại thế gia thế lực so với bọn hắn tám đại thân vương còn mạnh hơn. Mà thượng quan thế gia lại là tứ đại thế gia bên trong số một số hai tồn tại, mặc dù trên mặt nội cũng không quân đội, nhưng tổng thể thế lực nội tình đủ để so ra mà vượt hắn ba cái ly tượng vương. Nhưng hắn cũng không phải là không có biện pháp. Lập tức truyền lệnh tượng kỳ hữu. Mệnh hắn lập tức xuất lĩnh 150.000 cách giống như quân tiến về Đông Nam Đại Doanh, uy hiếp xa quan. Thượng Văn Ngạn nhất thời biến sắc. Vương gia, cái này cách quyết định thời gian nhưng còn có 5 ngày đây. Hiện tại thì xuất binh, sợ là sẽ phải dẫn tới Đại Thịnh Vương triều sớm cảnh giác, vương thượng cùng với khắc vương gia bên kia sợ là sẽ phải nhiều có bất mãn a. Mà lại, lúc trước nghị định chính là vùng phía Tây tứ vương trấn thủ giới khác, phía Đông giống như đổi vương xuất binh 100.000, liên hợp Đông Bắc đại doanh, uy hiếp thự quan. Vương gia ngài muốn cùng giống như Khôn vương cùng giống như Trấn vương mỗi người xuất binh 100.000, liên hợp Đông Nam đại doanh trung phạt xa quan. Lúc này sao lại muốn phái thêm ra 50.000? Ta nhưng hết thể cũng chỉ có 200.000 đại quân A. Thượng Dương Vinh lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát cơ bốn phía. Bản vương thương yêu nhất nhi tử bị giết. Cái này giọng điệu nếu không thể lấy ngàn vạn linh hồn đến bổ khuyết, bản vương lại như thế nào nuốt được? Nếu không phải còn muốn phòng bị người khác ngấp nghé, bản vương đều muốn đem 200.000 đại quân đều phái ra. Đến mức trách móc nặng nề bất mãn. Hừ, bọn họ sẽ chỉ cảm tạ bản vương. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lấy thay ta nhi lấy lại công đạo, uy hiếp đối phương giao ra hung thủ lấy cớ này tiến sát xa quan, Đại Thịnh Vương triều phản ngược lại sẽ không đa nghi. Kể từ đó, kế hoạch tự nhiên sẽ càng thêm thuận lợi. Mặt khác, dù vậy còn không thể uy hiếp đối phương giao ra cái kia thượng quan vô địch, nhưng cũng có thể bước lên phân tranh. Đợi đến công phá xa quan, bản vương tất nhiên muốn huyết tẩy Tây Thự Châu, đem đầu của bọn hắn lũy thành kinh quan. Lấy tế con ta trên trời có linh thiêng. Cái này. Tượng Văn Ngạn không khỏi sững sờ, không cẩn thận muốn một phen, còn thật sự là như thế cái đạo lý, ngay sau đó nhưng trong lòng thì đối với mình nhà vương gia càng thêm khâm phục. Đúng, lão nô cái này liền đi truyền lệnh. Đợi đến Tượng Văn Ngạn rời đi, Tượng Tư Bá cũng là rón rén muốn lui ra, cũng là bị quát lệnh một tiếng quát bảo ngưng lại. Đứng lại. Tượng Tư Bá nhất thời thân thể cứng đờ, vội vàng quay người trở lại quỳ tới đất phía trên. Mắt thấy Tượng Tư Bá hèn nhát như thế tư thái, Tượng Dương Vinh lại là càng thêm phẫn nộ. Trực tiếp nhấc lên một cái chén trà đập tới. Phế vật vô dụng. Xương cốt của ngươi chẳng lẽ lại là bị đậu hũ xây thành. Đứng lên. Bị chén trà đập phá cái trán ra thịt, Tượng Tư Bá lại là không lo được đau đớn, hoảng loạn đứng lên. Quân phụ bất giận, quân phụ bất giận. Không cần thiết chọc tức thân thể a. Tượng Dương Vinh lại là càng khí, cố nén một bàn tay đập chết đối phương xúc động chậm rãi ngồi xuống thân đi. Ngươi lúc này đã hơn 40 tuổi, tu vi lại mới đạt tới huyền dịch lục trọng. Này thiên phú so với tư thông quả nhiên là kém xa lắc. Còn có, văn chính không kịp ngươi đại ca 1/2 phần 10, vũ lược lại thua xa ngươi nhị ca, ngươi nói ngươi còn có thể làm những thứ gì? Hả? Ngày bình thường bảo ngươi đọc sách không chịu, nghiên cứu binh pháp lại không để bụng, tu luyện càng là cả lơ phất phơ. Ta Tượng Dương Vinh sao thì sinh ngươi dạng này một cái ngang bướng chi tử. Tượng Tư Ba chết túi đầu không dám ngôn ngữ, nhưng trong lòng thì oán hận gấp. Nếu không phải ngươi cái này làm phụ thân có thể đem ném tại ba người bọn họ trên người chú ý lực phân san ra đến dù là 1/5, ta làm thế nào có thể như thế? Không còn dùng được đồ vật. Ngày sau cực kỳ tu luyện. Cút đi. Đúng đúng, hài nhi cáo lui. Định Biên phủ phủ thành, Định Biên thành, cẩm ý vệ thiên hộ sở. Ha ha ha, ta nói là vì sao ngày hôm nay đầu cảnh phía trên chim khách không ngừng kêu to đâu, nguyên lai là khấu thị hai vị anh kiệt đến a. Tử Tín huynh, Thử Nguyên huynh, nhanh mời ngồi vào. Ninh Kỷ một mặt ân cần đem Khấu Tử Tín cùng Khấu Tử Nguyên mời vào phía trên chỗ ngồi, chính mình lại là kêu gọi Lưu Huyền Võ ngồi xuống khách chỗ ngồi vị trí. Khấu Tử Tín nho nhã chắp tay một cái ngồi xuống, Khấu Tử Nguyên lại là một mặt khinh thường liếc qua Ninh Kỷ, sau đó liền nên ngang đặt mông ngồi xuống. Khấu Tử Tín bất mãn trừng mắt liếc Khấu Tử Nguyên, lại cũng chỉ là lắc đầu, vẫn chưa trách cứ, mà chính là lại lần nữa hướng Ninh Kỷ chắp tay một cái. Mạo muội đến đây, mong rằng Ninh huynh chớ trách a. Ninh Kỷ vội vàng ôm quyền đáp lễ, trên mặt càng là vui mừng tràn đầy. Tử Tín huynh lời này có thể quá khách khí. Hai vị Khấu thị thiên kiêu có thể giá lâm ta cái này chú chỗ, đây chính là ta chữ mỗ, thậm chí là toàn bộ thiên hộ sở vinh quang a. Mọi người đàm tiếu ở giữa, đã là tiểu hơn phân nửa tuần, Ninh Kỷ mắt thấy bầu không khí quen thuộc lên, lúc này mới hiếu kỳ hỏi. Lại là không biết hai vị vì sao muốn theo vương đô chạy đến bực này hoàng tích chi địa. Có lẽ ý thức được chính mình vấn đề có chút đường đột, Ninh Kỷ lại vội vàng nói bổ sung. Nếu là hai vị có cần thiết, bất luận chuyện gì, tại hạ tất nhiên toàn lực tương trợ. Một mực chưa từng lên tiếng Khấu Tử Nguyên nghe vậy nhất thời sủi cười một tiếng, vuốt vuốt chén rượu một mặt ngoạn vị nhìn về phía Ninh Kỷ. Nếu để cho Ninh Thiên Hộ đưa ngươi dưới trướng bách hộ thượng quan vô địch cầm xuống, Ninh Thiên Hộ thế nhưng dám. Ninh Kỷ sắc mặt nhất thời cứng đờ, một bên Lưu Huyền Võ cũng là híp mắt lại. Tử Nguyên, chớ có nói bậy. Khấu Tử Tín chuyển hướng Khấu Tử Nguyên không vui quát lớn một tiếng, lúc này mới cười nhìn về phía Ninh Kỷ. Xá đệ ngang bướng, lối ra không biết điều lệ, chỉ là một câu nói đùa, Ninh huynh chớ muốn để ở trong lòng. Ninh Kỷ sắc mặt hơi có chút cứng ngắc bồi cười một tiếng, trong lúc nhất thời lại cũng không tiện nói tiếp. Kỳ thật ta huynh đệ hai người lần này đến đây quấy rầy, kỳ thật cũng chỉ là đi ngang qua, thuận đường hỏi thăm một chút thượng quan thế đệ tình hình gần đây. Ta hai người ít ngày nữa liền muốn chạy tới xa quan, phân biệt đảm nhiệm giáo úy cùng quân hầu trước. Ninh Kỷ nghe vậy lại là trợt hai mắt co rụt lại, cả kinh nói. Thế đệ, chẳng lẽ cái kia thượng quan vô địch đúng là xuất thân tự vương đô thượng quan thế gia? Khấu Tử Tín không khỏi một mặt kinh ngạc. Làm sao? Thượng quan thế đệ chưa từng nói ra thân phận. Ninh Kỷ trong lòng âm thầm tâm thần bất định, trên mặt lại là mang theo cười khổ. Chưa từng a, tại hạ còn tưởng rằng hắn là châu thành cái kia thượng quan gia. Khấu Tử Tín ngạc nhiên, trong lòng tuy có chút ghen ghét, trên mặt lại như cũ nho nhã ôn hòa, lắc đầu than thở một tiếng. Không ngờ, thượng quan thế đệ lại điệu thấp như vậy, muốn đến cũng là đối với mình cái gì có lòng tin. Đúng, Ninh huynh a, xin hỏi thượng quan thế đệ gần đây đã hoàn hảo. Có thể có một ít cái tương quan tin tức. Ninh Kỷ nghe vậy trên mặt nhất thời trồi lên một vẻ kinh thán chi sắc, trong mắt càng tràn đầy tôn sùng. Hai vị có trô không biết ta, thượng quan. Huynh không chỉ có rất tốt, hơn nữa còn đoàn diệt một đám tiền vương dương nghiệt, bên trong thậm chí còn có một cái tiền vương cháu gái. Mặt khác, hắn còn phá hủy thiết tượng vương triều muốn công phá chấn thú Lan Âm Mưu, đồng thời chém giết ly tượng vương con vợ cả con út. Thượng quan huynh quả thật không hổ là cự tộc xuất thân, hắn thủ đoạn coi là thật khiến tại hạ vô cùng xấu hổ a. Nghe đến lời này, Khấu Tử Tín cùng Khấu Tử Nguyên nhất thời sắc mặt đại biến, cái sau càng là kinh hãi liền chén rượu trong tay đều rơi trên mặt đất. Cái gì? Hán thượng quan vô địch vậy mà có thể xông ra lớn như vậy trận thế? Ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Khấu Tử Nguyên dưới sự kích động, lại là đè lại bàn hướng về Ninh Kỷ gào rú lên tiếng, hai mắt đều có ghen tị chút phát hồng. Tên hôn đảng kia đoạn thời gian trước náo ra phong ba còn chưa tại vương đô bên trong bình ổn lại, ai có thể nghĩ không ngờ ở chỗ này vô thanh vô tức náo ra lớn như vậy động tĩnh? Cũng chính bởi vì đối phương nhắc lên phong ba mới làm cho còn lại ba nhà không thể không suy nghĩ nát óc đến quản thúc. Hai bọn họ lần này chỗ lấy muốn hướng xa quan, cũng là bởi vì biết được thiết tượng vương triều dị động. Trong tộc muốn hai bọn họ tham quân lấy giành công lao, tăng cường danh tiếng, tốt chèn ép một chút đối phương tình thế. Có thể không ngờ rằng, bọn họ cái này còn chưa nhập quân đâu, đối phương vậy mà lại tới một tay sét đánh nổ. Khấu Tử Tín lúc này sắc mặt cũng là khó coi không thôi. Vốn cho là chỉ là người đồng lứa áp chế không nổi đối phương, trong tộc này mới khiến hắn cái này cùng thế hệ đứng dậy, muốn chọn một chút đại lương. Nhưng mà ai biết, đối phương đã hung hãn như vậy rồi. Cho dù chỉ bằng vào cái này hai phần công lao, sẽ rất khó đổi được. Đúng vào lúc này, một cái tổng kỳ bước nhanh bước vào trong sảnh. Thiên hộ đại nhân. Lạc Nhạn quận Bách Hộ, thượng quan Bách Hộ đến. Chương 55, lật tay chấn áp. Ninh Kỷ nhất thời sững sờ, lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua Khấu thị huynh đệ. Sau đó liền gấp giọng nói. Mau mời. Vâng. Ha ha ha, thượng quan huynh A. Mắt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi đầu bước vào trong sảnh, Ninh Kỷ cười ha ha lấy đứng dậy định nên đón. Có thể khi thấy sau đó không ngừng tuân ra bóng người lúc, lại là bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Thượng quan huynh, ngươi cử động lần này ý gì A? Cửa phòng thủ cầm ý vệ mắt gặp tình huống không đúng, vội vàng thổi lên chói tai tin khẩn huýt sáo. Thượng quan vô địch tùy ý khoát tay áo, ra hiệu đem chúng quanh xúm lại sau khi đứng lên, liền tiếp theo đi vào phía trong. Điển Vi, Thượng quan Phong, Tô Dung Dung theo sát mà vào, phía sau Tử Văn Khang bọn người giao nộp thủ vệ cầm y vệ giới, đem chọn cái yến khách sảnh đều vây quanh cái kín không kẽ hở. Ý gì? Ninh Thiên Hộ tâm lý nên hết sức rõ ràng mới là. Thượng quan vô địch hứng hờ đáp lại Ninh Kỷ nghi vấn, làm nhìn hai người khác lúc, lại là không khỏi sương sở. Khấu Tử Tín, Khấu Tử Nguyên, hai người các ngươi tại sao sẽ ở này? Hừ! Thượng quan vô địch! Gặp thế huynh còn không thấy lễ. Khấu thị huynh đệ đều bị đột nhiên biến cố chỉnh có chút choáng váng, bất quá lúc này lại vô ý suy nghĩ nhiều còn lại. Vừa mới nghe đối phương sự tích vốn là oán hận ghen ghét dị thường, trước mắt chính chủ đống nhiên xuất hiện, tự là muốn cực kỳ phát tiết một chút. Chào! A, ngươi là cái thá gì? Thượng quan vô địch hiển nhiên Khấu Tử Nguyên đầy mắt lòng đố kỵ, mà lại ngự khí kiêu ngạo, mặc dù có chút không hiểu, bất quá lại sẽ không nuông chiều đối phương, lúc này liền là liếc xéo suy cười một tiếng. Ngươi! Hôn trướng! Vậy liền để thế huynh đo cân nặng ngươi đến cùng bao nhiêu cân lượng, lại dám như thế không coi ai ra gì. Khấu Tử Nguyên càng là xấu hổ không thôi, lúc này liền là rút trường kiếm, chân đạp bàn hướng Thượng quan vô địch hung ác đâm tới. Khấu Tử Tín không khỏi giật mình, cái kia Thượng quan vô địch chỉ là huyền dịch nhất trọng, mà Tử Nguyên cũng đã huyền dịch tam trọng, cái này nếu là sơ ý một chút sẽ phải ra chuyện a. Tuy nhiên nội tâm cũng rất muốn thu thập một trận Thượng quan vô địch, nhưng hắn biết mình cái này huynh đệ vừa lên đầu liền sẽ không có phân tức, vội vàng hét lớn một tiếng. Tử Nguyên thủ hạ lưu tình. Điển Vi trong mắt hàn quang lóe lên, định xuất thủ, cũng là bị Thượng quan Phong lắc đầu ngăn lại. Thượng quan vô địch hơi hơi một cái nghiêng người liền đã làm cho qua thân kiếm, tay phải năm ngón tay dò ra, thành chảo hình dáng đem kiếm nhọn một mực kẹp lấy. Thứ mất mặt xấu hổ. Và ngươi cũng dám đối bổn công tử xuất thủ. Chê cười một tiếng về sau, liền đón Khấu Tử Nguyên khó có thể tin ánh mắt một chân đá ra. Và anh. Một tiếng vang trầm, Khấu Tử Nguyên lại lần nữa trở về bàn, nhưng lại đem bàn cùng bên trên thịt rượu đụng một mảnh hỗn độn. Tí tách loại rượu cùng xanh xanh đỏ đỏ lá rau nhiễm ở trên người, ngược lại thật sự là có chút ăn mày đã thị cảm. Thượng quan vô địch. Ngươi quá làm càn. Khấu Tử Tín nhất thời vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt đó giao thủ thật sự là quá nhanh, hắn thậm chí đều không thể cảm ứng ra thực lực của đối phương tới. Nhưng không thể nghi ngờ là, đệ đệ của hắn bị người cho một chân đạp thổ huyết, hơn nữa còn nửa ngày đều không đứng dậy được. Thượng quan vô địch mũi chân nhẹ nhàng một bước, đem lăn xuống đến chân hạ một cái tiểu thương chấn lên đặt trong tay vướt vướt hai lần, sau đó mới giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú về phía Khấu Tử Tín. Làm sao? Ngươi, có ý kiến? Tốt. Rất tốt ta. Xem ra ngươi cho rằng dựng lên mấy lần công, dương mấy lần tên liền có thể không đem người khác để ở trong mắt. Vậy hôm nay thế huynh liền tận một chút huynh trưởng trách nhiệm, dạy dỗ ngươi cách đối nhân xử thế đạo lý. Khấu Tử Tín cắn răng, hận hận đứng lên. Ngu xuẩn. Thượng quan vô địch hai mắt phát lạnh, trong tay bạch ngọc tiểu thương nhất thời như mũi tên đồng dạng phi tốc xoáy ra. Khấu Tử Tín vừa muốn rút kiếm, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, ngay sau đó liền cảm giác một đạo cự đại lực đạo đột ngột nện vào bên trái trên gương mặt. Một tiếng hét thảm về sau, Khấu Tử Tín càng là thân thể bị mang xoay chuyển, chật vật ngược lại tại trên mặt đất. Cái này. Ninh Kỷ toàn bộ hành trình một mặt hồ đồ, luôn luôn đối với mình trí tuệ sợ có chút tự tin hắn. Giờ phút này lại là đột nhiên cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Thượng quan vô địch đến cùng là chạy người nào tới? Nếu là chạy tới mình, như vậy sẽ là vì cái gì? Là bởi vì phát hiện bí mật của mình? Hay là bởi vì oán hận hắn lúc trước đối với hắn che giấu một số liên quan tới lưu thú tin tức? Nếu là chạy cái này Khấu thị huynh đệ mà đến, cũng còn có nguyên nhân A. Sao vừa lên đến thì ra tay đánh nhau? Mà lại, thực lực của đối phương vì sao ngay cả hắn đều có chút nhìn không thấu? Thượng quan vô địch tạm thời không để ý đến Ninh Kỷ, tại Tô Dung Dung dọn tới trên ghế ngồi ngay ngắn xuống về sau, lại nhìn chăm chú về phía thật vất vả mới bỏ dậy Khấu thị huynh đệ. Tốt, hiện tại cũng có thể tâm bình khí hòa tâm sự đi. Khấu Tử Nguyên trong lòng vừa thẹn lại sợ, tuy nhiên không còn dám chửi rủa, nhưng cũng không chịu nói. Khấu Tử Tín đi phía trái gương mặt ra thịt xoay tròn trên vết thương dán một trường khép lại cao dán về sau, thần tình trên mặt vài lần biến hóa, sau đó đúng là chợt nhoẻn miệng cười. Chắc không được thế đệ có thể tuần tự lập xuống nhiều như vậy đại công, lại nguyên lai là có như vậy tuyệt thế võ nghệ kề bên người. Thế đệ thực lực như thế, đừng nói là người đồng lửa, cho dù là tại toàn bộ vương triều cùng thế hệ bên trong, giờ cũng được xưng tụng là người thứ nhất. Nếu là chỉ lấy thiên phú đến luận, thế đệ sợ càng là cái này đại thịnh vương triều mấy ngàn năm qua mạnh nhất người. Khấu Tử Tín vẫn không biết thượng quan vô địch chân thực cảnh giới đến tột cùng tại cái gì mức độ, nhưng chính mình cái này huyền dịch cửu trọng vậy mà đều cản bất quá một chiêu, hắn đáng sợ đã rõ ràng. Nhưng hắn có thể không sẽ để cho đối phương tốt hơn. Thượng quan vô địch hai mắt híp lại, trong mắt có một vẻ không hiểu thần sắc lóe qua. Như thế ngôn ngữ, thế huynh tốt nhất đừng nói lung tung. Tốt, bản nha hôm nay chính là đến đây trừng trị mật thám, thế huynh tốt nhất có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý. Nếu không, giá trị này đặc thù thời khắc, cùng địch quốc mật thám thân mật trung yến, bản nha cho dù là trực tiếp đem hai vị cầm xuống, muốn đến hai vị trong tộc cũng không tiện nói gì. Nghe được lời này, Ninh Kỷ nhất thời biến sắc, trong mắt càng là có một vệt vẻ bối rối lóe qua. Khoe mắt liếc qua đúng lúc liếc về một màn này, Khấu Tử Tín nhất thời trong lòng run lên, nhưng cũng không dám lại dây dưa tiếp, lúc này cũng không giấu giếm nói ra. Biết được thiết tượng dị động, ta huynh đệ hai người lần này chính là đặc biệt chạy tới xa quan tham quân. Mặt khác, cấm quân tham tướng giặc người Lương Thiện Ký giặc tham tướng cũng chính xuất lĩnh 100.000 Tây huyện cấm quân bí mật chạy tới xa quan viện trợ. Muốn đến lúc này khoảng cách Định Biên Thành cũng là không xa. Khấu Tử Tín chỗ lấy muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra bổ sung một câu tiếp theo lời nói, là bởi vì lo lắng cho hắn cái này thượng quan vô địch não tử phát nhiệt, thật sẽ cho huynh đệ bọn họ hai người mù bộ cái thông đồng với địch mật thám tội danh. Tuy nhiên thượng quan vô địch không dám vì vậy mà giết hắn hai người, nhưng lại có thể đem bọn hắn nuốt lại, bởi như vậy, bọn họ còn như thế nào tham quân kiếm lấy công hơn. Là lấy, hắn mới chuyển ra giặc người Lương Thiện Ký cái này tam gia ra đi ra, vì chính là làm cho đối phương kiên kỵ, không dám làm ẩu. Thượng quan vô địch mi đầu cao lại, hắn đổ là không nghĩ tới triều đình vậy mà như thế quả quyết, muốn đến hẳn là có khác con đường biết được một chút tin tức mới đúng. Bằng không cũng sẽ không trực tiếp bí mật phái ra cấm quân viện trợ. Đại Thịnh Vương triều cấm quân cùng sở hữu 500.000, chia làm 5 huyện, ngày bình thường đều là từ 5 cái tham tướng phụ trách quân doanh việc vặt vãnh. Trong đó, Đông Nam Tây Bắc 4 huyện phụ trách bảo vệ vương đô bốn phía. Mà bên trong huyện cấm quân lại xưng cung đình cấm quân, không chỉ có là 5 huyện trong cấm quân tinh nhuệ nhất một chi, đồng thời cũng trực tiếp phụ trách bảo vệ cung đình cùng vương đô. Đến mức Khấu Tử Tín mịt mờ chuyển ra giặc người Lương Thiện Ký uy hiếp tiến hành, thượng quan vô địch lại căn bản chưa từng để ở trong lòng, bởi vì hắn cũng sẽ không ngu đến mức tự mình xuất thủ. Tốt, nếu như thế, hai vị xin cứ tự nhiên đi. Thượng quan vô địch vỗ vỗ tay, người đứng phía sau tường nhất thời chống đi một đạo thông nói tới. Khấu Tử Tín không dám nhiều lời, vội vàng nắm kéo Khấu Tử Nguyên rời đi. Đợi đến hai người đi ngang qua thời điểm, thượng quan vô địch đống nhiên thân thủ vô vô Khấu Tử Nguyên bả vai. Nhớ kỹ, ngày sau đối người nói chuyện khách khí điểm, cũng không phải mỗi người đều là như là bổn công tử như vậy dễ nói chuyện. Khấu Tử Nguyên nhất thời hai chân mềm nhũn, trong lòng vừa mới toát ra sát ý nhất thời bị hoảng sợ cùng bóng mờ bao phủ vô ảnh vô tung. Đúng đúng. Khấu Tử Tín nhíu mày, vội vàng kéo lấy Khấu Tử Nguyên cánh tay càng nhanh chóng hơn rời đi. Đợi đến hai người rời đi, thượng quan vô địch lúc này mới nhìn về phía Ninh Kỷ. Ninh Kỷ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ninh Kỷ trong lòng thấp thỏm lo âu, trên mặt lại vẫn dáng chống đỡ lấy không hiển lộ, đồng thời còn có một cỗ sắc mặt giận dữ. Thượng quan bách hộ, bản giáo có tội gì? Ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ta thế nhưng là ngươi lệ thuộc trực tiếp bên trên kém. Ngươi làm sao có thể vô lễ như thế? A, còn dám ngụy biện. Nước chảy tiểu trúc, Trấn Vũ Đài Thiên Hộ Ám Hương, còn có cái kia Trấn Vũ Đài Vạn Hộ Cắt Nguyên Khánh, muốn đến Ninh Thiên Hộ cần phải đều rất quen thuộc a. Ninh Kỷ, ngươi phản bội Vương Triều, chuyển đầu thiết tượng Vương Triều chi Trấn Vũ Đài vì ám tử, chứng cứ vô cùng xác thực. Còn không nhận tội. Ninh Kỷ nhất thời toàn thân lắc một cái, mở to hai mắt nhìn thật không thể tin nhìn về phía thượng quan vô địch. Hắn thật sự là không nghĩ ra, cái này thượng quan vô địch làm sao lại đối cái này biết tất cả như thế rõ ràng. Đúng vào lúc này, ra ngoài bỗng nhiên truyền đến hỗn loạn ồn ào xô đẩy âm thanh, đồng thời còn kèm theo vỏ đao không ngừng tiếng va chạm. Ninh Kỷ nhất thời giống như rơi xuống nước người bắt lấy rơm dạng, vội vàng hướng ra ngoài hét lớn một tiếng. Tất cả cẩm ý vậy nghe. Bách hộ thượng quan vô địch mưu đồ làm loạn, ý muốn ám sát bản giáo. Lập tức đem đồng đảng đều cầm xuống. Theo đạo này tiếng giống rõ ràng truyền ra, cạnh ngoài bỗng nhiên yên tĩnh, sau đó lại là trường đao ra khỏi vỏ thanh âm liên tiếp vang lên. Mắt thấy một trận đại chiến không thể tránh được, thượng quan vô địch lại là cười lạnh nhấc giơ tay lên, không trung nhất thời hiện ra một đạo văn tự tin tức. Phía sau cùng còn có một đạo ấn tỷ dấu vết. Ngươi thật đúng là không đến biển lớn chưa từ bỏ ý định. Thấy rõ ràng, đây là vạn hộ đại nhân cho bản nha có thể chém trước tâu sau trước vụ quyền. Ninh Kỷ không khỏi mặt mũi tràn đầy cho tàn, hắn biết hết thể đều xong, nhưng để hắn ngồi chờ chết lại làm sao có thể. Lúc này liền trong lòng hung ác, muốn xông lên phía trước đem thượng quan vô địch cầm làm con tin, dù sao đối phương có thể sẽ không biết hắn sớm đã là ngưng đăng cảnh. Thế mà, hắn vừa mới cất bước, lại là đột nhiên bị một đạo thiết trưởng trực tiếp ấn chùm lên giữa lưng, cái kia to lớn lực đạo tựa như suýt chút nữa thì chấn vỡ hắn tạng phủ. Lào đảo vọt tới trước mấy bước vừa rồi ngã xuống đất về sau, Ninh Kỷ mặt mũi tràn đầy mờ mịt lại không cam lòng quay đầu nhìn về phía sau. Vì sao? Lưu Huyền võ mặt không thay đổi lạnh hừ một tiếng. Ăn cây táo rào cây sung chuột. Còn dám hỏi vì cái gì? Thượng quan vô địch buồn cười lắc đầu, cầm trong tay tin tức phủ ném cho Lưu Huyền võ. Đi thôi, để bên ngoài an tĩnh lại.
Vâng.
Ninh Kỷ ngu ngơ nửa ngày, đống nhiên thê thảm phát ra cười to một tiếng. Cười to đồng thời, trong miệng máu tươi, trong mắt nước mắt lại là càng không ngừng phun ra rơi xuống, khiến người ta nhìn quả thực có một loại không đành lòng cảm giác. Chương 56, ba đại nhiệm vụ. Xem ở còn chưa ủ thành sai lầm lớn phân thượng, vào chiêu ngục về sau thành thành thật thật đem hết thảy đều bàn giao đi ra. Bản nha có thể làm chủ, cho ngươi một thông khoái.
Tốt.
Không có vấn đề. Ta có thể theo ngươi nguyện. Nhưng là, thượng quan vô địch, ngươi ghi lấy, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng nhất định sẽ như ta đồng dạng, thậm chí lại so với ta càng thêm chật vật, càng thêm thê thảm. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi.
Ha 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 ha.
Ninh Kỷ bỗng nhiên buông ra hết thảy. Hắn tự nhiên rõ ràng chiêu ngục cực hình khủng bố, đã là kẻ chắc chắn phải chết, cần gì phải lại thụ gặp trắc trở. Nhưng đối với hủy chính mình hết thảy thượng quan vô địch, oán hận trong lòng cảm thấy khó khăn nói nên lời, là vô cùng tận nguyện rủa chi ngôn. Thượng quan vô địch khinh thường cười một tiếng, trong con ngươi đều là bệ nghệ chi tư. Không nói đến có hay không ngày đó, cho dù là có, cái kia tức liền đến phía dưới, ta thượng quan vô địch vẫn có thể trở tay đưa người chân áp. Ninh Kỷ nhất thời khí phun ra một miệng giận huyết, kẻ này không vì người quá thay. Phòng khách bên ngoài, thượng quan vô địch nhìn lướt qua lít nha lít nhít thiên hộ chỗ cẩm ý vệ, nghiêm túc quát lạnh một tiếng. Vạn hộ đại nhân thủ dụ tin tức phủ, tin tưởng chư vị cũng đều nhìn qua. Thiên hộ Ninh Kỷ đầu nhập vào thiết tượng vương triều trấn vũ đài làm mật thám lâu ngày, lúc này chứng cứ vô cùng xác thực, lại hắn bản thân thú nhận bộc trực. Bản nha phụng vạn hộ đại nhân chi mệnh, tại mới nhâm thiên hộ chưa đến trước đó, đem phụ trợ thí thiên hộ Lưu Huyền võ tạm thời chấp trưởng thiên hộ chỗ. Tại trong lúc này, các ngươi làm các ti kỳ trước, không thể làm hỏng vốn trách, nếu không, đừng trách bản nha lấy chiêu ngục hầu hạ. Bên hông đã bị trói buộc nhìn quản Ninh Kỷ trên mặt mang cười thảm, đối với những lời này lại cũng không thêm phủ nhận. Một đám thiên hộ châu cẩm y vệ trong lòng do dự không chừng, không biết nên đáp lại ra sao. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng thở dài bỗng nhiên truyền đến, sau đó liền gặp một người mặc phổ thông láo giả tự đứng ngoài chết đầu tường nhảy xuống. Người nào? Trong viện cẩm y vệ vội vàng rút đao đề phòng. Một mực không nói lời gì Ninh Kỷ lại là bỗng nhiên biến sắc, khàn khàn cuống họng hét lên một tiếng. Tất cả lui ra. Thiên hộ chỗ cẩm ý vệ phản xạ có điều kiện giống như nhượng bộ ra, chống ra một con đường. Tống lao tiên sinh, ngài cũng tới. Ninh Kỷ mang trên mặt vẻ xấu hổ, ánh mắt cũng là có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng hướng Tống Văn Bân. Tống Văn Bân lại lần nữa thở dài một tiếng, một mặt đáng tiếc nhìn chằm chằm Ninh Kỷ. Ngươi, làm sao đến mức này a? Ninh Kỷ lúc trước thế nhưng là vạn hộ đại nhân cùng hắn đều hết sức coi trọng một người, ai có thể nghĩ đúng là sẽ đầu địch. Ninh Kỷ túi đầu xuống, mang trên mặt đắng chát, không cam lòng, đồng thời còn có một vệ hối hận, nhưng cái này hối hận rất nhanh liền bị thu lại. Bọn họ cấp ra ta vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Võ đạo chính là tiền đồ. Càng là mệnh đồ. Vì tranh mệnh, dù là hôm nay rơi xuống kết quả như vậy, ta cũng không hối hận. Tống Lao tiên sinh, còn xin chuyển cáo một tiếng vạn hộ đại nhân, liền nói. Ta Ninh Kỷ có lỗi với hắn. Ninh Kỷ chỗ lây có thể nhanh chóng đột phá đến ngưng đan cảnh, dựa vào chính là trấn vũ đài cung cấp bảo đan. Hạ tầng võ giả tu sĩ muốn trèo lên trên, nếu là không có xuất thân, không có tư nguyên, lại như thế nào có thể quật khởi. Cái kia Lưu Huyền võ vậy mà cũng tại hắn không chút nào biết rõ tình huống dưới đột phá ngưng đan cảnh, muốn đến tất nhiên là trong bóng tối đầu phục thượng quan vô địch. Nếu không, hắn lại như thế nào làm được? Mình cùng Lưu Huyền võ duy nhất khác nhau, liền ở chỗ thời cơ. Đây là Ninh Kỷ chỗ tin tưởng không nghi ngờ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều xong, hắn cũng lười lại đi dây dưa cái gì. Tống Văn Bân lắc đầu, hắn có thể trải nghiệm Ninh Kỷ tâm tư, nhưng lại không cách nào tán đồng. Thôi thôi thôi, lão phu sẽ hướng vạn hộ đại nhân truyền lời. Thượng quan vô địch hướng về Tống Văn Bân ôm quyền, khách khí nói. Không biết tiên sinh cùng vạn hộ đại nhân là. Tống Văn Bân quay đầu nhìn về phía thượng quan vô địch, trong con ngươi có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là thưởng thức. Tốt một cái tuổi trẻ tuấn kiệt ta, thiên tiêu danh tiếng, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lão phu Tống Văn Bân, chẳng qua là công vạn hộ bên cạnh thân một quản gia. Thượng quan vô địch lúc này nghiêm sắc mặt, lại lần nữa ôm quyền. Không dám. Nguyên lai là Tống quản gia. Tại hạ tự nhận chức cẩm ý vệ về sau, liền nhờ vạn hộ đại nhân dịu dắt cùng trợ giúp, chỉ là một mực không rảnh tiến về tiếp kiến vạn hộ đại nhân. mong rằng Tống quản gia sau khi trở về, có thể thay tại hạ mang lên trong lòng lòng biết ơn. Vạn hộ đại nhân vun trồng dịu dắt tri ân, tại hạ vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Tống Văn Bân vui mừng gật đầu. Thiện. Thượng quan bách hộ chi tâm ý, lão phu sẽ chuyển cáo vạn hộ đại nhân. Sau khi nói xong, Tống Văn Bân lại quay người nhìn về phía một đám thiên hộ chỗ cẩm y vệ. Vừa rồi thượng quan bách hộ sở nói xác thực chính là vạn hộ đại nhân chi mệnh, các ngươi làm tạm thời phụng hắn mệnh, cực kỳ dày trước.
Vâng.
Thiên hộ chỗ bọn cẩm y vệ gặp vạn hộ đại nhân quản gia đều đến, ngay sau đó lại không chần chờ, vội vàng xưng vâng.
Tốt, Ninh Kỷ liền do ngươi xử trí đi, lão phu lần này đến chỉ là nghiệm chứng hắn phản quốc tiến hành là thật hay không.
Đã có kết quả, lão phu cũng nên trở về phục mệnh.
Vâng.
Tống quản gia đi thong thả. Đợi đến Tống Văn Bân rời đi, thượng quan vô địch phân phát thiên hộ chỗ cẩm y vệ, cũng để Từ Văn khỏe mạnh tự mình áp giải thẩm vấn Ninh Kỷ, về sau liền dẫn người chạy tới phòng nghị sự.
Trang cảnh nhiệm vụ, thử tin chi độc.
Mặt mày hốc hác chi nhục, cười trừ. Như thế co được giãn được người, chính là đại trượng phu.
Lựa chọn một, thế chi anh kiệt, kính hắn tha cho hắn.
Khen thưởng, nhân vật tào mạn, hộ vệ sáo trang hoàng cấp cực phẩm 1 bộ, hoàng cấp thượng phẩm 5 bộ, hoàng cấp trung phẩm 50 bộ, hoàng cấp hạ phẩm 500 bộ.
Lựa chọn 2, tự mình chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn.
Khen thưởng, nhân vật Dương Nga, kiếm khách sáo trang hoàng cấp cực phẩm 1 bộ, hoàng cấp thượng phẩm 5 bộ, hoàng cấp trung phẩm 50 bộ, hoàng cấp hạ phẩm 500 bộ.
Lựa chọn 3, xảo diệu bố cục, mượn tay người khác.
Khen thưởng, nhân vật Nhiếp Ẩn Nương, thích khách sáo trang hoàng cấp cực phẩm 1 bộ, hoàng cấp thượng phẩm 5 bộ, hoàng cấp trung phẩm 50 bộ, hoàng cấp hạ phẩm 500 bộ.
Thấn thăng nhiệm vụ, thăng nhiệm cẩm y vệ thiên hộ.
Trước có quyền hạn, sau có sân khấu.
Lựa chọn 1, thành công nhậm chức Tây hộ phủ thiên hộ.
Khen thưởng, nhân vật Tào Nhân Siêu, nhân vật Lưu Hỷ, địa cấp đốn ngộ thẻ 8 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 30 tấm.
Lựa chọn 2, thành công nhậm chức Thự Hoa phủ thiên hộ.
Khen thưởng, nhân vật Phó Thanh Long, nhân vật Tôn Bạch Hổ, địa cấp đốn ngộ thẻ 8 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 30 tấm.
Lựa chọn 3, thành công nhậm chức Đông Thanh phủ thiên hộ.
Khen thưởng, nhân vật Thạch Đắc Nhất, nhân vật Thạch Văn Trường, địa cấp đốn ngộ thẻ 8 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 30 tấm.
Bồi dưỡng nhiệm vụ.
Trong vòng 3 tháng, bồi dưỡng tận khả năng nhiều huyền dịch cảnh cao thủ.
Lựa chọn 1, 50 người.
Khen thưởng, tẩy nguyên đan 30 bình, bồi huyền đan 200 bình, ngưng khi đan 1.200 bình, đoán thể đan 5.000 bình, hỗn hợp dược đan 200 bình.
Lựa chọn 2, 35 người.
Khen thưởng, tẩy nguyên đan 10 bình, bồi huyền đan 60 bình, ngưng khí đan 300 bình, đoán thể đan 1.200 bình, hỗn hợp dược đan 60 bình.
Lựa chọn 3, 20 người.
Khen thưởng, tẩy nguyên đan 3 bình, bồi huyền đan 10 bình, ngưng khí đan 80 bình, đoán thể đan 300 bình, hỗn hợp dược đan 10 bình.
Trước đây thu thập giặc thị nhị huynh đệ về sau, hệ thống liền tiếp ban bố 3 cái nhiệm vụ.
Bất quá thượng quan vô địch lúc ấy không dành chú ý, lúc này hư không rảnh rỗi lúc này mới từng cái kiểm tra mà qua.
Cẩn thận suy tư 5-6 hơi thở về sau, thượng quan vô địch liền phân biệt điểm tuyển 3, 2, 1 lựa chọn.
Đệ nhất, nhiệm vụ thứ 3 tự không cần nhiều cân nhắc, mà cái thứ 2 tấn thăng nhiệm vụ lại là chỉ định khu vực nhận chức, đây cũng là để thượng quan vô địch có chút bất ngờ.
Bất quá lựa chọn quy định ảnh hưởng ngược lại cũng không lớn, dù sao đều là muốn chọn lớn nhất hợp ý hoặc là có lợi nhất.
Tây Hộ Phủ, Thự Hoa Phủ, Đông Thanh Phủ phân biệt ở vào Tây Thự Châu Tây Bắc, Trung Bộ cùng phía Đông Nam Vị, mỗi người cũng đều có mỗi người đặc điểm cùng hoàn cảnh.
Bất quá thượng quan vô địch cẩn thận cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn Thự Hoa Phủ.
Dù sao, Thự Hoa Phủ thế nhưng là Tây Thự Châu trung tâm chỗ, bất luận là nhân khẩu, thương nghiệp, tu hành tư nguyên, vẫn là còn lại. Thậm chí là Tây Thự Châu Châu Thành, Thái Bình Thành, liền cũng ở vào Thự Hoa Phủ bên trong.
Đến mức có thể hay không bị cách điều khiển đi qua.
Điểm ấy hắn lại là mảy may cũng không lo lắng.
Đầu tiên, hắn trước mắt lập hạ công huân muốn tấn thăng thiên hộ dễ như trở bàn tay, tuy nhiên cuối cùng công huân còn chưa ban thưởng, nhưng là hắn trong chén thì chạy không thoát.
Tiếp theo, cảnh giới của hắn đã đạt tới yêu cầu, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể rời đi.
Sau cùng, có gia tộc ở sau lưng vận hành, tuy nhiên Thự Hoa Phủ thiên hộ chức chính là bánh trái thơm ngon, nhưng mười mấy ngày cũng đủ để nghĩ biện pháp cầm xuống.
Phong bá.
Lao nô tại.
Cho gia tộc lan truyền tin tức đi, liền nói ta đã đột phá tới huyền dịch lục trọng, để bọn hắn cần phải nghĩ biện pháp đem ta điều động đến Thự Hoa Phủ đảm nhiệm thiên hộ.
Bất quá, tạm thời không nhất thời vội vã, trước để bọn hắn vận hành, ta muốn đi qua, tối thiểu cũng là một sau 20 ngày.
Vâng.
Lao nô minh bạch.
Thượng quan Phong hung hăng gật đầu một cái, lúc này liền lấy ra truyền tin phủ bắt đầu mật lục tin tức.
Nói thực ra, hôm nay sáng sớm gặp mặt về sau,
làm tiểu thiếu gia nói cho hắn biết tu vi đã đột phá đến cảnh giới này thời điểm, hắn có thể kém chút không có hủ chết. Còn tưởng rằng tiểu thiếu gia tham công liều lĩnh ăn tà dược đâu. Bất quá tự mình kiểm tra một lần về sau, lại là vừa mừng vừa sợ, bởi vì tiểu thiếu gia nguyên lực không chỉ có không có chút nào hỗn loạn cùng bất ổn, ngược lại căn cơ cực kỳ sâu trọng. Biết được điểm ấy về sau, Thượng Quan Phong liền triệt để yên lòng. Đến mức tiểu thiếu gia đến tột cùng là như thế nào như vậy cấp tốc đột phá, cái kia tất nhiên là hắn không thể hỏi tới. Mà trong sảnh những người khác nghe được về sau cũng là vui mừng không thôi, chính mình đại nhân lại muốn thăng nhiệm thiên hộ. Mà lại nghe ý tứ này còn muốn trực tiếp tiến về Tây Thự Châu phồn hoa nhất địa phương nhận chức, bọn họ mấy cái này hầu cận nghĩ đến cũng là sẽ bị cùng nhau mang đến. Đây chính là Thự Hoa Phủ. Tây Thự Châu đệ nhất thành, Thái Bình Thành nhưng chính là ở nơi đó. Vừa nghĩ tới cũng có ngày, bọn họ vậy mà có thể tới Thái Bình Thành bên trong Diệu Võ Dương Oai, như vậy nỗi lòng như thế nào kích động hai chữ có thể hình dung. Thượng Quan Vô Địch nhìn lấy thần sắc phấn chấn một đám hầu cận, khoe miệng cũng là không tự kìm hãm được phát ra một vệt nụ cười. Bất quá nụ cười này rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, một cái nháy mắt ở giữa liền lại khôi phục lãnh khốc bộ dáng. Tô Dung Dung âm thầm nhếch miệng, bất quá nhưng cũng không dám phát triển bầu không khí, bởi vì nàng chú ý tới Thượng Quan Vô Địch giờ phút này nhìn chăm chú về phía Lưu Huyền Võ con ngươi có chút lạnh lùng. Huyền Võ, ngươi trước truyền tin nói tên kia gọi Ám Hương Chấn Vũ Đài Thiên Hộ có tâm lý đầu hàng, cuối cùng là như thế nào một chuyện? Vì sao cái kia Ám Hương sẽ biết được chúng ta quan hệ? Thế nhưng là ngươi cùng Cổ Kha một mình tiết lộ cho nàng. Mặt khác, nàng đã biết không nên biết, vì sao không trực tiếp diệt khẩu? Ngược lại còn giữ, thì không sợ bị nàng truyền ra tin tức, hỏng đại cục sao? Chương 57, Ám Hương chi tài. Lưu Huyền Võ vội vàng tiến lên thỉnh tội giải thích. Công tử, chúng ta có tội. Nhưng thuộc hạ có thể bảo đảm, nàng tuyệt đối không cách nào truyền ra bất cứ tin tức gì. Chỉ là việc này nói rất dài dòng, ai, còn mời công tử theo ta đi một nơi đi. Thượng Quan Vô Địch nhíu mày, bất quá cũng không chần chờ. Điền Uy, Phong Bá, A Dung theo ta đi một lần, những người khác trước lưu tại chú chỗ chờ lấy. Vâng. Thành Bắc nơi nào đó phổ thông sân nhỏ. Thượng Quan Vô Địch bọn người theo Lưu Huyền Võ đi vào phòng ngủ, sau đó lại từ trong phòng cơ quan mật đạo tiến nhập mật thất dưới đất. Công tử. Trong mật thất chính khoanh chân tu luyện Cổ Kha nghe được tiếng bước chân nhất thời giật mình, đợi đến nhìn đến Thượng Quan Vô Địch sau lại là đại hỉ, vội vàng tiến lên hành lễ. Thượng Quan Vô Địch nhẹ gật đầu, sau đó mặt mang kỳ sắc nhìn về phía trước trên giường gỗ yên tĩnh nằm một cái diễm lệ nữ tử. Nữ tử này dung nhan diễm lệ, thân thể nở nang nhưng lại hiển thị rõ thon thả. Hắn mặc trên người một bộ màu đen quần lụa mỏng, tuy nhiên lúc này nhắm mắt lại phảng phất ngủ say, nhưng theo mặt mày ở giữa như cũ có thể nhìn ra một tia vũ mị tư thái. Chỉ là chẳng biết tại sao sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà lại ở giường chung quanh còn bố trí có thật nhiều đơn sơ cơ quan dây thừng. Bên trên có treo lít nha lít nhít tiểu linh đang. Đây là... Mắt thấy Thượng Quan Vô Địch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Cổ Kha cùng Lưu Huyền Võ lướt nhau, lúc này từ cái trước mở miệng giải thích. Công tử, đây cũng là Ám Hương. Thuộc hạ mặc dù cùng Ám Hương cộng sự nhiều năm, nhưng không chút nào không biết nàng lại còn có một loại khác hẳn với thường nhân chỗ, đó chính là, nàng cảm quan cùng tâm trí đều là 10 phần nhạy cảm. Thuộc hạ đến Định Biên Thành cùng nàng gặp lần thứ nhất mặt, nàng liền cảm ứng ra thuộc hạ tu vi biến hóa. Nhưng nàng lúc ấy vẫn chưa biểu lộ, về sau Lưu Huynh cùng cái kia Ninh Kỷ tiến về nước chạy tiểu trúc nghe hát lúc, nàng lại phát hiện Lưu Huynh thực lực chân chính. Thẳng đến 2 ngày trước, ta cùng Lưu Huynh bí mật gặp mặt thời điểm, nàng đột nhiên theo trong bóng tối hiện thân, bày ra sáng tỏ hết thảy, đồng thời thẳng thắn biểu thị muốn gia nhập chúng ta. Ta hai người lúc ấy đều là bị giật nảy mình, nguyên bản đều dự định kết quả trực tiếp nàng. Nhưng ai biết nàng vậy mà chủ động cho mình trồng lên hoa ngủ chi độc, đồng thời nói rõ để cho ta hai người đem ẩn náu lên. Mà đối đãi người chủ sự, cũng chính là công tử ngài đến quyết đoán. Chúng ta hai người gặp hắn như thế, trong lúc nhất thời lại cũng không tiện ra tay. Kim thả hoa ngủ chi độc một ngày chưa giải, liền một ngày không cách nào khôi phục, hắn không cách nào hướng ngoại giới lan truyền bất luận cái gì tin tức, là nên mới như vậy quyết đoán. Nói đến đây, Cổ Kha cùng Lưu Huyền Võ đều là quỳ mọp xuống đất, cùng kêu lên thỉnh tội. Chúng ta hai người tự tiện chủ trương, còn mời công tử trách phạt. Thượng Quan Vô Địch nhíu mày. Hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này Ám Hương lại còn có thần kỳ như thế bản sự. Được rồi, việc này cũng chẳng trách hai người các ngươi. Trước tạm đem hoa độc giải đi. Đa tạ công tử khoan dung. Trong lòng hai người buông lỏng, vội vàng đứng dậy cảm ơn. Đợi đến Cổ Kha dỡ bỏ cơ quan linh đan, đồng thời đem giải dược rót vào thầm trong miệng thơm, 20-30 hơi thở công phu về sau, cái sau rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Ám Hương mở mắt ra về sau, bởi vì hoa ngủ chi độc còn lại hiệu, trong con ngươi còn có chút mê mang. Si sững sờ. Bất quá hai ba hơi về sau, một đôi mắt liền từ từ có linh tính. Đợi đến xoay người rơi xuống đất, nhìn đến trong phòng mọi người lúc, không khỏi sững sờ. Nhất là làm cảm ứng được mấy cái người xa lạ sinh mệnh khí tức cùng thực lực kinh khủng lúc, thân thể đều có chút không hiểu phát lạnh. Nhưng nơi này về sau, nàng một trái tim lại là trong nháy mắt kích động lên, nàng biết mình đánh bạc đúng rồi. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua mấy người, cuối cùng ngừng lưu tại một cái mặt mũi lanh khốc, tuấn tú xuất trần nam tử trẻ tuổi trên thân. Phía sau, Ám Hương đúng là không chậm trễ chút nào quỳ xuống. Thuộc hạ Ám Hương, gặp qua chủ tử. Mọi người nhất thời sững sờ, thượng quan Vô Địch cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta khi nào thành chủ tử của ngươi? Chủ tử cũng không giết Ám Hương, vậy dĩ nhiên chính là Ám Hương chủ tử. Thượng quan Vô Địch không khỏi im lặng, bất quá cũng không có dây dưa tiếp. Nghe nói ngươi có một loại đặc biệt bản sự khác, vậy liền để bản nha mở mang kiến thức một chút. Trước tiên nói một chút đằng sau ta ba vị này tình huống đi. Ám Hương vốn có chút thấp phỏng tâm lại nhất thời an định lại. Vâng. Chủ tử bên trái vị tiểu thư này thực lực nên vì ngưng đan tứ trọng, tuổi tác chỉ sợ còn chưa đủ 25-26. Chủ tử sau lưng vị lão tiên sinh này thực lực đồng dạng là ngưng đan tứ trọng, tuổi tác hẳn là có hơn 100 tuổi. Chủ tử phía bên phải vị này tráng sĩ, thực lực. Cụ thể thuộc hạ còn khó để xác định, nhưng hẳn là không kém gì ngưng đan thất trọng. Đến mức tuổi tác, cũng là không đủ 30. Mặt khác, thuộc hạ còn có thể cảm ứng đến, vị này tráng sĩ cùng tiểu thư chân thực chiến lực tất nhiên vượt qua cảnh giới rất nhiều, quả thực như là thiên đạo chiếu cố. Ám Hương nói đồng thời, thân thể càng là không tự chủ có chút phát run, mấy người kia thật là đáng sợ. Mà vị này có thể hàng phục như thế tuyệt thế yêu nghiệt công tử lại cái kia sao mà khủng bố. Nếu như mình có thể thêm vào trong đó, tương lai cũng thế tất có thể có một phen đại thành tựu. Tâm huyết của mình dâng lên quả nhiên không sai. Thật tình không biết, giờ phút này thượng quan Vô Địch bọn người lại là cũng cực kỳ kinh hãi. Nhất là thượng quan Vô Địch, phải biết tuổi tác cái này một hối, cho dù là hắn chân nhãn thuật đều nhìn chi không ra. Cái này Ám Hương năng lực quả thực thì là một loại khác loại chân nhãn thuật A. Thính danh, Ám Hương. Cảnh giới, huyền dịch thập trọng. Độ trung thành, 79. Công pháp, Vân Hy Kinh, huyền cấp trung phẩm tiểu thành. Thượng quan Vô Địch cẩn thận kiểm tra một hồi Ám Hương tin tức, nhưng lại cũng chưa phát hiện nàng năng lực tồn tại. Cuối cùng là không thể xem xét không cũng biết, hay là bởi vì chân nhãn thuật còn không đủ nhìn ra loại này tin tức. Thượng quan Vô Địch không cách nào phán đoán, bất quá cái này Ám Hương độ trung thành quả thực để hắn ngoài ý muốn không thôi. Phải biết, hắn nhưng là còn chưa từng cho thấy muốn thu lại nàng. Càng không có ban cho tương quan bảo vật. Loại tình huống này, đối phương độ trung thành lại nhưng đã cao đến 79 điểm, đủ thấy này tâm trí chi nhạy cảm cùng quyết đoán chi quả cảm. Tốt. Bổn công tử có thể nhận lấy ngươi, cũng có thể toàn lực giúp ngươi trưởng thành. Nhưng nhớ lấy, ngươi nhất định phải dâng ra tất cả trung thành, không giữ lại chút nào, phát ra từ nội tâm trung thành. Thượng quan Vô Địch trầm tư nửa ngày, cuối cùng hung ác hạ một cái quyết định. Như vậy hiếm thấy nhân kiệt nêu như không phải có thể để bản thân sử dụng. Chẳng phải là phung phí của trời. Các ngươi đều đi ra ngoài trước. Vâng. Mọi người lĩnh mệnh nhanh chóng lui ra, Tô Dung Dung lại là quệt miệng có chút ghen ghét. Tuy nhiên nàng không cho rằng công tử cùng cái kia Ám Hương một chỗ lại là có như vậy ý nghĩ, nhưng dù sao cũng là cô nam quả nữ, sống chung một phòng, suy nghĩ một chút tâm lý thì không thoải mái. Tiếc rằng nàng cũng chỉ là một cái tỷ nữ, rất nhiều lời đều không cách nào nói, lúc này cũng chỉ có thể có chút hề vải lui ra ngoài. Này tu di túi bên trong có tẩy nguyên đan 3 bình, bồi huyền đan 10 bình, đều là cực phẩm đan dược, mặc kệ là dùng riêng vẫn là lôi kéo bồi dưỡng nhân tài cũng có thể, ngươi tự làm quyết định. Đây coi như là bổn công tử đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Ám Hương nhất thời mở to hai mắt nhìn, tu di túi, cực phẩm đan dược. Còn nhiều như vậy, đây vẫn chỉ là lễ gặp mặt. Trong nháy mắt, Ám Hương kích động hai tay đều có chút run rẩy, quả nhiên. Lựa chọn của mình quả thật không có sai. Thượng quan Vô Địch âm thầm liếc qua tin tức. Phát hiện đối phương độ trung thành lại không sai đã đạt đến 91 điểm. Trong lòng nhất thời lại không chần chờ, dự định trực tiếp dốc sức vung trồng. Lúc này hắn địa cấp cùng huyền cấp đốn ngộ thẻ phân biệt chỉ còn lại có một trường, nguyên bản hắn có chút do dự, không biết là nên chuyển xuống loại kia công pháp. Nhưng lúc này thấy đối phương như thế chân thành đầu nhập, suy nghĩ thêm đến cái kia bất phàm năng lực, hắn liền trực tiếp hạ ngoan tâm, dự định một bước đúng chỗ. Hiện tại, bổn công tử lại chuyển cho ngươi vô thượng công pháp. Đây là bổn công tử cơ duyên đoạt được, chính là địa cấp cực phẩm công pháp. Ngươi lại tập trung ý chí, dụng tâm tụng cái khẩu quyết, chỉ cần làm đến nguyên lực tại thể nội có thể hoàn thành một cái tuần hoàn. Bổn công tử liền có thể hoa đại đại giới thi triển tạo hóa, giúp ngươi một bước viên mãn. Ám Hương nhất thời tâm thần chấn động, kinh hãi đồng thời, nhưng trong lòng càng là kinh ngạc đến không cách nào nói nên lời. Hắn sao liền sẽ có phách lực như thế? Mặc dù mình biết mình là thực tình hiệu chung, nhưng hắn vì sao thì sẽ như thế tín nhiệm. Nửa canh giờ về sau, làm thượng quan Vô Địch mang theo ám hương theo mật thất dưới đất đi vào trong phòng ngủ, tất cả mọi người cảm giác nhạy cảm đến ám hương biến hóa. Nhưng nếu cụ thể tới nói, bọn họ lại có chút nói không nên lời. Chỉ có thượng quan Vô Địch mới rõ ràng nhất, ám hương đến viên mãn cảnh dịch cân tẩy tủy kinh trợ rút, chẳng những thành công đột phá ngưng đan cảnh, mà lại đã là ngưng đan tam trọng. Đồng thời hắn nguyên đan chi vững chắc, nguyên lực chi dồi dào, so với phổ thông ngưng đan lục trọng còn phải mạnh hơn một chút. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là, ám hương đối với hắn độ trung thành đã đạt đến 100 điểm mát trị số. 100 điểm độ trung thành, mặc kệ là phát sinh hạng gì biến cố, cho dù là thượng quan Vô Địch muốn giết ám hương cùng với thân nhân, cái sau cũng sẽ không phản bội. Thượng quan Vô Địch ra hiệu mọi người mỗi người ngồi xuống về sau, liền nhìn về phía Cổ Kha. Bổn công tử trước đó thì có nói qua, sẽ nghĩ cách để ngươi mang theo đủ để thăng nhiệm vạn hộ to lớn công trở về. Lúc này, cơ hội tới, mà lại cơ hội này cho dù là để ngươi cùng ám hương cộng đồng thăng nhiệm, muốn đến cũng là không nói chơi. Cổ Kha nhất thời trong lòng hơi động, kỳ thật hắn là muốn đem người nhà trong bóng tối nhận lấy, sau đó đi theo tại công tử bên cạnh thân hiệu lực. Có điều lúc này xem ra, công tử là đã hạ quyết tâm muốn để hắn cùng ám hương trở về thiết tượng làm ám kỳ. Mà lại nghe công tử lời nói bên trong ý tứ, ám hương cũng rõ ràng đã thành công đột phá. Vâng. Mời công tử chỉ rõ. Đại Thịnh Vương triều tham tướng Khấu Lương Ký chính xuất lĩnh 100.000 Tây Huyền cấm quân bí mật chạy tới gấp rút tiếp viện xa quan. Đem đạo này trên tình báo bẩm, tự nhiên là một cái công lớn. Mặt khác, Đại Thịnh Vương triều một trong tứ đại thế gia, Khấu thị gia tộc có hai cái con cháu đích tôn ngay tại Định Biên thành bên trong. Trong đó Khấu Tử Tín càng là hạch tâm dòng chính, mang theo đầu của hắn một đạo trở về, tin tưởng đủ để cho Chấn Vũ Đài cao tầng đối hai người các ngươi lau mắt mà nhìn. Cổ Kha cùng ám hương tất cả giật mình, cái trước mặc dù vui, nhưng lại có chút nghi ngờ hỏi. Công tử vì sao muốn để cho chúng ta đem người cấm quân kia tin tức mang về? Dù sao, kể từ đó, thế nhưng là đối xa quan phòng thủ có chút bất lợi. Lúc này, Tô Dung Dung lại là khẽ cười một tiếng thay thượng quan Vô Địch làm trả lời. Thiết tượng vương triều cơ hội thắng ở chỗ Bạch Tùng Sơn chi kỳ binh, mà không ở tại hắn. Xa quan theo có địa lợi chi ưu, phòng bị có thể xưng nhà tù không thể gãy. Thiết tượng vương triều muốn theo chính diện cầm xuống xa quan, trừ phi lấy 100.000 đại quân tấn công mạnh mấy tháng. Đồng thời xa quan thủ quân cũng không ai rút quân, như thế có thể có hy vọng đánh hạ. Đã như vậy, cho dù làm cho đối phương biết được 100.000 cấm quân chi viện binh, lại có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Thượng quan Vô Địch đồng ý gật đầu. Đúng rồi, xa quan gian tế đến tột cùng là người phương nào? Là tiên quân đô thống Biện Kiệt. Chương 58, ám sát. Thứ Nguyên, ngươi sao còn như vậy mặt ủ mày cho? Quán rượu bên trong, Khấu Tử Tín thả ra trong tay ly rượu, nếu mày nhìn lấy đối diện tinh thần không thuộc Khấu Tử Nguyên. Từ hôm qua đã trải qua chuyện này về sau, Khấu Tử Nguyên liền thủy chung hề vải suy sụp, cho dù là nhìn thấy ngày bình thường yêu thích nhất tiểu lại cũng không đánh nổi tinh thần tới. Một bên lão giả áo xám cũng là không tự kìm hãm được nhíu mày. Nguyên công tử thế nhưng là đang trách cứ lao phu hôm qua chưa từng xuất thủ tương trợ. Khấu Tử Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên, sắp nhiên cười một tiếng, còn không tới kịp nói cái gì, lại nghe Khấu Tử Tín quát lớn một tiếng. Hồ nháo! Chúng ta đi ra chính là lịch luyện, cũng là gia tộc chi khảo hạch. Nhan ba chỉ có ở tại chúng ta tao ngộ nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể xuất thủ, huống chi cái kia thượng quan Vô Địch chính là chúng ta cùng thế hệ, nhan bá há có thể xuất thủ. Tử Nguyên ngươi làm sao có thể như thế không biết nặng nhẹ, lại vẫn dám đoán phẫn nhan bá. Khấu Tử Nguyên trong lòng nhất thời giận dữ, nói bậy. Ta khi nào đoán phẫn nhan bá rồi? Ta chỉ là... có biến. Tôn Nhan đột nhiên đưa tay ngừng hai người câu chuyện, hướng về ngoài cửa sổ mấy trăm bước xa trên đường phố chép miệng. Hai người chuyển đầu nhìn qua, lại là không khỏi sức sở, Khấu Tử Nguyên càng là đầu không tự kìm hãm được co rụt lại. Thượng quan Vô Địch. Thế nào nhan bá, có cái gì không đúng sao? Khấu Tử Tín gặp đường phố xa xa phía trên thượng quan Vô Địch chính mang theo mười mấy người đi dạo, tuy nhiên trong lòng hận buồn bực, lại có chút không biết rõ Tôn Nhan ý tứ. Nhìn hai bên đường những người kia. Khấu Tử Tín vội vàng tỉ mỉ quan sát kỹ, cái này nhất quan xem xét lại là lập tức phát hiện không thích hợp. Chỉ thấy cái kia hai bên đường cửa hàng. Quán rượu nhà cao tầng bên trong lại có người chậm rãi rút ra giấu kín vũ khí, thậm chí còn có không ít người nằm túi tại nóc nhà mở ra nguyên nỏ. Khấu Tử Tín trong mắt nhất thời lóe qua một vệt tinh quang, trong tay sắt đũa đều bị bóp ra mấy đạo dấu vết. Đây là... có người muốn ám sát thượng quan Vô Địch. Khấu Tử Nguyên có chút chần chờ lên tiếng, sau đó lại có chút do dự nói. Chúng ta muốn hay không cảnh báo? Khấu Tử Tín lúc này giống như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn thoáng qua Khấu Tử Nguyên. Cảnh báo? Vì sao muốn cảnh báo? dù sao việc này cùng bọn ta không quan hệ. Mặt khác, nhớ kỹ, chúng ta cái gì cũng không từng nhìn đến.
Khấu Tử Nguyên không khỏi một ngộng, bất quá đến cùng còn không phải quá đần, rất nhanh liền hiểu Khấu Tử Tín ý tứ.
Vừa nghĩ tới cái kia cho hắn cực lớn bóng mở thượng quan vô địch liền bị đâm thân vong, Khấu Tử Nguyên nhất thời lòng tràn đầy kích động. Có lẽ, chính mình bóng mở rốt cục muốn bị tạo trừ.
Làm mặc dù muốn nâng ly một chén lấy đó ăn mừng, có thể đáy lòng của hắn chẳng biết tại sao lại có loại cảm giác không rét mà run, giống như tại cảnh cáo hắn tuyệt đối không nên cười trên nỗi đau của người khác đồng dạng.
Bắt đầu. Tôn Nhan lẩm bẩm một câu, lúc này liền gặp gần trăm chiếc hiện ra ảm đạm lam mang nỗ tiễn tự hai bên nóc nhà hướng về cái kia một hàng cẩm y vệ phủ tới.
Cùng lúc đó, hơn trăm đạo thân ảnh cũng là tự đường đi nơi hẻo lánh, dân cư cửa hàng cửa vây rết mà lên.
Những người này ăn mặc không giống nhau, nhưng trong lúc xuất thủ cực kỳ dứt khoát lưu loát, xem xét chính là đi qua chính quy huấn luyện điệp viên tốt, tử sĩ.
Trên đường cái kêu sợ hãi chạy trốn người đếm không hết, trong lúc nhất thời, tiểu nửa đường phố đều loạn thành hỗn loạn.
Nhưng cách khá xa một số, kiến trúc lại đầy đủ cao địa phương, lại là có càng ngày càng nhiều người chen chúc lấy muốn xem náo nhiệt.
Khấu thị ba người chỗ dựa vào gần chi cửa sổ tự cũng là hấp dẫn không ít người đến đây vây xem.
Tôn Nhan cau mày, trong lòng không khỏi có chút chần chờ, là nên xua tan đám người.
Vẫn là mang theo hai vị công tử trực tiếp rời đi.
Đúng vào lúc này, Khấu Tử Nguyên đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô.
Tôn Nhan vội vàng nhìn qua, lại là vừa vặn nhìn thấy cái kia thượng quan vô địch lại bị một cái mười phần bình thường nam tử cho làm trong xương một kiếm.
Thượng quan vô địch cách đó không xa một lão giả, một tráng hán, một nữ tử nhất thời giận dữ, mỗi người chém đối thủ định truy đem lên đi.
Đã thấy thích khách kia đột nhiên một cái tăng tốc, mấy cái vọt người liền đã bay ra thật xa.
Quan chiến chi người nhất thời kinh hãi, tất cả mọi người không ngờ tới, cái kia tồn tại cảm giác cực thấp thích khách vậy mà lại là một người kết đan cảnh cao thủ.
Đại nhân trọng thương.
Giặc cùng đường chớ đuổi.
Nhanh chóng bảo hộ đại nhân trở về chú chỗ.
Hiển nhiên cẩm y vệ một cái bách hộ vậy mà tại trên đường cái bị đâm trọng thương, người vây quanh đều xôn xao một mảnh.
Mà Khấu Tử Tín ba người càng là vừa mừng vừa sợ, đang lúc này, theo ai u một tiếng kêu sợ hãi, một nữ tử đúng là bị bên hông người cho chen lân cái lảo đảo, thân hình bất ổn hướng về ba người cái bàn trực tiếp đánh tới.
Tôn Nhan theo bản năng tiến lên một bước, đem Khấu thị huynh đệ ngăn ở phía sau đồng thời cũng là đưa tay ra, muốn đem nữ tử kia đỡ lấy.
Thế mà, ngay tại hai người sắp tiếp xúc ngáy mắt, một đạo dài nhỏ ngân châm lại là đột nhiên từ nữ tử kia trong miệng như thiểm điện bắn ra.
Tôn Nhan trong khoảnh khắc đó trong lòng báo động mãnh liệt, tiếc rằng không đến nửa bước khoảng cách, lại là căn bản đến không kịp trốn tránh.
Tuy nhiên hộ thể cương áo đã tự động phù thể mà lên, đáng tiếc ngân châm kia chi lực mạnh đến mức không còn gì để nói, chỉ trong nháy mắt liền bị cứ thế mà xuyên phá cổ họng.
Tôn Nhan thân thể nhất thời cứng đờ, sau đó một cổ mãnh liệt nguyên lực đột nhiên bạo phát.
Trong một chớp mắt, toàn bộ ba tầng quán rượu phảng phất bị gió lốc xâm nhập đồng dạng, vô luận là cái bàn vẫn là nhân viên, đều là bị xung kích vọt tới bốn phương tám hướng.
Này lực to lớn, thậm chí đem mười mấy người trực tiếp đâm vào lầu cát, bay về phía quán rượu bên ngoài.
Thi Liên Khấu Tử Nguyên cũng là gặp tai vạ, bị hướng rơi trên đường phố, một ngụm muộn huyết phun ra về sau liền ngất đi.
Khấu Tử Tín ngược lại là đào ở lan can vẫn chưa rơi xuống, nhưng cũng là bị thương không nhẹ.
Tôn Nhan cái này một vụ nổ phát làm thật có thể nói là dọa người vô cùng.
Không sai mà đợi đến phong ba lắng lại, kỳ nhân tuy nhiên còn đứng lấy, cũng đã gục đầu xuống không có khí tức, khóe miệng cùng nơi cổ họng còn chạy xuôi theo phát nồng tím vết máu màu đỏ.
Mà cái kia thích khách lại giống như là lông tóc không thương, một cái thiểm bộ liền như quỷ mị xuất hiện ở Khấu Tử Tín trước người.
Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt đi.
Khấu Tử Tín căn bản là không có cách dây dùa, nữ tử kia chỉ nhẹ nhàng một chặt, hắn liền như vậy đã mất đi ý thức.
Hắn không lâu sau, số lớn cẩm y vệ phun lên đầu đường không ngừng điều tra, thậm chí trực tiếp phong bế tứ phương thành môn.
Đồng thời còn điều động toàn thành nha dịch cùng thành vệ quân, bắt đầu ở toàn thành phạm vi bên trong tung lưới thức điều tra.
Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người bị bắt cầm xuống ngục.
Phổ thông người dân nhóm không ngừng nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng chỉ là coi như một trận nho nhỏ phong ba. Lại hồn nhiên không biết trận này ám sát đến tột cùng ý vị như thế nào.
Sa quan, trung quân đại doanh.
Khởi bẩm tướng quân.
Hậu quân đô thống Phùng Vân Sơn cầu kiến.
Đông Phương Ly đang xem lấy bản phía trên đại hình bản cát, nghe thủ hạ truyền báo không khỏi hơi nghi hoặc một chút.
Bất quá cũng không để ý, khoát tay áo nói.
Để hắn vào đi.
Vâng.
Nhiều lần, một cái vóc người khôi ngô, nhưng khuôn mặt cương chính, thậm chí còn mang theo chút dáng vẻ thư sinh hơi thở trung niên tướng lãnh cất bước mà vào.
Ti chức du kích tướng quân Khoái Ngọc Phong dưới trướng đô thống Phùng Vân Sơn bái kiến trấn tây tướng quân.
Đông Phương Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, không minh cảnh cường đại tâm thần lập tức cảm ứng được đối phương khí tức biến hóa, nhất thời hai mắt co rụt lại. Hảo tiểu tử. Tuần Nguyệt không thấy, nhìn ngươi tu vi lại có tinh tiến a. Phùng Vân Sơn khiêm tốn cười một tiếng, nhờ tướng quân đại nhân dịu dắt. Đông Phương Ly nghe vậy lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nha. Ai, bản tướng cũng biết rõ ngươi chi tài trí cập thực lực đều là lớn các loại, làm gì được ta biên quân không chiến thì khó có công lớn. Tự ngươi đột phá ngưng đan cảnh đã có 8 năm, lại như cũ chỉ có thể khuất tại đô thống vị trí. Chỉ cần tiểu tử ngươi không tại trong đáy lòng chửi mắng ta lão già chết tiệt này, ta thì đủ hài lòng. Phùng Vân Sơn nhất thời nghiêm sắc mặt, cung kính ôm quyền nói. Tướng quân đại nhân là thật chết sát ti trước. Những năm gần đây, nếu không có tướng quân trông nom, ti trước lại có thể trưởng thành nhanh như vậy. Ti trước làm thế nào có thể là loại kia vong ân phụ nghĩa chi đồ. Đông Phương Ly nhất thời cười ha ha, hài lòng vỗ vỗ Phùng Vân Sơn bả vai. Tốt. Có ngươi câu nói này, bản tướng cũng coi là lão hoài trấn an. Nói đi, lần này tìm đến bản tướng vì chuyện gì? Cái này. Phùng Vân Sơn nghe vậy lại là bỗng nhiên mặt lộ vẻ khó khăn mắt liếc trong điện thị vệ, văn thư bọn người. Phùng Vân Sơn nhíu mày, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì bí mật muốn nói hay sao? Trong lòng tuy nhiên không lắm để ý, nhưng cũng phất phất tay để trong điện người đều lui ra. Tốt, hiện tại có thể nói a. Phùng Vân Sơn vội vàng ôm quyền xin lỗi nói. Thật sự là chuyện rất quan trọng, là lấy ti trước mới không thể không cẩn thận như vậy cẩn thận, mong rằng tướng quân đại nhân chớ trách. Tốt tốt, bản tướng không trách, mau nói đi. Vâng. Tướng quân. Thuộc hạ đạt được tình báo tuyệt mật. Thiết Tượng Vương Triều rất có thể muốn xuất kỳ binh đoạn ta con đường sau này, cũng cùng địch ở giữa nội ứng ngoại hợp, chúng phá ta xá quan. Đông Phương Ly nhất thời giật mình, bất quá cựu kinh chiến trận cứng cỏi tâm trí lại là làm đến hắn vẫn như cũ sừng sững bất động. Địch quân kỳ binh chi mưu bản tướng cùng dưới trướng tham tướng, phụ tá, đều đã nghiên tất đếm rõ số lượng viên. Thế mà, bất luận như thế nào nấn ná luận chứng, thủy chung đến không ra một cái biện pháp khả thi. Ngươi nói tình báo tuyệt mật lại là người phương nào truyền đến? Ở giữa nội dung nhưng có cân nhắc luận chứng. Phùng Vân Sơn cung kính trả lời. Tướng quân. Tin tức này chính là ti chức hảo hữu Đàm Thiệu Quang phái tâm phúc truyền lại đưa. Ta hữu Đàm Thiệu Quang chính là Vân Trung quận quận úy, hắn tại mấy ngày trước chỉ huy quận binh thao luyện thời điểm trong lúc vô tình tại Bạch Tùng Sơn phát hiện một đạo bí ẩn đường núi. Càng quan trọng chính là, đạo này đường núi bên trong không chỉ có nhân loại hoạt động dấu vết, thậm chí ven đường bên trong còn có thật nhiều ám ký dấu vết. Đàm Thiệu Quang trong lòng sinh nghi. Về sau dứt khoát chỉ huy một đội thân vệ xuôi theo cái kia đường núi một đường hướng lên quay lại. Cũng cuối cùng ngược dòng tìm hiểu đến tới gần Bạch Tùng Sơn đỉnh phong chỗ. Cái kia đường núi mặc dù dốc đứng ố lượn, nhưng càng hợp một đường núi thẳng Bạch Tùng Sơn chi đỉnh, Đàm Thiệu Quang lúc này liền nhạy cảm thấy không đúng. Về sau hắn liền cho ra một cái to gan kết luận, đồng thời thư tín tại ti trước, muốn tìm được ti trước giúp đỡ. Đông Phương Ly sắc mặt nhất thời trầm trọng xuống tới, vội vàng ném mắt tại xa bàn phía trên. Mấy hơi sau lại là thật dài phun ra một cơn giận. Cái kia Đàm Thiệu Quang chi kết luận, chính là Thiết Tượng Vương Triều muốn điều động tinh nhuệ theo Bạch Tùng Sơn đường vòng Vân Trung quận, sau đó từ phía sau lưng đối với ta xa quan cho nhất kích chí mệnh. Phùng Vân Sơn gật đầu mạnh một cái. Đúng vậy. Mà lại ti trước đi qua suy nghĩ tỉ mỉ, nhiều lần thôi diễn xa bản, cũng là cho ra đồng dạng kết luận. Đông Phương Ly lại là sờ lấy dưới hàm màu bạc trắng tròm dâu nghi ngờ nói. Người này chẳng qua là một cái nho nhỏ quận úy. Nói thật giả lại như thế nào phán đoán? Còn có, nếu như hắn chỗ đã thấy chỉ là mấy cái thợ săn hoặc là dòng binh còn sót lại dấu vết đâu? Chương 59, Vương Đô Triều Hội. Phùng Vân Sơn 10 phần quả quyết lắc đầu. Không có khả năng. Tướng quân đại nhân ngài có chỗ không biết. Đàm Thiệu Quang người này, nếu bàn về mưu lược võ thao, kỳ thật cũng không tại ti chức phía dưới. Chỉ tiếc hắn thời vận không đủ, vẫn chưa như là ti chức như vậy gặp tướng quân này đôi tuệ nhãn. Là lấy hắn mới bị mai một tại bụi đá sỏi bên trong, vô duyên phát sáng. Thì riêng lấy dưới trướng hắn 5.000 quận binh tới nói, nếu như ngang nhau số lượng cùng ta biên quân nhất chiến, cũng chưa chắc liền sẽ thua. Đông Phương Ly không khỏi ghé mắt, hắn biết rõ Phùng Vân Sơn là người. Phùng Vân Sơn tuy nhiên mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực nội tâm rất là cao ngạo, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Phùng Vân Sơn chắc chắn như thế một người khác. Cái kia hai người các ngươi là cho rằng đối phương sẽ mượn tuyết tan lũ ống chi lợi mà động. Đúng vậy. Mặc dù không biết địch quân cụ thể định vào ngày nào xuất binh, nhưng y theo băng tuyết tan rã tốc độ, đầu tháng 8 sẽ là thời cơ tốt nhất. Bởi vậy ti chức lần này đến đây chính là vì cầu được tướng quân đại nhân ân chuẩn, cho phép ti chức dẫn dưới trướng binh mã bí mật đến Bạch Tùng Sơn, liên hợp Vân Trung quân binh, đem xâm phạm chi địch một lần hành động tiêu diệt. Phùng Vân Sơn đập bàn cắt bên bờ, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, sau đó đột nhiên thần sắc nghiêm một chút. Xuất kỳ bất ý, tấn công địch không phòng bị. Lần này bố cục Thiết Tượng Vương Triều sợ là đã chủ tính vài năm. Như thế kiên nhẫn tinh xảo, ngược lại là có chút phù hợp quỷ hồ chi phong cách. nếu như việc này làm thật, ngươi đợi hai người nhưng chính là thật lập xuống công lao hắn mã. Địch quân như coi là thật phái một chi tinh nhuệ quân yểm trợ từ sau đánh tới, không thể nói được ta Xa Quan còn thật có hủy diệt nguy hiểm. Nếu như thế, bản tướng liền cho phép ngươi chỗ mời. Tối nay đêm xuống, ngươi liền xuất lĩnh dưới trướng đại quân bí ẩn ra doanh, bản tướng sẽ bàn giao khoái tướng quân, sẽ không để cho hắn lộ ra việc này. Yêu cầu chỉ có một cái, bất luận địch nhân tới bao nhiêu quân mã, chỉ cần bọn họ dám đến, thì cho bản tướng hết thể chém dụng.
Vâng. Tướng quân yên tâm. Ti chức định sẽ không để cho ngài thất vọng.
Tốt. Đi thôi. Đợi đến Phùng Vân Sơn rời đi, Đông Phương Ly lại là híp mắt lại. Đầu tiên là Trấn Thú Lan, sau là 700.000 đại quân tập kết áp tiến, hiện tại lại là Bạch Tùng Sơn kỵ binh. Xem ra Thiết Tượng Vương Triều thật là quyết tâm muốn phá chính mình cái này Xa Quan. Cái kia Công Lương Nghị cùng Phùng Vân Sơn đều nâng lên gian tế phải chăng cũng tồn tại. Có thể đối với mình cái này Xa Quan tạo thành uy hiếp gian tế đương nhiên sẽ không là cái gì tiểu nhân vật, tối thiểu nhất cũng là vạn phu trưởng trở lên. Xem ra chính mình là được thật tốt chú ý một chút, nếu không, một cái không tốt, hậu quả thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Đại Thịnh Vương Đô, Cảnh Thái Thành, Vương Cung. Còn có người nào thượng tấu? Nếu không có hắn tấu, chuẩn bị gần bái triều. Uy Vũ Hùng Hồn bên trong đại điện, hai ban văn võ trọng thần các làm hai nhóm, phân tả hữu đứng trang nghiêm. Chấp điện thái giám mắt thấy mười hơi đã mất người ra khỏi hàng, là lấy cao giọng tuân lệnh. Thanh âm vừa dứt, liền có một người tự sườn đông đội ngũ phía trước đi đến trung gian ôm quyền hô to. Khởi bẩm Nô Vương, vi thần có vốn thượng tấu.
Ồ, triều chỉ huy sứ ngược lại là hiếm thấy hướng tấu, vậy liền nói một chút đi.
Vương tọa phía trên, một đạo hơi có vẻ thương láo tiếng cười truyền ra. Chỉ bất quá chín đạo bức rèm che cản tại trước mặt, lại là không cách nào thấy rõ hắn khuôn mặt cùng thần thái.
Tạ Nô Vương. Hiện có Tây Thử Châu, Lạc Nhạn quận Cẩm Ý vệ bách hộ, thượng quan vô địch, thân trảm Tiền Vương Vương Tôn Tả Đồng Vân, cũng chu diệt tất cả Tiền Vương Dư Nghiệt tổng cộng 3.223 người. Dư Nghiệt thủ lĩnh Tả Đồng Vân thủ cấp hiện đã đưa đến Cẩm Ý vệ đô đốc phủ, trải qua kiểm tra thực hư, chuẩn xác không thể nghi ngờ.
Khắc, Thiết Tượng Vương Triều Ly Tượng Vương điều động hắn con trai trưởng Tượng Tư Thông dẫn Ly vệ cùng Tiền Vương Dư Nghiệt tấn công Độ Xa quận Tây Nam Trấn Thú Lan. May có bách hộ thượng quan vô địch, dẫn hầu cận cũng độ các Lạc Nhạn hai quận quản lý khuất nhục địch nhân âm mưu, không chỉ có giữ được Trấn Thú Lan không việc gì, càng toàn diện xâm phạm chi địch. Đồng thời, cái kia Ly Tượng Vương con trai trưởng Tượng Tư Thông cũng là bị chém đầu, đồng thời lúc này cũng đã đưa đến Cẩm Ý vệ đô đốc phủ. Đây là vương triều niềm vui sự tình, là lấy vi thần cả gan thượng tấu, cùng Nô Vương cùng các vị đồng liêu chung chúc. Đợi đến Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ triều nhạc dứt lời, trong điện nhất thời tiếng bàn luận xôn xao nổi lên bốn phía. Có kinh thán gọi tốt người, có không thể tưởng tượng người, cũng có không tin nghi vấn người. Nhưng có một ít cái tin tức linh thông quan viên lại là càng không ngừng nhìn về phía trong điện trong đó mấy người, trong mắt tràn ngập tràn đầy vẻ hâm mộ.
Ồ, ta Đại Thịnh lại còn có như thế người tài ba. Chỉ là một giới bách hộ có thể liên tiếp lập xuống lớn như thế công. Quả nhiên là vương triều may mắn. Lại không biết cái kia thượng quan vô địch đến tột cùng là người thế nào.
Hồi Ngô Vương, thượng quan vô địch chính là công bộ thượng thư chi cháu đích tôn. Trong điện nhất thời yên tĩnh. Thì liền cái kia vương tọa phía trên chúa tể dường như cũng không ngờ tới. Nhưng một cái ngây người về sau, liền có vui vẻ tiếng cười to truyền ra.
Tốt, tốt tốt. Nguyên lai là tinh sách gái khanh chi cháu đích tôn, trách không được xuất sắc như thế.
Thiện. Đã có công lớn, nên trọng thưởng.
Người tới, nghĩ. Đúng vào lúc này, chợt có một thanh âm truyền ra.
Khởi bẩm Nô Vương. Vi thần có vốn thượng tấu. Trong điện chúng thần đều là kinh nghi bất định. Người nào dám không để ý thượng quan thế gia chi thể diện, lúc này lên tiếng, đừng nói là muốn trước mặt mọi người đoạn hắn phong thưởng. Đợi đến thấy rõ ra khỏi hàng người về sau, mọi người vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, không còn dám ngắm loạn, nhưng trong lòng là không hiểu có chút mong đợi. Đông xưởng chó săn lại bộ lang trung vậy mà chạy ra ngoài. Chẳng lẽ lại là chuẩn bị liên quan vu cáo thượng quan thế gia hay sao?
Ừm. Đàm lang trung có chuyện gì muốn đấu?
Hồi Ngô Vương. Ly Tượng Vương con trai trưởng thân phận mẫn cảm. Thượng quan vô địch không trải qua xin chỉ thị, tự tiện đem chém giết. Bây giờ đã dẫn tới Thiết Tượng Vương Triều phát binh 700.000 khoảng cách, trực áp ta vùng phía tây biên cảnh trọng quan, Xa Quan. Hai triều nếu là đại chiến cùng một chỗ, tất nhiên sẽ dẫn đến thương vong thảm trọng, trôi dạt khắp nơi người đến không hết.
Là lấy, vi thần tấu mời Ngô Vương hạ chỉ, đem cái kia thượng quan vô địch đuổi bắt hạ ngục, cũng giao cho Thiết Tượng Vương Triều xử trí. Chỉ có như vậy, mới có thể lắng lại hai nước chiến hỏa, đưa ta bách tính một cái ban ngày ban mặt.
Đàm tể tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong điện đã là tiếng ồn ào nổi lên bốn phía.
Cái gì? Thiết Tượng Vương Triều vậy mà phát binh rồi.
700.000 đại quân. Bọn họ cái này là muốn làm gì?
thật muốn cùng ta Đại Thịnh Vương triều quyết nhất tử chiến hay sao?
Hừ, cuồng vọng. Ta Xa Quan sự hùng tráng, chớ nói hắn đến 700.000, chính là 1.000.000, cũng đừng hòng công phá.
Sao sẽ như thế a? Ai?
Cái kia Thượng Quan Vô Địch cũng đúng là quá manh động thiếu mưu.
Trong điện hơn 100 quan viên tiếng lòng không giống nhau, nhưng Thượng Quan Thế Gia tất cả quan viên lại đều lao thần tự tại đứng ở nơi đó, đều không có muốn lên tiếng duy trì ý tứ.
Bất quá phía dưới tự có cùng một phe phái quan viên đứng ra đả kích Đàm Tể chi ngôn ngữ, mà Đàm Tể lại có đồng liêu tương trợ.
Trong lúc nhất thời ngược lại là ngươi tới ta đi, nhao nhao cực kỳ náo nhiệt.
Kim điện phía trên, há có thể ồn ào.
Yên lặng.
Dường như cảm giác được vương quân không kiên nhẫn, chấp điện thái giám vội vàng lắc một cái phất trần, lệ quát một tiếng.
Bách quan lập tức mỗi người quý vị, không còn dám lên tiếng.
Đúng vào lúc này, ngoài điện bỗng nhiên có một bồi bản từ cửa hông nhỏ giọng đi vào. Tại một cái thủ điện thái giám bên thai nói nhỏ vài câu về sau, liền lại nhanh chóng lui ra ngoài.
Phía sau, thủ điện thái giám lại từ bên hông cáo chi chấp điện thái giám.
Nhìn thấy một màn này, bách quan không hiếu kỳ, vương tọa phía trên chúa tể cũng là lên tiếng.
Chuyện gì, nói đi.
Cái này, là.
Chấp điện thái giám giống như là có chút do dự, bất quá cũng không dám không nghe lời, đành phải ở trước mặt tất cả mọi người mở miệng nói.
Vừa rồi tiếp vào đông xưởng định biên phủ phiên dịch tin tức. Nói là Thượng Quan Vô Địch gặp chuyện trọng thương, cụ thể thương thế không được biết.
Chấp điện thái giám vừa nói đến chỗ này, trong điện bầu không khí nhất thời ngưng trệ có chút dò người.
Nguyên bản một mực nhắm hai mắt tựa như đối cái gì đều không để ý Thượng Quan Tinh Sách đống nhiên mở mắt, một đôi sát cơ như vực sâu biển lớn con người thẳng tắp nhìn chăm chú về phía vương tọa phải phía trước một cái như pho tượng thái giám.
Viên ôn thư, ngươi đang tìm cái chết.
Lời vừa nói ra, trong điện nhất thời giống như là vào mùa đông khắc nghiệt đồng dạng. Cơ hồ tất cả mọi người là kinh hồn bạt vía.
Vương tọa phía trên đôi tròng mắt kia bên trong tựa hồ lóe lên một đạo quan mang, lại tựa hồ không có cái gì.
Tinh Sách thượng thư, bản quan biết rõ ngươi nóng nội, nhưng làm sao có thể tại vương quân trước mặt mất lễ nghĩa.
Còn không tranh thủ thời gian hướng vương quân thỉnh tội.
Thượng quan Tinh Sách bên hông một người biến sắc, vội vàng cao giọng quát nói.
Thượng quan Tinh Sách hít sâu một hơi, trầm mặc hai hơi về sau, hướng về người kia chắp tay, sau đó trực tiếp ra khỏi hàng hướng về vương tọa chắp tay.
Vi thần nhất thời nóng lòng, mất phân tức, mong rằng Ngô Vương chớ trách.
Ha ha, đây là nhân chi thường tình, bản vương làm thế nào có thể trách tội.
Tinh Sách gái khanh không cần áy náy.
Đa tạ Ngô Vương.
Ta Thượng Quan Thế Gia vì vương triều hiệu trung, mấy ngàn năm qua, từ trước đến nay đều là trung tâm chuyên nhất.
Giang Sơn đời nào cũng có người tài gia, nhưng ta Thượng Quan Thế Gia con cháu không chỉ có là ta Thượng Quan gia, càng là vương quân, là vương triều.
Không chiêu người ghen ghét là tầm thường.
Nếu có người dám không tuân quy củ, gây mất vương quân tương lai đắc lực thần tử, gây mất vương triều hy vọng chi giống, thì đừng trách ta Thượng Quan Tinh Sách thủ đoạn độc ác.
Thượng Quan Tinh Sách chi bá khí ngôn ngữ coi là thật làm đến bách quan kinh hãi không thôi, nhưng cũng đại khái hiểu cái này Thượng Quan Vô Địch trong lòng phân lượng chi trọng.
Cái kia giống như pho tượng thái giám vẫn như cũ hơi rủ xuống lấy bài không có chút nào muốn đáp lại uy hiếp ý tứ, nhưng kỳ thật khỏe mắt liếc qua cũng là chất vấn giống như tìm đến phía chấp điện thái giám.
Nhìn bộ dáng, tựa như người này cũng có chút không biết rõ tình huống.
Chấp điện thái giám rõ ràng cũng không nghĩ tới Thượng Quan Tinh Sách vậy mà lại tức giận như vậy, lúc này vội vàng lên tiếng nói.
Khu khu, cái này, Tinh Sách thượng thư lại chớ cuống cuồng nổi giận, chúng ta còn chưa nói xong đâu.
Kỳ thật, không chỉ có là cái kia Thượng Quan Vô Địch bị ám sát, cùng tồn tại Định Biên thành Khấu Thị Khấu Tử Tín, Khấu Tử Nguyên cũng là tại cùng thời khắc đó gặp chuyện.
Mà lại, Khấu Tử Nguyên trọng thương hôn mê, Khấu Tử Tín tức thì bị thích khách bắt sống đi. Trước mắt sống chết không rõ.
Định Biên thành đông xưởng phiên dịch hoài nghi là thiết tượng vương triều Trấn Vũ Đài gây nên, bởi vì Cẩm Y vệ ở tại sau trắng trận bắt không ít Trấn Vũ Đài ám điệp.
Mặt khác, trọng yếu nhất chính là, theo Khấu Tử Tín bị bắt đi, Tây Huyền cấm quân bí mật chạy tới viện trợ Xa Quan sự tình sợ đã bại lộ.
Là lấy đông xưởng phiên dịch mới khẩn cấp đem việc này báo tới.
Cái gì?
Thử tin, Thử Nguyên cũng là gặp ám sát.
Nguyên bản yên tĩnh xem trò vui Khấu thị quan viên nhất thời kinh hãi, Khấu thị huynh đệ tổ phụ lại bộ thượng thư Khấu Vĩnh Đức càng là tức thì nóng giận công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tới.
Bất quá lúc này lại đã không có bao nhiêu người chú ý Khấu Vĩnh Đức, bởi vì bọn hắn bắt được một cái khác đoạn quan trọng chữ.
Vương triều lại nhưng đã không biết tại khi nào phái ra Tây Huyền cấm quân tiến về viện trợ Xa Quan, đây chẳng phải là nói thiết tượng vương triều sớm có Khấu Biên chi tâm.
Mà lại vương triều đối với cái này từ lâu biết, đồng thời còn làm ra ứng đối.
Đã như vậy, đông xưởng chó săn còn vu cáo Thượng Quan Vô Địch lại là gây cái nào vừa ra.
Chương 60, Ngọc Lưu cầm đao.
Nhiếp ẩn nương, nhưng nếu một hơi tại, dính chi không toàn thây, rừng thương đao cây bên trong, du múa không thấy áo.
Định Biên Phủ, Toại Nhĩ Thành,
ẩn sát môn di đồ, ngưng đan tam trọng. Phải chăng lập tức sử dụng ẩn sát môn? Khi thấy Nhiếp Ẩn Nương thân phận lúc, Thượng Quan Vô Địch không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ẩn sát môn đã từng thế nhưng là tiếu ngạo chung quanh mấy cái vương triều đỉnh cấp ám sát tổ chức, này cao thủ chi đông đảo, ám sát kỹ xảo chi xuất thần nhập hóa, cho dù là các đại vương triều vương quân đều cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ tiếc, ước chừng 100 năm trước, cùng là sát thủ tổ chức Diêm Vương lệnh đột nhiên không có dấu hiệu nào quật khởi. Ngắn ngủi hơn 10 năm quan cảnh, không chỉ có phá tan ẩn sát môn, càng là đâm liền ẩn sát môn 12 phân đàn. Thậm chí cuối cùng lại còn đào ra ẩn sát môn xào huyệt, cơ hồ đem tất cả ẩn sát môn nòng cốt một mẻ hốt gọn. Từ đó về sau, ẩn sát môn liền không có tin tức, toàn bộ ám sát thế giới cũng chỉ có thể lấy Diêm Vương lệnh duy bài là xem. Về sau theo thời gian trôi qua, mọi người mới hiểu, nguyên lai cái này Diêm Vương lệnh lại là tới từ cường đại hoàng triều. Ẩn sát môn đã tan biến lâu ngày, lại không ngờ tới, vị này gọi Nhiếp Ẩn Nương, vậy mà lại là ẩn sát môn di đồ. Bất quá đối với điểm ấy Thượng Quan Vô Địch cũng chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, hắn càng xem trọng là câu kia lời bình luận cùng thực lực của đối phương. Đây là một cái cực thiện ám sát một đạo lại thực lực không tầm thường nhân tài. Hơn nữa nhìn kỳ danh huy, tất nhiên cũng là nữ tử, như thế lại vừa vặn làm quỷ vũ thống lĩnh người. Ám sát thiên tài phối hợp dễ dàng quyển, lại phụ chi lấy cường hãn trang bị, Thượng Quan Vô Địch tin tưởng, vẫn ở tại trong tã lót quỷ vũ tất nhiên có thể tại ngày sau hiển lộ tài năng. Sử dụng. Lan truyền chỉ lệnh. Nhanh đến định biên thành cẩm ý vệ thiên hộ sở gặp mặt. Tích. Sử dụng thành công. Chỉ lệnh đã lan truyền. Đại nhân, vương đô có khâm sai đến. Lô Thanh bước nhanh bước vào trong phòng, thần tình trên mặt vừa mừng vừa sợ. Thượng Quan Vô Địch nhất thời sững sờ, khó hiểu nói, khâm sai. Bọn họ vì sao mà đến? Nói là đại nhân ngài lập xuống đại công, vương thượng quân mặt cực kỳ vui mừng, đặc thù ban thưởng, để ngài tiến đến lĩnh thưởng tạ ơn đây. Lúc này Lưu Thí Thiên hộ bọn họ chính đang chiêu đãi trì hoãn, ngài nhìn phải làm như thế nào? Lô Thanh nói, lại là đột nhiên có chút bận tâm tới đến, phải biết hôm qua đại nhân có thể là vừa vặn gặp chuyện trọng thương hôn mê rồi. Cái này nếu là êm đẹp đi ra, có thể được giải thích như thế nào? Cho dù là có cực phẩm khép lại loại đan dược, vậy cũng tối thiểu đến cái 3 năm ngày mới có thể triệt để khỏi hẳn a. Ban thưởng. Chẳng lẽ lại cẩm ý vệ cao tầng đúng là trực tiếp đem chuyện lúc trước báo cáo cho lão vương biết? Thượng Quan Vô Địch vuốt vuốt mi đầu, có chút nắm không được ở trong đó liên quan, bất quá nhưng cũng không chút kinh hoàng. Dạng này, liền nói bản nha bị thương nặng, thần chí không rõ, vừa mới ăn đang ăn dược, trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh dậy. Thằng nếu bọn họ không tin, liền mang tới để bọn hắn nhìn một cái. Cái này, đại nhân, cái này sẽ có hay không có chút không thích hợp. Thằng nếu bọn họ khăng khăng tới về sau, thấy được đại nhân. Lô Thanh đang có chút chần chờ lúc. Lại là đột nhiên nhìn thấy Thượng Quan Vô Địch đã nằm trên giường, mà lại sắc mặt tại trong nháy mắt liền tái nhợt như là tuyết sắc, đồng thời môi khô khốc nứt ra, hai mắt phát xanh, khí tức càng là xa suốt giống như dây tóc. Mắt nhìn thấy một màn này, Lô Thanh nhất thời mở to hai mắt nhìn, lời nói tiếp theo lại là cũng không còn cách nào nói ra miệng. Đi thôi, để A Dung cho những cái này thái giám một chút chỗ tốt, miễn đến bọn hắn sau khi trở về ác ý bịa đặt sinh sự. Vâng, thuộc hạ cái này đi. Đào Tam Bảo mang theo hơn 10 cái đi theo nghi trượng thái giám cùng cấm quân đi tới cửa, mắt thấy bình phong về sau trên giường nằm một bóng người, mà lại khí tức 10 phần yếu ớt. Trên mặt cười híp mắt bộ dáng nhất thời biến mất không thấy gì nữa, phất phất tay chỉ đem lấy hai cái đầu bàn thái giám đi vào. Làm vòng qua bình phong, thấy rõ sắc mặt người kia về sau, nhất thời kinh hô một tiếng. Ai nha? Thượng Quan công tử sao sẽ làm bị thương nặng như vậy? Tiếng nói vang lên, Đào Tam Bảo lại vội vàng che miệng lại. Tựa như sợ đem người kia cho bừng tỉnh. Ai? Nếu như thế, Lưu Thí Thiên hộ. Lưu Huyền Võ vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính ôm quyền lên tiếng.